Chương 138, Thiên Hải 4 năm chương 138, Thiên Hải 4 năm trên đảo hoang, có hoa đào khắp núi, có cây dâm bụt điểm xuyết, còn có phong tuyết bay lất phất không tan, bao phủ khắp nơi. Đêm yên tĩnh, trăng treo cao, chàng thiếu niên tựa tiên trong bộ huyền y lìa kia, đang phủi nhẹ tuyết động trên bia mộ, khung cảnh như thơ như vẽ, giống hệt năm xưa. Trong giây lát, lão giả Trạm Vạng mang theo rượu lâu năm, chân dẫm thuyền nhẹ mà đến, đôi mắt đục ngầu có chút hoảng hốt, rồi lại ngẩn người nhìn. Thiếu niên huyền y dị tựa tiên giữa cõi trần, dù hắn đã rời đi 3 năm, thế giới này vẫn còn nhớ đến hắn. Phong tuyết bay lất phất đầy trời vì hắn mà đến, làm đẹp thêm phong cảnh trên hòn đảo này. Thiếu niên vẫn dáng vẻ như vậy, 50 năm tuế nguyệt chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết trên người hắn. Tô công, kiếm này của ngài mạnh đến mức nào? Lão giả khoe miệng nở nụ cười, bước đi tập tên đến gần. Hắn là Long Hiên Quân. 3 năm trôi qua, phảng phất như 30 năm. Hắn đã quá già rồi, đã gần đất xa trời, dù có tiếp tục đoạt mệnh từ trời, cũng không cách nào thay đổi thọ nguyên của hắn. Khi kiếm chưa xuất, không ai biết do nó mạnh đến mức nào. Tại hòn đảo hoang này, Tô Thần an táng thân xác phàm trần, ngay cạnh Linh Cứu. Hai vị vốn là kẻ thù tiên ma thời thiên vẫn, giờ là bạn thân sinh tử, lại một lần nữa tương phùng. Hắn có chút hoảng hốt, 10 năm trôi qua, hắn đã hơi quên mất dung mạo, chỉ nhớ rõ đôi mắt lưu ly kia và bộ hắc long đế bảo, cùng bóng dáng chờ hắn trước cửa cung. Bọn họ là bằng hữu, nhưng cuối cùng lại hại hắn. Tô công, Bạch Nho tiểu ngài ưa thích nhất. Long Hiên Quân phủi nhẹ tuyết động, trên bàn đá hâm rượu cho Tô Thần, thổ thức ngắm nhìn chàng thiếu niên tựa như bước ra từ trong tranh thơ. Thọ Nguyên là một thanh đao lơ lửng trên đầu tất cả sinh linh. Hôm nay, lưỡi đao sắp rơi xuống. Hắn sắp đi đến cuối chặng đường sinh mệnh. Trước khi chết, hắn muốn được nhìn lại một lần cố nhân đậm sâu sắc màu cuộc đời này, kiếm tiên lâm trần trong gió tuyết. Hắn đôi khi tự hỏi, nếu Tô Thần sinh ra ở Đại Chu hoàng cung thì sẽ như thế nào? Có lẽ, hắn cũng sẽ là người bạn bầu bạn bên cạnh đối phương. Có lẽ, mọi thứ của Đại Chu đều sẽ không giống như bây giờ. Nhưng không có từ nếu như. Nữ đế nói, Tô công giải quyết xong mọi việc, xin hãy nhanh chóng rời đi. Hai niệm tiên ma tuyệt đã hội tụ, tòa trưởng trung thế giới này sắp đi về trung đô, hoàn thành bước đột phá cuối cùng để phục sinh, ngài ở đây không quá phù hợp. Nói đến đây, Long Hiên Quân dừng lại, rồi khuyên nhủ: "Ở Đông vực, ngài không phải còn có việc chưa giải quyết xong sao?" Khoảnh khắc này, phong tuyết tiến tĩnh. Tô Thần không đáp, ngài cứ tự nhiên. Long Hiên Quân để lại chén bạch nho tiểu ấm áp, rồi rời đi. Xa xa, thuyền nhẹ đi khuất, ngọn thọ hỏa kia cũng tắt lịm. Long Hiên Quân đã giả mà chết. Trên chiếc thuyền nhẹ, hắn đang cười, tựa hồ trước khi chết có thể gặp vị phong tuyết kiếm tiên trong ký ức này một lần cuối, đã cảm thấy thỏa mãn. Lại là một cố nhân ra đi. Ánh mắt Tô Thần phức tạp. Bọn họ không phải bạn bè, cũng không phải đối thủ. Long Hiên Quân cả đời đều chưa từng xứng đáng làm đối thủ của hắn. Đáng tiếc, rốt cuộc cũng là cố nhân. Cảm xúc thương cảm đang trỗi dậy. Đây là bị thương sao? Trong cơ thể Tô Thần, Trường Sinh Đạo Thụ sừng sững trên đạo cơ, tỏa ra linh quang lưu ly, nó vẫn đang vờn quanh một khúc xương gãy. Đây rõ ràng là hóa thần di cốt từng bị Tô Thần nuốt chửng. Khoảnh khắc này, dâu cây phảng phất tìm được chất dinh dưỡng tốt nhất, vây quanh khúc xương gãy. Điều này khiến dâu cây thoát ly khỏi tâm Tô Thần, không còn hấp thu tâm tình của hắn nữa. Khoảnh khắc này, Tô Thần phảng phất như tim sống lại. Dấu vết thiên đạo, hóa thần thông đại đạo. Những di cốt này có dấu vết thiên đạo, đây mới là chất dinh dưỡng tốt nhất của Trường Sinh Đạo Thụ. Ngay hôm đó, Tô Thần đi xa đến Bích Lạc Hoàng Tuyển của Trường Trung Thế Giới. Ở nơi này, bất ngờ còn có một khối di cốt hình dáng đầu lâu, sừng sững to lớn. Nó không phải là di cốt riêng biệt, bất ngờ nó lại đồng căn đồng nguyên với khúc xương tay gãy trong cơ thể Tô Thần, đều đến từ vị Hóa Thần Đạo Tôn của Cực Đạo Thiên kia. Ông, dâu cây bắt đầu khởi động. Vờn quanh khối xương sọ này, Trường Sinh Đạo Thụ như đang hân hoan reo mừng, có lực lượng bàng bạc phản hồi lại cho hắn. Đáng tiếc, như mối bỏ biển, không cách nào giúp hắn bước vào trúc cơ biến mãn. Phản phất như trúc cơ hậu kỳ chính là cực hạn của hắn. Đây là vì sao? Tô Thần không hiểu. Hắn đang đi trên một con đường chưa từng có ai đi qua, phía trước không còn đường, hắn chỉ có thể mò mẫm tiến về phía trước. Có lẽ cần một nghi thức, cũng như thời nhất phẩm. Vô tự thư tự động là giờ. Có thanh âm trầm thấp truyền đến. Ở Đại Càn Hoàng Cung xa xôi, Đăng Tiên lâu được xây dựng lại. Giữa lúc mưa gió sấm sét hội tụ, Đại Ngu thư khố, người đã tỉnh lại sau nhiều năm, ánh mắt khôi phục lại vẻ phức tạp, khó che giấu sự rung động và thán phục trên nét mặt. Năm đó, lúc mới gặp, đối phương chỉ mới tu hành nhị phẩm. Hôm nay, ngắn ngủi 30 năm, lúc gặp lại, ở cảnh giới trúc cơ, ý kiếm ẩn sâu trong thân có thể lan tỏa, phản phất như một vị cự phách tiên đạo uy áp cả thiên địa. Hắn chưa từng thấy qua thiên tài nào như vậy, chưa từng có. Ý gì? Tô Thần đang hỏi. Hắn cầm trong tay vô tự thư, trong chớp mắt đã vượt ngàn dặm sông mà đến. Kết đan chính là sự xác minh con đường của bản thân. Vì sao đình trệ? Điều này phải hỏi lòng ngươi. Hãy đi làm điều ngươi muốn làm, việc ngươi còn chưa từng làm. Đại Ngu thư khố đang tự thuật. Đêm hôm đó, Tô Thần như có điều ngộ ra, túi người vái chào, tạ ơn Đại Ngu thư khố, rồi quay người đi về Vô Tận Hải, hóa thành hư vô ma kình, cứ thế rời đi. Về phần chuyện phá phong, Tô Thần không nói, Đại Ngu thư khố cũng không hỏi. Bọn họ đều biết rõ, nếu muốn phá phong, ở Đại Càn Hoàng Đô này, có rất nhiều người có thể làm được. Đại Ngu thư tiên sinh vẫn ở lại giữa cánh cửa phong ấn này, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Có lẽ, thư tiên sinh, từ trước đến nay cũng không phải tiên vẫn chi tiên. Làm như vậy có đúng không? Nếu không nhắc nhở hắn, hắn dừng lại ở trúc cơ, có lẽ là một chuyện tốt. Như vậy hắn còn có thể đi đến mức tiêu tan mất hết, buông xuôi hai tay. Thư tiên sinh đang tự thuật. Một bóng người, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện ở đây. Hắn là Tuyệt. trong mắt hắn có ánh mắt thâm thúy không thuộc về người trẻ tuổi. Hắn nhìn chăm chú phương hướng Tô Thần đi xa, chắp hai tay sau lưng, khóe miệng mỉm cười. Có đôi khi, thiên phú vô cùng kinh người, cũng không phải là một chuyện tốt. Sơn Hải có ngũ vực, Hóa Thần chính là đỉnh phong. Nhưng hắn có con đường phải đi, có lẽ là vượt trên cả Hóa Thần, nhưng tài nguyên thiên địa ngũ vực là có hạn, đã có Hóa Thần lên ngôi, ắt phải có Hóa Thần ngã xuống, huống chi là phía trên Hóa Thần. Khi đó, cả thiên hạ đều là kẻ địch, ngay cả ta cũng vậy. Nhưng ta muốn hắn, cũng sẽ không cam lòng tầm thường cả đời, để chiêm ngưỡng cái đặc sắc của thế gian, dù là chết trên đường đi, mới là điều hắn mong muốn trong lòng. Tuyệt Đăng tự thuật. Như thế, ta đây chính là trở thành phong cảnh trên đường của hắn rồi. Tuyệt Đăng cười. Vô luận thế nhân đối xử Tô Thần như thế nào, hắn luôn tin rằng, nếu như ở Sơn Hải ngũ vực này, có người có thể cuối cùng đi đến đỉnh phong phía trên Hóa Thần, có lẽ cũng chỉ có vị tiên này mà thôi. Vâng. Một ngày này, trưởng trung thế giới kịch liệt run rẩy, Tuyệt Thiên Địa Thông bao trùm thế giới đã ầm ầm nổ tung. Trung đô xa xôi, có đại năng tu hành, thi triển thần thông cùng bố, triệt để tách trưởng trung thế giới khỏi thiên địa đông vực, kéo về trung đô. Cái gì? Đây là Hóa Thần trung đô ra tay. Cực Đạo Thiên, là chủ nhân của Tuyệt Thiên Địa Thông, năm vị trùng nguyên anh lúc này sắc mặt khó coi, rõ ràng đã nhận ra sự biến hóa của trưởng trung thế giới. Tuyệt Thiên Địa Thông bị phá. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Việc lớn thật sự là, con cực cảnh chân long kia đã được giải thoát. Đáng giận. Bất quá cũng may, nghe nói lúc chúng ta không ở đây, Đông Bực đã sinh ra một tiên kiêu cựu mệnh đặt chân tiên đạo, rất có tiềm năng, hoàn toàn có khả năng tàn sát long, trọng chấn tiên đạo. Nhanh chóng giết ra khỏi Cực Đạo Tiên để trấn áp ma cảnh. Năm vị trùm đồng loạt ra tay, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Đông Bực tiên đạo vẫn chưa ai biết, cựu mệnh tiên kiêu này kỳ thực chính là con cực cảnh chân long mà bọn hắn cho rằng đang bị phong ấn trong Tuyệt Tiên Địa Thông. Thiên Khải 3 năm, quốc sư chư cắt của đại tế, bế quan trùng kích kim đan viên mãn. Cùng năm đó, đại tế Vương Triều thừa dịp ngũ đại tông nội đấu, khởi binh chinh phạt, đánh nước lắng giềng, một lần hành động nuốt vào bốn đại vương triều Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, càng có các quốc gia nhỏ khác nghe tiếng mà xin đầu hàng, bản đồ khuyết trương gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, số mệnh đại tế tăng vọt. Trong triều đình, có hơn 10 vị giả đan, 3 vị kết đan, dẫn tới ngũ đại tông biến sắc, tạm gác lại đấu tranh, lại lần nữa ngang nhiên liên thủ đối phó Thiên Khải đế của đại tế. 8 vị tự phách chân đan liên thủ, giết đến tận hoàng đô đại tế, ra cắt mặt bị thua, khiến Thiên Khải đế phải tự mình ra tay, dùng chân long số mệnh vương triều để lui địch. Thiên hạ kinh hãi, ra cắt mặt lại ngã xuống kim đan. Trong lúc nhất thời, phong vân nổi lên. Đại tế vương triều tràn đầy nguy cơ, dưới trướng những cự phách kết đan, đại tu giả đan, cũng mang những tâm tư khác nhau, có lời đồn bay khắp nơi rằng đại tế sắp diệt vong từ bên trong. Thiên Khải 4 năm sau, dưới chân thanh sơn, có nam tử mái tóc đen nhánh như mực, đóa sen 12 cánh nở rộ nơi mi tâm, cưới thanh lưu, đang trông về phía xa đại tế hoàng đô. Hắn là Tô Thần. Không, hắn hiện tại gọi là Hắc Liên. Năm đó, hắn dừng chân trên thanh sơn, chứng kiến quân tiên phong đại tế mạnh, thế không thể đỡ, Thiên Khải đế hăng hái, chiếm đoạt bốn đại vương triều, độc hưởng số mệnh phàm tục, trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Năm đó, hắn thấy được bảy ma tử đáng sợ, che giấu thân phận, hoặc là bái nhập đại tế, được phong chức quan, thưởng thụ số mệnh, hoặc là ẩn nấp tung tích, ẩn mình trong phố phường. Năm đó, lặng lẽ xem phong vân thiên hạ biến ảo, xem ra các mặc này xuất quan, dùng kim đan không sạch sẽ, như toan trấn áp 8 vị chân đan, thua chạy chật vật. Còn chứng kiến sau trận đại bại, số mệnh hao tổn, lòng người thay đổi, có kiêu hùng dã tâm bừng bừng, thừa cơ mà xoay chuyển, thành chủ nhân của đại tế thiên triều. Rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên, tuy có tâm cơ, nhưng hơi quá nóng nội, kinh nghiệm chưa bằng phụ thân người là bao. Tô Thần xây nhà ở lại trên thanh sơn này, khai khẩn ra một mẫu dược điển, bên trong linh dược phát triển tốt, xem ra chẳng bao lâu nữa, đợt đại dược đáng sợ thứ hai là có thể chuẩn bị đầy đủ rồi. Lúc này đây, hắn muốn thử một lần hiệu quả của linh dược độc đạo ngàn năm tuổi. Có lẽ, có thể nếm thử nguyên anh hơi không sạch sẽ một chút, cũng không phải là không thể. Ta không hiểu rõ ý nghĩ của mình, có lẽ đó chính là những bạn bè năm đó rời đi trưởng trung thế giới, kẻ chết thì đã chết, kẻ mất tích thì mất tích, còn có người biến thành nanh đuốt của tiên tông. Việc khiến ngũ tông đều diệt, chính là con đường của ta. Tô Thần đang uống rượu, vẻ mặt tự tại. Cho dù là thay đổi diện mạo, bản chất bên trong vẫn lộ ra vẻ lười biếng quen thuộc, đáng tiếc, nơi này không có cố nhân của hắn, tự nhiên cũng không nhận ra được hắn. Một ngày này, có thiếu niên cưới châu từ hoàng đô mà đến, đưa rượu cho Tô Thần. "Tiểu lão nhi, ừ, tiền thưởng cho ta." Thiếu niên đặt vò rượu xuống, duỗi bàn tay trắng nõn, hướng Tô Thần đòi tiền thưởng. Hắc Liên có diện mạo là một nam tử tuấn lãng, khoảng 30 tuổi. Tiếng gọi tiểu lão nhi này, dường như rất đúng với bản chất lười biếng đang dần già đi của Tô Thần. "Cứ thiếu nợ trước đã, đợi tích lũy đủ rồi, ta dạy ngươi một chiêu kiếm thuật, cho ngươi trở thành kiếm tiên đáng sợ phi thiên độ địa, bá đạo trên đời, thế nào?" Tô Thần cười mỉm trêu đùa thiếu niên. Nghe thấy vậy, thiếu niên cười thanh nhưu, la ở mỹ, hoa chân múa tay vui sướng. "Ngươi đúng là đồ tiểu lão nhi, dám ghi sổ nợ đúng không? Ta tin ngươi mới là lạ. Cũng không biết vì sao phụ thân ta cứ luôn ghi sổ nợ cho ngươi. Kiếm tiên thiên hạ, mạnh nhất được đồn đại chính là trong thập đại chân nhân, Nho kiếm tiên năm đó, hiện tại là Tiểu Ly kiếm quân. Kiếm đạo của ngươi còn có thể lợi hại hơn hắn sao?" "Tiểu Ly kiếm quân?" Tô Thần có chút hoảng hốt. Phản phất nhớ lại ngày bắt tôn chân nhân vây công hoàng cung đại tề, vị kiếm tiên hai mắt che vải trắng, cưới dao long cự mã mà đến. Năm đó, hắn gọi tiểu kiếm chân nhân. Nghe nói Đại Ly kiếm tông chê cái danh xưng này không tao nhã, cố tình đổi thành Tiểu Ly kiếm quân, còn bị gọi là Tiểu Ly chân nhân. Trên thực tế, hắn là Đại Ngu kiếm tiên. chỉ là trên người hắn có một đạo kiếm tỏa hư vô, như nô lệ, đời đời kiếp kiếp đều bị Đại Ly kiếm tông khống chế. Tiểu Ly kiếm quân, hắn thì không bằng ta, ít nhất đã từng là như thế, hiện tại đại khái là phải so tài qua mới biết được. Tô Thần cười mỉm nói, đây là sự thật. Riêng về kiếm đạo, trong thiên hạ, người có thể đạt được 3 phần tinh túy của hắn, liền có thể xem như nhân gian cự phách, người kiệt xuất trong hàng kiếm tiên. Tiểu Ly kiếm quân, Đại Ngu kiếm tiên chính là một người trong số đó. Ha ha, ngươi cứ khoác lác đi. Thiếu niên cười thanh nhưu, chẳng tin chút nào, thong dong xuống thanh sơn, rồi đi xa về hoàng thành. Ngươi xem, hắn còn không tin kìa. Ta làm sao có thể là cố nhân của ngươi được? Tô Thần vẫn giữ vẻ cười mỉm. Xa xa, trong rừng cây thanh sơn, có một bạch y kiếm khách, hai mắt che vải trắng, bên hông nghiêng treo một thanh kiếm, ung dung bước ra. Hắn tự xưng Tiểu Ly kiếm quân. Trong bát đại chân nhân, hắn bài danh thứ 3, nổi tiếng thiên hạ. Nghe đồn, có một kiếm khiến đông được chấn động, vũ tông sợ hãi, quốc vận đại tề lung lay, vừa xuất hiện đã khiến thiên địa cảm ứng được, đã trở thành đệ nhất sát phạt thuật. Khi đó, ta liền biết, một kiếm như thế, chỉ có một người có thể ngộ ra. Ta chờ mong kiếm thứ 4 của ngươi. Con ngựa trắng bước ra khỏi núi rừng, nháy mắt, gặp gió hóa thành giao long cự mã, cao tới trăm trượng, hung hăng đâm vào trên vận mệnh quốc gia của hoàng thành đại tề. Kiếm khách cũng biến thành bạch y liễu kiếm tiên. Sơn hà thiên hạ, vạn vật biến hóa, trong tay hắn hóa thành nhất kiếm, áp xuống. Ra các mặc, quốc gia đây chịu chết. Tiếng giống giận dữ vang lên khắp bốn phía hoàng thành đại tề. Từng đạo thân ảnh sừng sững. Hôm nay, quốc vận đại tề suy yếu, không còn cách nào ngưng tụ chân long số mệnh vương triều, bát tôn chân nhân Ngũ Đại Tông lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, san giết ra các mặc kim đan không sạch sẽ. Về phần Tô Thần thấy thế nào? Hắn ngồi ở thanh sơn, vừa uống rượu vừa xem. Lúc này, hắn không phải tàng thư võ các cung phụng của đại tế nữa, mà chỉ là Hắc Liên xây nhà trên thanh sơn mà thôi. Nhìn lại trăm năm sau, hôm nay bất quá chỉ là một chút gian nan mà thôi. Đại tế có lẽ có thể vượt qua được, nhưng ra các mặc, ngươi thì không vượt qua được rồi. Tô Thần đang cười. Những người khác tìm không được ra các mặc, nhưng hắn có thể. Hắn nhìn xem thọ hỏa của ra các mặc, trà trộn giữa đám người hỗn loạn, hướng phía bên ngoài hoàng thành bỏ chạy, không chút khách khí, bàn tay hắn xuất hiện một khôi lỗi chiến binh, sau đó, binh giáp như sơn, nháy mắt, chiến binh khổng lồ hướng phía tường thành hoàng thành kia lao tới. Oanh! Ra các mặc lộ ra tung tích. Kẻ nào hại ta? Hắn đang gào thét. Bát tôn chân nhân tề tụ mà đến, sát ý bộc lộ. Hại ngươi? Ta chỉ là muốn cho ngươi chết mà thôi. Tô Thần cười mỉm uống cạn một ngụm rượu. Chương 139, Bách Cường Thần Thông Bảng. Chương 139, Bách Cường Thần Thông Bảng. Năm đó, bên ngoài hoàng thành đại tể, ra các mặc bị kim đan không sạch sẽ, hắn không dám nói cho bất cứ ai, sợ rằng sẽ đưa tới tai họa sát thân, không ngừng dùng quốc vận đại tể cọ rửa kim đan, mong rằng có thể khiến đại dược đáng sợ bám vào trên kim đan được tẩy sạch. Đáng tiếc, những năm này trôi qua, hoàn toàn không có hiệu quả. A, vậy hạ cứu ta. Ra các mặc thét dài, ánh mắt mong đợi nhìn về phía đại tể hoàng thành, khát vọng thiên khải đế giống như năm đó, hao tổn số mệnh buồn chiều, lại cứu hắn một lần. Đáng tiếc, thiên khải đế không có mặt. Tung tích của Sở tiên sinh không rõ, có liên quan đến ngươi sao? Chư các quốc sư, vì sao ta đã cho ngươi nhiều như vậy mà ngươi vẫn chưa đủ, không nên đẩy ta vào cảnh bất nhân bất nghĩa sao? Ta không, chấm đã cho ngươi quá nhiều rồi. Tuyết khoanh tay đứng nhìn. Ra các mặc khó tin nổi, thiên khải đế vậy mà vì một kẻ tiểu nhân tầm thường cựu mệnh tiên tiêu, mà bỏ qua hắn, một kim đan đại tu duy nhất của đông đường này. Chẳng lẽ hắn không sợ đại tề vương triều, một khi suy sụp như vậy, cuối cùng không ngăn nổi Ngũ Đại Tông, cùng với ba đại vương triều khác cũng đang đi con đường thu hút vận mệnh quốc gia, sẽ chiếm đoạt đại tề sao? Ta chính là kim đan, đại tu kết đan số 1 đông ngực. Ngươi cũng xứng giết ta sao? Cái đại tề này, ta ra cắt mặc không ở lại cũng vậy. Ra cắt mặc gào thét, ngay khoảnh khắc này lao thẳng về phía bát tôn chân đan, phản bội đại tề, muốn chạy trốn để thăng thiên, nhưng các loại thần thông đã hội tụ trên kim đan của hắn. Đêm hôm đó, đông ngực chấn động, chỉ vì ra cắt mặc, kim đan duy nhất của đông ngực, đối mặt sự vây công của bát tôn chân đan, đã kích nổ quả kim đan không trong sạch kia. Bát tôn chân nhân, một vị tử trận, ba vị trọng thương, bốn vị còn lại trở về tông môn, cùng nhau bế quan. Huyền Thiên Tông dường như vận số đã cạn. Trận chiến này, vị chân đan tử trận ấy, vậy mà lại chính là cự phách của Huyền Thiên Tông, từ đó, chân đan của Đông Vực không còn chỗ nào để Huyền Thiên Tông cắm rủi nữa. Thế vậy, tứ đại tông vừa mới an định lại, giờ lại bắt đầu dục dịch. Đông Vực đệ nhất tông, há chỉ là tên tuổi mà thôi, còn có vận số như thiên triều. Ra các mặc, một kim đan đã ngã xuống, bỏ trốn biệt tâm, không rõ tung tích. Thật đúng là một vợ tuồng. Ha ha. Tô Thần cười mỉm quan sát, cuộc giao tranh đáng sợ giữa các cự phách này, có thể làm thay đổi cục diện Đông Vực, ảnh hưởng trăm ngàn năm, nhưng theo hắn, chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch hay mà thôi. Ra các mặc nói nghĩa chính ngôn tử, nhưng cuối cùng hắn đã thấy rõ, chẳng phải trốn vào đại tề hoàng đô dưỡng thương sao? Không có rượu, lại đi mua một bình. Tô Thần cưỡi thanh lưu chậm gì gì xuống núi. Hắn mặc y phục đen như mực, tóc đen bay lượn, trong mắt có 3 phần kiên nạo, 7 phần ngông nên tột độ, phảng phất trên thế gian này không có gì đáng để hắn để mắt tới. Đúng vào lúc đông tuyết, mây đen cuộn cuộn, tuyết bay lả tả, vùi lấp đống chiến trường hỗn độn do các cự phách chân đan giao phong để lại. Còn có tướng lĩnh dẫn binh đi xa đến biên giới, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh của Thiên Khải Đế, khởi binh đánh các quốc gia khác, tiếp tục cưỡng ép tập trung vận mệnh quốc gia. Trong hoàng thành này, hắn thấy đám quyền quý tập trung, cùng với từng vị đại tu kết đan, đang lưu đồ bí mật thực hiện cùng biến, cướp đoạt thành quả của con đường thiên triều mà Thiên Khải Đế đã gầy dựng trong những năm qua. Chỉ là, những điều này cùng hắn lại có quan hệ gì? Sở Sơn đã chết, ta sẽ giúp ngươi, nhưng nhiều nhất một lần, ta sẽ không ra tay thay ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ không giúp ngươi nữa. Tô Thần nghiêng nhìn hoàng cung, lờ mờ có thể thấy được bóng dáng Ngân Huy Đế bảo kia, đứng sừng sững trong tuyết, mang theo phần nào đó cô tịch và điều hiu. Hai năm trước, hắn dùng danh tiếng của Đại Tề Thiên Triều, làm rung động trời đất đông vực, còn tạo ra được một kim đan, áp đảo ngũ đại tông, như mặt trời ban trưa, danh vọng đạt tới đỉnh phong. Khi đó, hắn đang ở thời kỳ vẻ vang rực rỡ, hăng hái, rất có dáng vẻ muốn chiếm đoạt hơn 1000 quốc gia trên thiên hạ, một câu liền quét ngang tiên đạo giới. Hôm nay, ngắn ngủn 2 năm, kim đan phản bội chạy trốn, ngũ tông lại lần nữa liên thủ. Lòng người sao động. Đại Tề Vương triều do hắn một tay sáng lập, phản phất có dấu hiệu ầm ầm sụp đổ. Ta làm sai chỗ nào sao? Tuyết nghi hoặc. Hắn đã có sự hung bạo của đế vương, nhưng lại không nhìn thấu lòng người, cuối cùng vẫn không khống chế nổi một kim đan, tạo nên cục diện ngày hôm nay. Không sao, mất đi một kim đan, vậy ngươi hãy tự mình trở thành kim đan. Năm vị nguyên anh muốn thoát ly cực cảnh thiên, còn rất xa vời, còn có thời gian, còn có thời gian. Bóng dáng tóc trắng mắt đen của Đại Huyền Thiên Triều kể lể bên cạnh hắn. Tốt. Tuyết nhanh chóng siết chặt nắm đấm. Hắn muốn kết đan, tạo ra kim đan. Nếu người khác không đáng tin cậy, vậy hắn tự mình làm lấy. Cũng trong đêm đó, Đại Tề Vương Triều, ba vị đại tu kết đan, tính cả văn võ bá quan đang hưởng thụ số mệnh vương triều và huân quý hầu tước, cùng nhau bức đua thoái vị, muốn ép Thiên Khải Đế nhường ngôi. Ai bảo bên cạnh vị hoàng đế này đã không còn cự phách kim đan, thay hắn uy hiếp thiên hạ. Ngắn ngủn 2 năm, dù vận mệnh quốc gia bay vút lên, cũng căn bản không đủ để kiểm chế một đại tu kết đan, nội tình của Thiên Khải Đế quá mỏng một chút. Ngày thứ hai, Thiên Khải Đế bế quan, văn võ ba quan cùng với các cự phách kết đan cùng nhau đưa một đệ tử chi thứ mang huyết mạch vương tộc đại thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Đối mặt ngũ đại tông áp sát, họ phái sứ giả muốn nghị hòa, còn đối với ba đại vương triều khác thì lại trọng quyền xuất kích. Nhưng mà điều kiện nghị hòa của ngũ đại tông rất đơn giản, xử tử Thiên Khải Đế. Nhưng điều này là không thể nào. Con đường thiên triều hội tụ trên người Thiên Khải Đế, hắn vừa chết đi, các cung phụng văn võ bá quan đang hưởng thụ số mệnh vương triều sẽ đều tan mất. Đông vực một mảnh hỗn loạn, ngũ đại tông cùng đại tề thiên triều cùng với ba đại vương triều khác sẽ có một trận ác chiến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thiên Khải năm thứ 10, cuối năm, tuyết rơi nhiều, phong tỏa trời đất. Có một bạch y đạo tử chém phá bầu trời phong tuyết này, giáng lâm mà đến, từng bước in dấu chân từ Huyền Thiên Tông xa xôi đi tới Đại Tề Hoàng Thành này. Năm đó, nơi đây vẫn chỉ là một quốc gia phàm tục suy yếu, giữa hàng ngàn quốc gia, không chút nào nổi bật, không đáng kể trong số những thứ không đáng kể. Chỉ là hắn đã đến. Vì vậy, 3 năm trước đây, từ nơi này mà xuất hiện một cựu bệnh tiên tiêu. 2 năm trước, nơi đây sáng lập Đại Tề Thiên Triều. 1 năm trước, có kim đan tử trận. Hôm nay, ta đã đến. Mái tóc trắng xóa, một bộ bạch y, dung nhan thiếu niên, dung mạo hắn vẫn như năm đó, không hề thay đổi, chỉ có khí độ. Sau khi Nho Kiếm Tiên chết đi, chịu hết cực khổ, đã trở nên càng thêm trầm ổn. Hắn gọi Giang Bạch Y là trúc cơ viên mãn. 3 năm ma luyện, hắn đã đạt tới cực hạn của cảnh giới trúc cơ. Nếu tiến xa hơn nữa, thì chính là cảnh giới kết đan cao hơn một bước. Đến lúc đó, như cá vượt long môn, hư đan, chân đan, kim đan, chính là ba đại cảnh giới, đại diện cho những phong cảnh thiên địa khác nhau. Lần này hắn đến đây thực hiện lời hứa, cái hẹn 3 năm đã lập cùng cựu mệnh thiên tiêu tại Đại Tề Hoàng Cung năm đó. Hắn bước vào hoàng thành, không người ngăn cản. Ngoài hoàng thành, cũng có các cường giả tiên đạo của Tam Đại Vương Triều, Ngũ Đại Tông sướng sướng. Bọn hắn đang đợi, đợi kẻ mai danh nhận tích, cựu mệnh tiên tiêu, người năm đó kinh diễm vừa hiện, với thiên đạo trúc cơ siêu việt. Hắn đến cùng sẽ tới hay không? Có cực tu ma tử đang ở trong triều đình, ngưng tụ sức lực chờ hành động, lặng lặng chờ đợi. Hóa thần di cốt, hóa thần di cốt của đạo tôn bọn hắn, nhất định phải cướp về. Đại Tề chỉ có 2 người tài năng kinh diễm, một người là người thừa kế của Đại Huyền Tiên Triều, Thiên Khải Đế. Người còn lại là cựu mệnh tiên tiêu, người đã kinh diễm khi vừa xuất hiện, nhưng không ai biết rõ nguồn gốc. Kẻ thèm khát hóa thần di cốt, chỉ có đại tu hóa thần trọng sinh tương tự, 89 phần 10, chính là cựu mệnh tiên tiêu này. Người có đến không? Giang Bạch Tý thì đang hỏi. Câu hỏi này cũng là điều mà vô số thế lực trong thiên hạ đông vực muốn hỏi. Hắn đang đợi, cứ thế đợi chờ, chờ cho đến khi tuyết ngừng rơi, chờ cho đến khi mặt trời lặn, rồi lại chờ qua cả mặt trời mọc. Việc chờ đợi này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trên con đường trước hoàng cung này, không thấy bóng dáng cựu mệnh thiên tiêu, với trọc thế huyền ý điệp, dung mạo thiếu niên như tiên thần kia, chỉ có duy nhất một thanh niên áo đen lang thang không bị trói buộc, cưới thanh lưu, đang uống rượu đi ngang qua. Đi đi đi, nơi này cũng là nơi mà cái tên phàm phu tục tử như ngươi có thể ở lại sao? Có cương giả âm thầm đến xua đuổi. Trước điều đó, Tô Thần nhấp một ngụm rượu, lắc đầu bật cười, làm gì có chuyện xua đuổi nhân vật chính chứ? Bất quá, hắn cũng không thích gây náo loạn, thuận theo rời đi. Ước hẹn 3 năm, hắn cũng không hề nhớ rõ chuyện này. Lúc ấy, hắn đã đáp ứng sao? Cũng không nhớ rõ. Mà ngay cả Giang Bạch Đi Lệ cũng là nghe những lời kể trong dân gian mới nhớ tới vị Huyền Thiên đạo tử năm đó cướp pháp trường, đã chật vật bỏ chạy dưới kiếm của hắn. Hắn quá mạnh mẽ, cũng quá yêu nghiệt. Từ rất rất lâu trước kia, hắn đã không còn chú ý đến những thiên tài cùng thế hệ, không còn bận tâm đến những tu sĩ đồng cảnh giới. Hiện tại, dưới kiếm của hắn đều là những kẻ ở đại cảnh kết đan rồi. Rất nhanh, thời gian trôi đến đêm cuối cùng của Thiên Khải năm thứ 4, thì ra hắn sẽ không đến. Hắn sợ, thanh thế to lớn như vậy, Cửu Mệnh Tiên Tiêu chỉ cần còn ở đâu được, nhất định sẽ biết được việc này, hắn không đến, chính là tài nghệ không bằng người, là sợ hãi. Có tiếng cười lạnh vang lên. Cửu Mệnh Tiên Tiêu, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi, đối mặt Bạch Tí đạo tử của Huyền Thiên Tông ta, vậy mà sợ đến mức không dám lộ diện. Cái gọi là thiên đạo trúc cơ siêu biệt kia, é rằng chỉ là lời khoác lác. Ha ha ha. Cương giả Huyền Thiên Tông, truyền đến tiếng cười ngạo mạn, mang đầy vẻ đùa cợt đối với Tô Thần. Tiếng cười kia phảng phất có thể lây lan. Trong lúc nhất thời, phảng phất cả trong và ngoài hoàn thành, các cường giả tiên đạo của Đông Vực đều đang cười nhạo Cửu Mệnh Tiên Tiêu này nhát gan, cùng với việc không dám chiến đấu. Thì ra ngươi không dám tới. Giang Bạch Di Điệp, trong mắt hiện ra ngạo khí. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, hắn dày công tu hành, lập nên danh tiếng lớn, không chỉ vô song trong Ngũ Đại Tông, mà sớm đã độc bá Đông Vực, được thiên hạ thừa nhận là trúc cơ đệ nhất con cưng. Hôm nay, nhất kiếm của hắn đã có thể áp đảo Ngũ Đại Tông, thậm chí tất cả tiên tiêu trúc cơ của Đông Vực. Đạo thuật bổn mạng hắn lĩnh ngộ, mệnh kiếm thuật, càng chém chết một đại tu hư đan, khiến đại ly kiếm quyết bị đánh bại, mất đi vị trí bảo tọa ngay sau ngự kiếm thuật. 3 năm qua, hắn luôn chờ mong trận chiến này, đáng tiếc lại không thể khiến hắn được như ý nguyện. Nếu đã như vậy, trận chiến này cứ xem như ngươi thất bại đi. Giang Bạch Đi liền thở dài, đứng dậy toan rời đi. Cần gì? Tô Thần uống cạn một ngụm rượu, mắt say mềm mông lung, tựa lưng vào thanh lưu, loạn trọn đi dạo trong đại tề hoàng thành này. Như thể đã nghe thấy lời Giang Bạch Đi liền, hắn vừa thở dài vừa đưa một tay ra. Trúc cơ, làm sao đủ tư cách giao chiến với hắn? Thôi vậy, đã muốn một trận chiến, không sợ lời nói phũ phàng, vậy thì chiến thôi. Và anh, trong mấy mắt, cả tòa đại tề hoàng thành dường như đều đang rung động. Giờ khắc này, phong tuyết vốn đã ngừng, đột nhiên biến đổi lớn, gió bắt đầu nổi, mây kéo đến, vô tận băng tuyết bao trùm, từ từ kéo đến giống như biển gầm. Ngay lúc này, cây kiếm băng tuyết khổng lồ chậm rãi thành hình. Ai? Kẻ nào ra tay? Dám đối với đạo tử Huyền Thiên ta? Có hộ đạo giả của Huyền Thiên Tông toan gào thét. Nhưng Giang Bạch Đi Điệp lại ánh mắt tỏa sáng, hắn biết Cửu Mệnh Thiên Tiêu kia đã đến. Người đã đến rồi. Ha ha ha. Đây mới là Cửu Mệnh Thiên Tiêu mà ta theo đuổi. Ta không xứng để ngươi xuất kiếm sao? Vậy thì ta bức ngươi xuất kiếm. Giang Bạch Đi Điệp đang cười. Trên người hắn có khí tức huyền ảo đang lưu chuyển. Trong tay hắn không có kiếm, bởi vì kiếm nằm trong lòng. Hắn đã lĩnh ngộ ra kiếm pháp này từ Quy Mệnh Thuật. Không sai, đã từng chém hư đan, danh chấn đông vực, hắn cố ý dùng kiếm này để chém bại Cửu Mệnh Thiên Tiêu. Một đạo tâm ý huyền ảo, giống như lợi kiếm bọt thẳng lên trời 3000 trượng, quấy động phong vân thiên địa đại tề 3000 dặm. Kiếm hay, đáng sợ. Đây là tâm kiếm thuật trong truyền thuyết sao? Thảo nào có thể chém đại tu hư đan. Có vô số tiếng hít khí lạnh vang lên không dứt. Oanh. Nhưng mà, mặc dù kiếm này ra, phong tuyết nhất kiếm vẫn như cũ áp đảo thiên địa, ùng ùng chém xuống. Tâm kiếm thuật, trước nhất kiếm phàm tục này, bị phá thành mảnh nhỏ. Tiên đạo nhất kiếm, không thể nào thua kém nhất kiếm phàm tục. Nguyên nhân thất bại thực sự chỉ có một, đó chính là người xuất thủ quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức không thể tin nổi, đạt tới trình độ có thể nghiền áp đối phương. Cái gì? Cửu Mệnh Tiên Tiêu, chẳng lẽ là kết đan đại cảnh? Không đúng. Đây là trúc cơ nhất kiếm, nhưng tại sao lại là trúc cơ nhất kiếm? Ở đây có vô số cường giả tiên đạo, dù là cường giả kết đan đại cảnh cũng có không ít, thậm chí còn có những cự phách như Trần Đan Ma Tử muốn tìm kiếm tung tích Cửu Mệnh Tiên Tiêu. Đáng tiếc, công cốc, Cửu Mệnh Tiên Tiêu rõ ràng đã xuất thủ ngay trong tòa hoàng thành này, nhưng bọn hắn lại căn bản không tìm thấy nửa điểm tung tích. Cảm giác này lại cực kỳ giống khi đối mặt một cự phách chân đan vậy. Ha ha ha. Giang Bạch Đi Điệp, toàn thân Bạch Đi đẫm máu, trông rất thê thảm. Tâm kiếm thuật quét ngang một đời tiên tiêu trúc cơ đông được bị phá, cả người còn gánh chịu phong tuyết nhất kiếm, nhưng hắn lại đang cười lớn. Cửu Mệnh Tiên Tiêu hả? Cửu Mệnh Tiên Tiêu, quả nhiên không hổ là ngươi. Ta sớm đã hiểu, không thể nào đơn giản thắng ngươi, cho nên ta lựa chọn 3 năm sau, ngày hôm nay, đến đánh với ngươi một trận. Vâng. Dứt lời, Giang Bạch Đi Điệp bước ra một bước về phía trước. Cảnh giới tiên đạo của hắn cũng đồng thời bước ra một bước tương tự. Phía trên trúc cơ viên mãn, chính là kết đan, thiên địa làm lò lửa, đạo cơ luyện tinh khí, số mệnh như tuổi, một mạch hóa kim đan. Cái gì? Hắn muốn luyện kim đan sao? Cảnh tượng sôi trào, có cự phách lén lút ra tay hãm hại, muốn ngăn cản, bóp chết sự ra đời của kim đan này. Có hộ đạo giả của Huyền Thiên Tông ra tay, liều chết bảo vệ. Chỉ là bước ra một bước này của Giang Bạch Đi Điệp, đúng là vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Hắn cũng không phải thiên đạo trúc cơ, chỉ là trúc cơ linh chủng bậc nhất. Dù cho nội tình tích lũy ở cảnh giới trúc cơ của hắn độc bá đông vực, nhưng vẫn cứ kém nửa bước. Nửa bước này chính là khác biệt một trời một vực, không còn cách nào bù đắp. Đồng thời, cũng khiến hắn đoạt mất kim đan. Chân đan đỉnh cấp nhất sao? Đáng tiếc, không phải kim đan. Số kiếp, mệnh số. Đây là cực hạn kết đan của ta. Giang Bạch Đi Điệp đang thở dài, hắn cũng đã thông suốt, mắt như lửa thật. Giờ khắc này, thiên địa hưởng ứng, dị tượng hào quang sáng chói bao phủ vạn dặm hoàng thành kéo đến. Ngay lúc này, chân đan thành, một bước bước vào cự phách. Thứ này về sau, Đông Bực sẽ phải ca tụng danh tiếng Bạch Tỷ Di chân nhân Giang Bạch Tỷ Di của hắn. Tìm được ngươi rồi, Cửu Mệnh Thiên Tiêu, ngươi nên bại một lần rồi. Dù cho thắng không vẻ vang, dùng kết đan áp trúc cơ, ta cũng muốn thắng ván này. Vì cơ nghiệp muôn đời của Huyền Thiên Tông ta, chân đan cự phách đều tìm không được tung tích Tô Thần. Nhưng lúc này, dựa vào cảm ứng của Quy Mệnh Thuật, Giang Bạch Tỷ Di vừa bước vào sơ cảnh chân đan đã tập trung được phương vị của Tô Thần. Thân thể hắn lóng lánh như lôi đình, mắt như lửa thật bốc lên, hóa thành nhất kiếm thần thông đáng sợ, che kín bầu trời, mang theo sát cơ bản mạng. một chút cơ viên mãn, Tô Thần chẳng cần để tâm. Nhưng lúc này, một chân đan, lại còn là thiên kiêu cấp chân đan thiếu niên, khiến hắn không dám có nửa điểm lơ là chủ quan, 10 phần say trên người đã tán đi 9 phần. Hắn cũng phải dùng chút bản lĩnh thật sự rồi. Không sai. Tô Thần đứng dậy, đứng thẳng thân hình. Cảnh giới hậu kỳ trúc cơ đỉnh trệ hồi lâu trên người, dường như cũng có một sự nới lỏng, sắp bước vào trúc cơ viên mãn. Wow. Dùng chân đan áp trúc cơ, muốn săn giết cửu mệnh tiên điều, để cho Huyền Tiên Tông ngươi tiếp tục ổn định vị trí số 1 đông vực đúng không? Không chiếm được thì hủy diệt. Cửu mệnh tiên điều chớ hoảng sợ, chúng ta lập tức ra tay cứu ngươi. Có cự phách chân đan cười rồi ra tay. Ân cứu mạng như thế, sợ gì cửu mệnh tiên điều không quy phục. Nào biết được, Tô Thần căn bản không cần bọn hắn cứu. Ngay lúc này, Thanh Nhu đi xa, Tô Thần cũng bước vào cảnh giới trúc cơ viên mãn, một chiếc huyết sắc kiếm hoàn xoay tròn liên tục, hóa thành huyết sắc chi kiếm đáng sợ. Từ khi suy diễn hoàn thành, sáng lập thành công, đạo pháp buồn mạng, nhất kiếm, chưa từng hiện thế lần nào, giờ khắc này, Tô Thần rốt cục có cơ hội thi triển. Cũng không biết, nhất kiếm mạnh đến mức nào. Ngay lúc này, đối mặt chân đan, Tô Thần cảm xúc bành trướng, cũng chém ra nhất kiếm này. Trong mấy mắt, gió đã bắt đầu nổi, mây kéo đến. Bốn phương rung động, vạn dặm sơn hà rung chuyển không ngừng, dị tượng đáng sợ theo nhất kiếm này xuất thế, gần như vang vọng toàn bộ đông vực thiên địa. Không, đạo pháp nhất kiếm xuất hiện, không chỉ chấn động toàn bộ đông vực thiên địa. Tại trung đô xa xôi, trước một khối bia đá cổ xưa sừng sững chống trời, có hai thân ảnh như thần như ma, đang chơi cờ, cười mỉm đối thoại. Canh giữ cái bách thần bia này, thật sự là một việc khổ sai. 10 vạn năm lịch sử, hơn 100 loại thần thông kết đan mạnh nhất, cũng sớm đã đạt tới đỉnh cao, không cách nào siêu việt. Làm sao có thể dễ dàng thay đổi, đây rõ ràng là muốn để ta ở chỗ này chịu hình phạt mà. Ha ha, chỉ phạt ngươi canh địa, thế là tốt rồi. Tuyệt đế quân trở về, vị đại nhân tay che trời kia ở đây không còn được như ý nữa rồi, ngươi cũng nên tránh sóng gió. Hai người đang đối thoại. Nhưng ngay vào lúc này, oanh, tấm bia cổ kịch liệt rung động, có một cái tên nhanh chóng vờn quanh trên tấm bia đá, không ngừng lao về phía trước, cuối cùng dừng lại ở vị trí thứ 91. Cái gì? Lại thực sự có thần thông kết đan cường hãn sinh ra đời, còn vọt tới vị trí 91, thật sự là không tồi. Hai cự đầu nguyên anh, tại thời khắc này, đột nhiên biến sắc, lần lượt hạ xuống, cẩn thận nhìn tên thần thông này. Nhất kiếm, lợi hại. Mạnh nhất ngũ vực lấy trung đô làm đầu, cũng không biết là cự phách kết đan của nhà nào tu thành thần thông này. Hai người đang cười. Chỉ là khi bọn hắn nhìn kỹ rõ ràng nhất kiếm này, lập tức sắc mặt đại biến, khó có thể tin hiện lên, còn rủi mắt, phải nhìn lại nhiều lần vừa rồi dám xác nhận. Không, đây căn bản không phải thần thông cảnh giới kết đan, mà là đạo pháp. Đạo pháp cảnh giới trúc cơ. Làm sao có thể? Một đạo pháp cảnh giới trúc cơ, vậy mà có thể nhảy vào sơn hải giới, trong danh sách top 100 thần thông tích lũy suốt 10 vạn năm qua. Đạo pháp nhất kiếm này, rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ có thể dùng cảnh giới trúc cơ chém cự phách chân đan hay sao? Chương 140, Vương Triều biến hóa chương 140, Vương Triều biến hóa đạo pháp trúc cơ, lại có thể sánh bằng thần thông kết đan đại cảnh, còn vọt tới trên tấm bia cổ top 100 thần thông của sơn hải giới. Đây là chuyện kinh thiên động địa. Một vị nguyên anh nghe tin mà đến, tề tựu trước tấm bia cổ này, mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Việc này truyền đến thai tuyệt đế quân, khiến hắn trầm mặc rất lâu. Đạo pháp nhất kiếm, hơi giống một vị cố nhân ở đông vực của ta. Về việc này, bộ hạ cũ đang uống trà trước mặt hắn, cũng nhịn không được cười lên. Đế quân, đông vực mất đi đại huyền thiên triều, sẽ không còn thế lực nào nhân hòa yếu kém nữa rồi, những yêu nghiệt như thế chỉ có trung vực mới sinh ra được thôi. Ta đã phái người đi thăm dò rồi. Người này, có thiên phú này, nên gia nhập thiên cung của chúng ta. Thế lực tiên đạo mạnh nhất sơn hải giới. Tuyệt một hồi lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc này, đám cự phách đông vực vẫn chưa rõ ràng lắm về chấn động mà nhất kiếm kia gây ra ở trung vực, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của nó. Nhưng bạch lý đạo tử của Huyền Thiên Tông ta, không, bạch lý là chân nhân, thế nhưng là chân đan. Dù là sơ cảnh, nhưng chém giết hư đan hậu cảnh vẫn dễ như trở bàn tay. Cái cửu mệnh thiên kiêu này, dù có cường thịnh trở lại cũng không quá trúc cơ, mặt cũng không dám lộ ra, làm sao có thể là đối thủ? Có kết đan đại tu của Huyền Thiên Tông, giọng nói có phần vẻ đắc ý về điều này. Không một người nào ở đây phản bác. Thế gian cũng từng có những tiểu quái vật trúc cơ chém giết kết đan xuất hiện, nhưng không có ngoại lệ, đều chỉ chém được giả đan, hư đan, mà chưa từng có ai chém được cự phách chân đan. Cửu mệnh thiên kiêu, dù kinh tài diễm diễm, cũng tuyệt đối không thể. Dù sao những người có thể thành tựu chân đan, lúc còn ở trúc cơ đã là kinh tài diễm diễm rồi. Đúng là như vậy. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát, nhất kiếm đạo pháp va chạm với cự phách chân đan trên hoàng thành, bên dưới đại tề long vận tạo ra biến động long trời lở đất, uy thế nhìn thấy rõ ràng đến cả nửa đông vực. Có tuyết trắng phiêu nhiên bay tới, rồi lại phiêu nhiên rơi xuống. Rất nhanh, cái nhất kiếm này tan biến, trận chiến đã kết thúc. Thắng rồi, có cự phách Huyền Thiên Tông không thể chờ đợi mà gieo họ. Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn rõ ràng toàn bộ tình cảnh trên sân, đột nhiên ngây người. Chỉ thấy giữa làn tuyết trắng kia, Giang Bạch Tỷ Điệp, vị chân nhân chân đan mới tấn cấp này, đang kinh ngạc nhìn vết kiếm màu máu hiện ra trên lồng ngực mình. Cái nhất kiếm này không chỉ chém vào người hắn, mà còn chém vào chân đan thiên truy bách luyện của hắn, chỉ để chém vỡ hết yêu ngạo của hắn. Hắn thất bại rồi. Đường đường chân đan lại bại dưới nhất kiếm đạo pháp viên mãn trúc cơ. Có thể nói, nếu chân đan của hắn không phải phẩm chất chân đan đỉnh cấp nhất, chỉ sợ đã sớm cùng hắn tan thành mây khói dưới nhất kiếm đạo pháp kia rồi. Sao lại như vậy? Không, điều đó không thể nào. Từ xưa đến nay, chưa từng có tiểu quái vật nào dùng trúc cơ chém chân đan. từ trước tới giờ chưa từng có. Cảnh tượng lúc này trở nên sôi trào. Bọn họ đã chứng kiến lịch sử. Mà hôm nay, Cửu Mệnh Thiên Kiêu đã rực rỡ đến mức nào thì Bạch Tỷ Lệ chân nhân và cả Huyền Thiên Tông trở nên chật vật bấy nhiêu. Dùng cảnh giới Tiên Đạo Cự Phách Chân Đan, áp chế một tiểu quái vật trúc cơ, cuối cùng vẫn thất bại. Từ hôm nay trở đi, Cửu Mệnh Thiên Kiêu sẽ dẫm lên Huyền Thiên Tông, làm dạng danh đông vực. Đệ nhất thiên hạ trúc cơ, danh xứng với thực. Cho dù là trung đô mạnh nhất của tứ vực khác, cũng tuyệt đối không thể có tiểu quái vật nào có thể lay chuyển địa vị của Cửu Mệnh Thiên Kiêu. Tìm, mau tìm Cửu Mệnh Thiên Kiêu ra. Gào. Ma tử chân đan đang ẩn mình ở hoàng thành rốt cuộc không kiềm chế được, gào thét xuất hiện, đi đến nơi nhất kiếm đạo pháp vừa rồi chém ra để tìm kiếm. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Con đường hoàng thành kia đã sớm vắng bóng người. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Cái người vung ra nhất kiếm khiến cả đông vực náo động bình yên đêm nay, Cửu Mệnh Thiên Kiêu, từ đầu đến cuối không hề lộ diện nửa lần. Đáng ghét. Đệ nhất ma tử, Huyền Âm tử, hung dữ chửi rủa. Lúc này, trong lòng hắn dấy lên nỗi sợ hãi vô cùng. Cường giả trúc cơ mạnh mẽ như vậy, nội tình hẳn là hùng hậu đến mức nào, đợi đến khi Cửu Mệnh Thiên Kiêu bước ra một bước kia, hẳn là kim đan không nghi ngờ gì nữa. Có lẽ, hay là kim đan đỉnh cấp nhất. Khi đó, Cửu Mệnh Thiên Kiêu kia sẽ đến săn giết những ma tử chân đan cực cảnh bọn họ. Trong lòng vô sự, uống rượu ngon, phần lớn là chuyện tốt. Mang theo một bình rượu lâu năm vừa mới được rót, Tô Thần đã đi ra khỏi hoàng thành trong đêm tuyết rơi, một mạch chạy thẳng vào nhà tranh rồi nằm ngáy o o có lẽ. Đối với người như hắn mà nói, cuộc đời ngắn ngủi trên dưới 100 năm, mỗi ngày đều đặc biệt quý giá, không cho phép lãng phí nửa điểm, nhưng hắn lại khác, hắn có quá nhiều thời gian để trải qua. Dưới ánh trăng, Thanh Nhu đang gặm cỏ khô, tỏa ra bảo quang, lặng lẽ nhìn Tô Thần. Nó không phải Thanh Nhu bình thường, nó là một luồng pháp thân yêu ma do hồn hư tử để lại, cũng là khí linh của trưởng trung tiên cát, từng là tông sư luyện khí. Hôm nay là trúc cơ, ngày mai là kim đan, tương lai thậm chí có thể là nguyên anh. Mà ngay cả hóa thần, có lẽ cũng không phải là không thể. Nó làm sao có thể chịu đựng cái chết của đối phương đây? Dù là khí linh, cũng không phải trường thọ bất tử. Thanh Nhu giữ im lặng, chỉ là đôi mắt châu kia tràn đầy bất đắc dĩ, như thể cảm thấy mình đã không tìm được đường sống nào. Hoàng đô, một đêm trôi qua, tuyết tan rồi. Giang Bạch đi về, có chút thất hồn lạc phách, sáng sớm đã dẫn theo nhân mã Huyền Thiên Tông rời đi. Hôm qua vốn nên là ngày lễ lớn của hắn, đạp đổ chân đan, danh truyền đông vực, được thế nhân tán dương, nhờ tuổi trẻ mà được xếp vào hàng thập đại chân nhân. Đáng tiếc, vì có thêm Cửu Mệnh Thiên Kiêu, mọi thứ đều đã khác. Hắn ngược lại trở thành bệ đỡ cho đối phương. Danh truyền đông vực, thiên hạ chấn động, được thế nhân tán dương trở thành Cửu Mệnh Thiên Kiêu, hắn phảng phất như nhân vật phụ không biết tự lượng sức mình. Tông chủ, ta sai lầm rồi sao? Giang Bạch đi về, đạo tâm có chút bất ổn, mơ hồ nhìn vị Huyền Thiên Tông chủ chân đan viên mãn, uy chấn đông vực hơn trăm năm bên cạnh mình. Than ôi, Huyền Thiên Tông chủ cũng không nói gì. Thập đại chân nhân, điều kiện rất khắc nghiệt, chỉ tính những người dưới trăm tuổi, tiềm lực vô cùng, chiến lược xuất chúng, mà lại đã là chân đan. Giang Bạch đi về, mới 34 tuổi, đã là chân đan đỉnh cấp, nhìn lại ngàn năm, cũng là tiểu quái vật xếp top 3, là nhân vật gây sóng gió. Đáng tiếc, lại xuất hiện một Cửu Mệnh Thiên Kiêu chưa từng có, đệ nhất thiên hạ cảnh giới trúc cơ, tương lai là đỉnh cấp kim đan, đã đẹp bẹp mọi hào quang của Giang Bạch Đi Lý trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Ngươi không sai, đáng tiếc, lại sinh cùng thời đại với hắn. Huyền Thiên Tông chủ đang thở dài. Thiên Khải năm thứ 5, bảng xếp hạng thập đại chân nhân được làm mới, Huyền Thiên Tông có 3 vị chân nhân qua đời, vì vậy bổ sung thêm 3 người mới. Cửu Mệnh Thiên Kiêu, xếp thứ 8. Giang Bạch Đi Lý, xếp thứ 9. Còn có một đệ tử bí truyền của Nhật Nguyệt Đạo Tông, một cự phách thần thế, cũng tuổi trẻ, dùng trúc cơ thiên đạo thành tựu đại cảnh chân đan đỉnh cấp, giữ vị trí thứ 10. Sau đó, mọi thứ tạm biến ổn, Ngũ Đại Tông cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ là vẫn không ngừng phái sứ giả, ngấm ngầm ủng hộ Tam Đại Vương triều triển khai đánh đại Tề Thiên triều. Chiến sự lại nổi lên rồi. Đến bao giờ mới hết chiến tranh đây? Thiếu niên cưới Thanh Nhu, thở dài thường thượng, vội vàng mang rượu đến tiễn Tô Thần. Cha hắn bị trưng tập làm dân phu đi tiền tuyến, vận chuyển vật tư con lương, ngay sau đó sinh ý quán rượu cũng tụt dốc không thành. Từ khi Thiên Khải Đế xuất thế, mở ra con đường tụ vận vương triều, cho phép phàm nhân không có linh căn cũng có thể tu tiên. Hơn 1.000 quốc gia chỉ còn lại có Đại Tề Thiên Triều, Đại Tần, Đại Minh, Đại Nguyên, Tam Đại Vương Triều. Tam Đại Vương Triều chỉ dùng cổ pháp, tụ vận vương triều. Chỉ có Đại Tề Thiên Triều mới là chính thống, người kế thừa Thiên Triều chân chính. Ngũ Đại Tông, Nam Mơ cũng muốn diệt trừ Đại Tề Thiên Triều. Dưới sự vây công của Tam Đại Vương Triều, dù có cự phách kết đan chống đỡ, toàn bộ Đại Tề nhưng đầy giấy nguy cơ, chỉ trong vòng một tháng đã mất 10 thành trì. Rồi sẽ tốt thôi. Đợi đến khi Thiên Khải Đế mở cửa trở lại căn thôn, Ngũ Đại Tông chẳng qua chỉ là chó kiểm khi đất sụp đổ mà thôi. Tô Thần trầm mặc rất lâu, lần đầu tiên không ghi sổ tiền thưởng, hắn sửa sang lại ruộng dược một lát, đào ra một quả trái cây trắng ngọc như ngọc, ném cho thiếu niên, coi như khấu trừ tiền thưởng. Tô Thần vừa nói, người này thực không giống như một người có bản lĩnh, rõ ràng suốt ngày chỉ ngủ trong nhà tranh, thế mà lại nói mình đang trồng linh dược. Ngươi thật sự có bản lĩnh, sợ là đã sớm được triều đình mời đi, thụ phong chức quan, thưởng thụ cung phụng vận mệnh vương triều rồi. Thiếu niên nhịn không được cười lên, tuy hắn không tin chuyện ma quỷ đối phương suốt ngày khoác lác, nhưng cũng không chỉ hoãn, tiện tay nhét linh dược vào trong ngực. Thanh Nhu tiện thiếu niên xuống núi, rồi mới đi vòng trở về, dường như không hiểu tại sao lại đưa linh dược quý giá như vậy cho một thiếu niên phàm nhân. Quả linh dược này có thể sáng lập ra một đại cảnh tiên thiên rồi. Nếu có linh căn, sợ là luyện khí cũng có hy vọng leo lên đỉnh cao. Linh dược chất quý, thậm chí tựa như trúc cơ đan. Dù là những năm tầm thường, Ngũ Đại Tông cũng điên cuồng tranh đoạt. Thiên hạ muốn rối loạn rồi. Không, hoàng đế hộ vệ chuyên nghiệp của ngươi cũng sẽ không chỉ điểm cho con mình chút long thuật tàn sát sao? Thiên Khải phế đế, từ sau biến cố cung biến kia, bị ép thoái vị, giao trả ngôi vị hoàng đế, đã hơn một năm không xuất hiện. Hoàng thành có lời đồn đãi bay tán loạn, nói hắn đã chết, không có kim đan phù hộ, bị đám cường giả kết đan liên thủ hãm hại. Còn có người nói, hắn tự biết mình không phải đối thủ của Ngũ Đại Tông, cũng không phải đối thủ của Tam Đại Vương Triều, nên đã sớm giả chết bỏ trốn mất dạng, không còn ở hoàng cung. Chỉ có Tô Thần biết, Tuyết vẫn luôn ở đó. Ngay tại một tòa tàng thư võ các của hắn, sừng sững không lúc đích. Có lẽ, hắn đang khổ tu. Hay hoặc là, hắn đang đợi người. Tô Thần cũng không rõ lắm, Tuyết đang làm gì. Sau này, sợ là không uống được rượu ngon hắn mang đến nữa. Thiếu niên kia tên là gì nhỉ? Tô Thần uống một ít rượu thanh thương mà thiếu niên này mới có trong nhà. Không giống với rượu ngọt của Bạch Nho Tiểu, loại rượu này mang theo một mùi hương thanh khiết khó tả, tuy không làm người ta say, nhưng lại khiến người ta tự say. Lại qua rất nhiều ngày, băng tuyết tan rã. Đêm nay, thiếu niên không cho Thanh Nhu đến đón, một mình một người, lưng đeo vỏ này đến vỏ khác rượu lâu năm, đi tới đi lui, dày mòn đến mức bàn chân rớm máu tươi. Thật lâu sau, 137 vỏ rượu lâu năm được chất đống trước cửa nhà tranh của Tô Thần, hắn ba khấu chỉ bái. Trong mắt hắn, có ngọn lửa hận thù. Tiền tuyến sụp đổ, lại ném mất 10 thành lớn. Chiến tuyến triều đình bị giặc chiếm 30 dặm, chiến hỏa thiêu đốt khắp đại tề, liên quân Tam Đại Vương Triều cứ đoạt được một thành là tàn sát hết con dân đại tề bên trong. Phu thân hắn, chết rồi. Hắc Liên tiên sinh, hóa ra ngài thật sự là người có bản lĩnh, chồng ra linh dược cũng là thật, thiệt thòi là ta còn tưởng ngài chỉ là tên điên thích quỵt nợ rượu. Cảm ơn ngài ban cho dược liệu, nhưng ta không có cách nào mang rượu đến tiễn ngài nữa. Ta tên là Thanh Thương, rượu này coi như là biếu ngài. Ngài bảo trọng. Thiếu niên đi rồi, xa phó biên tái, bước lên con đường báo thù của mình. Có lẽ hắn sẽ trở thành vị tướng quân dạy đạp ngàn vạn xương khô, có lẽ hắn sẽ trở thành một thành viên trong số ngàn vạn xương khô dưới chân quân địch. Ân đoán tình thù, giết tới giết lui, trong trường trung thiên địa mấy trăm ngàn năm qua, sơn hải đại giới 10 vạn năm qua, từ trước đến nay vẫn luôn là như thế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Có kẹt dị. Cánh cửa nhà tranh mở ra. Tô Thần không muốn say thì sẽ không say. Hắn dừng bước, nhìn về phía thiếu niên đã đi xa, trong thoáng chốc, nhớ tới phụ thân của cậu ta, người chủ tiệm trung niên chất phác nhưng mang chút không khéo. Khi đó, hắn dùng tư thái hư vô ma kình trở lại đông ngực, tình cơ gặp người kia đang hái thuốc, bị ngã xuống sườn núi, tiện tay cứu ý để đối phương quỳ xuống đất thể, sẽ không tiết lộ thân phận đại tu yêu ma của mình. Tô Thần nhịn không được cười lên. Vì thế, hắn liền xây nhà ở Thanh Sơn, muốn xem người chủ tiệm trung niên chất phác khôn khéo này khi nào bán đứng hắn. Dù sao ngay cả người mà chính tay hắn cứu, cũng tin tưởng Tuyết, Thiên Khải Đế của đại tề, đều có thể tiết lộ thân phận cựu mệnh thiên kiêu của hắn cho ra các mặc. Kết quả, người này giữ lời đến cuối, chờ đến khi đối phương chết đi. Đối phương đã làm được, ngay cả người thân nhất là nhi tử mình, những năm gần đây cũng không hé răng nửa lời. Gặp cảnh cương trinh, trở thành dân phu, cũng không hề dùng điều này để tìm hắn. Ta có phải nên giúp hắn một chút không? Tô Thần quay đầu nhìn về phía Thanh Nhu đang ăn cỏ. Thanh Nhu biến sắc, vội vàng túi đầu xuống dùng sức ăn cỏ, sợ Tô Thần phái nó đến chiến trường tiền tuyến. Nghe nói, ở đó luyện khí đều là phá hôi, trúc cơ cũng khó sống sót trở về, chi bằng nó ở lại đây đợi Tô Thần chết đi cho xong. Vậy giúp đỡ hắn đi. Hoảng hốt, Tô Thần nhớ tới rất nhiều người. Vì vậy, hắn đưa tay ra. Trong mấy mắt, phong vân biến sắc. Phía trên hoàng đô đại tề, Kim Long xoay quanh vận mệnh đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn quanh tứ phía, sau đó bị cưỡng ép bẻ gãy một góc, nhập vào người thiếu niên Thanh Thương đang đi xa. Và anh, giờ khắc này, thiếu niên vốn dĩ bình thường, sắp lao vào chiến trường, tử khí vần quanh, lại thêm một vòng khí quý mệnh trung chú định. Còn lại, hắn có thể đi đến trình độ nào thì không còn liên quan gì đến Tô Thần nữa. Trong đêm này, đủ loại quan lại giật mình tỉnh giấc trong mơ, mà ngay cả vị hoàng đế bù nhìn trong tay đám cường giả kết đan kia cũng hơi giật mình ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ cảm giác vận mệnh quốc gia dường như bị cướp mất một phần. Tang thư bóc cát, Thiên Khải phế đế đang tu thần dưỡng tính, bừng tỉnh khỏi lúc tu luyện, thật lâu sau khẽ thở dài một tiếng. Hóa ra hắn vẫn luôn ở đó. Kiếm sư, hắn cũng có huyết mạch hoàng gia đại tề ta sao? Vì sao có thể chia cắt vận mệnh quốc gia của thiên triều? Cho dù hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cũng không nên làm được bước này chứ? Tuyết nhìn về phía hư ảnh bên cạnh, tóc trắng mắt đen, thực linh còn sót lại của Kiếm Thiên Tôn, chúa tể đại huyền thiên triều năm đó. Câu hỏi này khiến cả vị chúa tể thiên triều vạn năm trước kia cũng phải trầm mặc. Hắn cũng không hiểu tại sao. Bình thường mà nói, thiên triều đại tề kế thừa y bát của đại huyền, chỉ có chúa tể sơ đại, tức là Tuyết, mới có thể chia cắt vận mệnh quốc gia, chứng kiến vận mệnh quốc gia. Những hoàng đế còn lại nhiều nhất cũng chỉ có thể sắc phong chức quan, phân phát số mệnh vương triều, cổ vũ quyền hành tu luyện mà thôi. Hiện tại lại có một dị số như thế, không nhìn thấu, cũng xem không hiểu. Hắn có chút tà môn, đã có khoảng cách thì cứ đứng xa mà trông, giả vờ như không thấy đi. Kiếm Thiên Tôn thở dài, hắn cũng cảm thấy tà môn, muốn hỏi tại sao. Thời gian trôi đi, 2 năm sau, lại là một mùa đông tuyết rơi. Chiến tuyến tiên triều đại tề bại hết trận này đến trận khác, con dân chết tổn thương thảm trọng. Vốn dĩ cướp được đất đai lớn từ 4 vương triều Yên Triều Hàn Ngụy, dưới sự vây công của Tam Đại vương triều đã mất đi hơn một nửa. Những tiểu quốc vốn quy phục cũng nao nao đòi độc lập, thậm chí có cả quý tộc được sắc phong ở hoàng thành đại tề âm thầm chạy trốn, tìm nơi nương tựa vào 2 vương triều khác. Trong nhất thời, vận mệnh quốc gia hao tổn thấy rõ, vương triều từng khai hỏa dẫn đầu tụ vận, chính thống tiên triều phong quang vô hạn, thiên triều đại tề phản kháng Ngũ Đại Tông, trở nên tràn đầy nguy cơ. Thậm chí, việc bị đánh vào hoàng thành, diệt quốc cũng không phải là không có khả năng. Đêm nay, có người ở Đại Tề mang tin tức ra khỏi hoàng thành, chia làm ba đường, roi ngựa thúc nhanh, đi đến Tam Đại Vương triều, đàm phán điều kiện hòa bình, vượt qua Thanh Sơn. Thiên Khải Đế, ngươi còn không ra tay sao? Tô Thần đang nhìn về phía ngọn lửa thọ kia trong tàng thư vóc cát. Hóa ra là tối nay. Ngọn lửa thọ kia nổi lên những gợn sóng dữ dội, cùng lúc đó, trong bóng đêm, Thất Tôn Chân Đan Ma Tử, ẩn mình nhiều năm, không tìm được cựu mệnh thiên tiêu, cũng trở nên không kiên nhẫn đến cực điểm. Bọn chúng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, chuẩn bị gây ra một đại biến động. Ví dụ như, giết Thiên Khải Đế, tàn sát hoàng thành Đại Tề, phế bỏ sự kế thừa của Đại Huyền Thiên Triều. Dù sao, vạn năm trước, khiến bọn chúng ở cực cảnh thiên bị tổn thất, Đại Huyền Thiên Triều là chủ lực trong đó. Thậm chí, chính là do Đại Huyền Thiên Triều làm. Vâng. Đêm nay, Thất Tôn Ma Tử hoảng sợ biến sắc, điên cuồng xông ra khỏi hoàng cung, chỉ vì nghi thức vừa thành hình, long vận mệnh quốc gia giáng xuống, hướng về phía tàng thư võ các mà đến. Hóa ra lúc này, có một kim đan chói lọi, tựa như mặt trời, chấn giữ hư ảnh long hổ, hổ gầm long ngâm, vang khắp thiên hạ, được tôi luyện ngàn lần trong thời khắc này. Trong ánh sáng vàng rực rỡ bảy vạn dặm, kim đan này như mặt trời, che khuất ánh trăng dao, xua tan màn đêm, tựa như ban ngày giáng lâm, chiếu rọi ranh giới Đại Tề, thậm chí cả ranh giới Tam Đại Vương triều. Từ sau ra các mặc, Thiên Triều Đại Tề lại có kim đan ra đời. Hắn gọi là Tuyết, Thiên Khải Đế Đại Tề, Long Hổ Kim Đan. Làm sao có thể? Thất Tôn Chân Đan Ma Tử không chút do dự, quay người bỏ chạy, dù là ma tử mạnh nhất đệ nhất, chân đan viên mãn, đi đến cực hạn của kết đan, cũng không dám dừng lại nửa bước, sợ rằng chỉ cần dừng lại nửa bước này, mạng sống sẽ bị bỏ lại nơi đây. Bọn chúng muốn gây ra một đại biến động, thật không ngờ, Thiên Khải Đế Tuyết đã im lặng 3 năm, cũng có suy tính như vậy. Về phần đại biến động là gì? Đầu của Chân Đan Ma Tử cực cảnh thiên, có lẽ cũng rất phù hợp. Kết đan chia 3 loại, hư đan, chân đan, kim đan, mà kim đan lại chia thành kim đan, long hổ kim đan, tử kim đan. Cố gắng nhịn chịu đựng, có lẽ có thể chịu đựng ra tử kim đan, lại có lẽ không chịu đựng được. Nhưng lúc ta đợi, cũng đủ rồi. Một ngày này, đông được chấn động, Vũ Tông kinh sợ, Tam Đại Vương triều run rẩy, thậm chí hoàng thành cũng sốt sao, các văn võ ba quan từng phản loạn sợ hãi quỳ rạp đầy đất. Kim đan, Thiên Triều Đại Tề, lại có kim đan, lại là Thiên Khải Phế Đế. Thanh Sơn, có tuyết lạc, Tô Thần nấu trà pha rượu, lặng lặng nhìn xem màn này, phủi lớp tuyết trên áo bào, ngồi xem gió bắt đầu thổi mây nổi, vương triều biến hóa. Rượu này nhạt nhẽo. Tô Thần lắc đầu, uống cạn rượu trong chén, tiếp tục quay về nhà tranh nằm ngáy o o, tựa hồ sự hưng suy của vương triều này còn không bằng chén rượu trong tay hắn. Chương 141, bên ngoài tiên đạo giới chương 141, bên ngoài tiên đạo giới Thiên Khải 7 năm. Phế Đế Tuyết sáng lập Long Hổ Kim Đan, chấn động đông vực, Thất Tôn Chân Đan Ma Tử vừa trốn vừa chết, thiên hạ chấn động. Đây là Long Hổ Kim Đan sao? Ma Tử hậu kỳ cực cảnh Thất Tôn Chân Đan, lại bị tàn sát đơn giản như giết heo chó vậy. Trên Thanh Sơn, Tiểu Ly Kiếm Quân cảm thán, phản phất dù đã qua mấy ngày, vẫn còn như thấy lại cảnh tượng Thiên Khải Đế chấn giết Thất Tôn Chân Đan Ma Tử đáng sợ. Trong sách cổ của Ngũ Đại Tông có nói, cảnh giới kết đan đại cảnh, không phân biệt sơ trung hậu kỳ hay tứ đại cảnh viên mãn, thực chất chỉ có 3 cảnh giới, đó chính là hư đan cảnh, chân đan cảnh và kim đan cảnh. Không ngờ, đó lại là sự thật. 7 vị cực cảnh tiên đáng sợ ở chân đan hậu kỳ, thậm chí còn khổ tu mấy trăm năm, lại bị Thiên Khải Đế ngay khi bước vào kim đan tiểu cảnh, giết chết thân thể, hồn phi phách tán. Thiên Khải Đế có thể giết 7 ma tử, tự nhiên cũng có thể bình định các ngươi thập chân nhân. Nói cho cùng, 10 ma tử và thập chân nhân là cùng một cấp bậc. Ngươi lại còn dám tới tìm ta, quả là cả gan làm loạn. Bên trong nhà tranh, Tô Thần ôm hồ lô rượu, lười biếng tự sự. Tiểu Ly Kiếm Quân, chính là đại ngu kiếm tiên năm đó, có chút hoảng hốt, nhìn Tô Thần, lờ mờ cảm thấy hắn có điều gì đó khác lạ so với lần gặp trước. Nhưng không giống ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ. Ngươi đừng quên rồi, ngươi cũng là một trong thập chân nhân. Hắn nói xong, liền không nhịn được cười, rồi không nhịn được lắc đầu. Thập chân nhân. Trúc Cơ, bước vào hàng ngũ chân đan thập chân nhân, trong lịch sử đông vực, e rằng chỉ có Tô Thần là độc nhất vô nhị. So với hắn, vân hào quang của Thiên Khải Đế cũng phải kém một bậc. Ít nhất, Thiên Khải Đế khi ngưng kết Long Hổ Kim Đan, đặt thành Thiên Đạo Trúc Cơ, khi Trúc Cơ viên mãn, cũng chưa từng làm được những hành động vĩ đại như Tô Thần. Nếu có thể làm được, hắn đã không đến mức bị mấy vị kết đan cự phách liên thủ ép trở thành phế đế, nhường ngôi hoàng đế. Ngươi bao giờ thì thành kim đan? Đến lúc đó, có lẽ là đỉnh cấp nhất, dù là đặt vào trong lịch sử toàn bộ Sơn Hải ngũ vực cũng không nhiều gặp tử kim đan đâu nhỉ. Tiểu Ly Kiếm Quân, phản phất một người bạn cũ lâu năm, đang cùng Tô Thần nói chuyện thiếm. Ách, ngươi thật xem trọng ta à? Bước vào kim đan là ta nói có thể thành thì thành được sao? Tô Thần cũng cười. Xa xa, Đại Tề hoàng cung, binh mã đang tập trung đông đúc, họ mặc hắc giáp, tay cầm trường đao, lao nhanh trong hoàng thành, xét nhà truy sát tận gốc, áp giải tất cả loạn thần tặc tử đến pháp trường. Mùi máu tươi nồng đậm, càng ngày càng đậm, họ giết 7 ngày 7 đêm vẫn chưa giết hết. Mà ngay cả những cự phách hư đan đó cũng không ai thoát khỏi. Chân đan ma tử còn bị giết, huống chi những cự phách kết đan này. Thiên Khải Đế, ngay khi xuất thế, lợi dụng vũ lực cực mạnh, khiến Đại Tề Thiên Triều quét sạch xu thế suy tàn. Tam Đại Vương Triều tuy có lãnh thổ rộng lớn nhất, bao vây Đại Tề, lại còn được Ngũ Đại Tông ủng hộ, nhưng hiện tại lại đang ở trong tình thế khó yên ổn, thậm chí bị dồn vào đường cùng. Một kim đan, thậm chí là Long Hổ Kim Đan, ở đông vực nơi Nguyên Anh không thấy tung tích, sẽ tương đương với một Nguyên Anh. Ngũ Đại Tông đã bị dọa sợ rồi, sẽ ra tay thật sự với Đại Tề. Tuần Thiên Vệ ngươi còn nhớ không? Trong Tiên Đạo giới được dãy núi vần quanh, có một táng địa, bên trong mai táng một vài lao quái vật thuộc thế hệ tuần thiên vệ sơ khai từ vạn năm trước. Bọn họ chuẩn bị đánh thức một vị trong số đó. Mặt khác, thập chân nhân, vị chân đan tân tấn của Nhật Nguyệt đạo tông, Thanh Y Liệt tiên tử, ngươi có thể tự mình đi xem thử một chút. Nói xong, Tiểu Ly kiếm quân liền cưỡi ngựa rời đi. Hắn tới đây chỉ là để truyền lại cho Tô Thần phần tin tức này, dù sao điều hắn muốn thấy chính là Phong Tuyết kiếm tiên với tài tình kinh diễm, khuấy động phong vân thiên hạ, mà không phải một cựu mệnh thiên kiêu không còn xứng đáng với tư cách như hôm nay. Kiếm trong tay dung chuyển phong vân, khí phách trong lòng chạm đến thiên hạ. Tu sĩ sợ hãi ngươi, nhìn lên ngươi, đi theo, tùy tu ngươi, đây mới là Phong Tuyết kiếm tiên trong lòng ta về ngươi. Tô Thần à Tô Thần, khí phách trong lòng ngực ngươi còn ở đó không? Tiểu Ly kiếm quân tự sự, hôm nay tới đây, hắn muốn xem lại một chút, liệu kiếm trong tay Phong Tuyết kiếm tiên còn sắc bén không, liệu có thể chặt đứt căn cơ của Ngũ Đại tông ở đông vực này. Thanh Y Địa tiên tử, Tô Thần nhăn mày lại, hắn muốn đi, nhưng vẫn không nỡ những linh dược sắp thành hình trong ruộng thuốc này. Thật lâu, hắn thở dài, kẻ hay đưa ra câu đố, thật sự rất đáng ghét mà. Phong Tuyết bay xuống, hoàng thành phủ một màu bạc, Phong Tuyết đẩy trời tung bay. Thiên Khải Đế một lần nữa chấp trưởng đại tề cả thôn, tam đại vương triều chấn động lòng trời lở đất, liên tiếp có văn thần võ tướng phản loạn, hoặc ám sát hoàng đế, hoặc có vương tước dẫn binh mã rời bỏ đất đai đến quy phục đại tề. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tam đại vương triều đại loạn, vậy mà lờ mờ có xu thế sụp đổ. Ngược lại, đại tề vương triều nguyên bản dưới tay hoàng đế Bù Nhìn đã mất đi lãnh thổ và vận mệnh quốc gia, không chỉ khôi phục trở lại mà còn tăng vọt một cách mạnh mẽ. Cô nhiều năm như vậy ở nhẫn, há nào có thể không có chút nào bố trí? Đáng tiếc vẫn còn hơi vội vàng, nếu không có bảy ma tử, chờ đến khi cô luyện ra Tử Kim Đan, tam đại vương triều cũng đã phải nhanh chóng trở thành của riêng cô rồi. Tang Thư Bóc Cát, Thiên Khải Đế đang tu sửa cảnh khô lá mục, cho dù là xử lý chính sự, tiếp kiến đại thần, hắn cũng ở tại đây. Hắn đang đợi một người. Đáng tiếc, người này thì ngay cả nhìn hắn cũng không muốn. Gia Cát Mặc đã làm cô thất vọng. Nếu có Sở Tiên Sinh giúp cô, lo gì không thể diệt được Ngũ Đại Tông. Thật lâu, Thiên Khải Đế khẽ thở dài một tiếng. Hắn đang tìm Gia Cát Mặc, muốn chém xuống đầu lâu của hắn, để thể hiện nỗi lòng năm đó. Đáng tiếc, hắn không tìm thấy. Lại ba tháng trôi qua. Đại Tề cùng Đại Tần, Đại Minh đã nghị hòa, tập kết binh mã, tấn công Đại Nguyên Vương Triều. 30 vạn đại quân tiên đạo, một đường giết đến hoàng thành, chiếm đoạt 17 vạn dặm lãnh thổ, khiến Đại Nguyên không còn tồn tại. Cùng năm đó, trong thời gian công thành chiến, có một thiếu niên thống soái một đạo quân, xông lên đầu thành, phóng hỏa thiêu chết vạn văn võ quan biên triều đỉnh Đại Nguyên, thậm chí còn chôn sống toàn bộ 100 vạn quân dân trong thành, những kẻ đã hưởng thụ sự phồn hoa của Đại Nguyên, khiến thiên hạ xôn xao. Thiên Khải Đế tức giận, hạ chiếu ra lệnh áp giải hắn về thành xử tử. Dưới chân thanh sơn, nét thu dần đậm, lá khô héo rụng đầy đất. Một chiếc xe chở tù từ chiến trường biên cảnh xa xôi mà đến, hắc giáp quân áp giải, đem rượu nước đưa cho thiếu niên trong xe tù, rồi nói: "Huynh đệ, xin đừng làm khó chúng ta, đổ sát cả một thành, thật sự giận người. Việc này có gì khác với Ngũ Đại Tông coi nhân mạng như cỏ rác? Những việc ngươi làm quả thật đúng, đáng tiếc, bệ hạ vẫn đang đợi dùng danh tiếng nhân đức thu phục dân tâm của hai đại vương triều còn lại. Trên đường hoàng tuyển, chớ nên trách huynh đệ." Trong xe tù, thiếu niên uống rượu một hơi lớn, cười ha ha, không nói một lời, hai mắt nhắm lại, chỉ còn chờ đi đến pháp trường, sau đó chờ chết thì chết. Tiếc nuối sao? Có gì mà phải tiếc nuối? Ngắn ngủn 3 năm, hắn đã chứng kiến quá nhiều phong cảnh rồi, đây là điều mà cái thiếu niên lang đưa rượu năm đó vĩnh viễn không thể nào trải qua. Trên chiến trường, hắn tìm được thi hải phụ thân, người đã bị người Đại Nguyên giết hại, vì vậy ngay sáng nay hắn đã tàn sát toàn bộ những người có quyền cao chức trọng trong triều đình Đại Nguyên, còn chôn sống toàn bộ quân dân trong thành, những kẻ đã hưởng thụ sự phồn hoa của Đại Nguyên. Đáng giá. Một mạng đổi 100 vạn sinh mạng, hắn quá đáng giá. Đây là thanh sơn ngoài hoàng thành sao? Cũng không biết, 3 năm rồi, Hắc Diện tiên sinh đã uống hết rượu chưa? Xa xa, từ đại tề hoàng thành nhìn tới, đôi con ngươi của thiếu niên thanh thương có chút hoảng hốt đến mức hắn dường như thấy Hắc Diện tiên sinh đi tới gần hắn. Hình như đó không phải ảo giác. Hắc Liên tiên sinh, đây là xe chở tù do Hắc Giáp quân của đại tề áp giải, xin ngài hãy nhanh chóng rời đi, đừng để liên lụy đến ngài, bằng không sẽ chọc giận Thiên Khải bệ hạ. Bên cạnh, Tô Thần cười thanh nhu đến, rất có hứng thú, còn về đội quân Hắc Giáp tinh nhuệ của đại tề đang áp giải thì hoàn toàn tỏ vẻ không hề phát giác điều gì. Ngươi chính là vị đồ tướng quân từng gây xôn xao hoàng thành khi chôn sống 100 vạn người kia sao? Ha ha, lại là tiểu tử ngươi. Tô Thần cười thanh nhu, vỗ bộ vai hắn, tiến hắn một đoạn đường, đưa thanh thương đến trước cửa hoàng thành, còn phất phất tay, phảng phất đang vây tay từ biệt hắn lần cuối. Thì ra Hắc Liên tiên sinh không phải tới cứu ta. Thanh thương khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút buồn vu vơ như mất mát điều gì. Sau đó, hắn cười khổ. Thiên Khải bệ hạ lại là kim đan mạnh nhất đông vực, nhân vật đứng ở đỉnh điểm nhất thiên hạ. Thử hỏi có ai có thể bảo toàn tính mạng của hắn trước mặt Thiên Khải bệ hạ chứ? Hắc Liên tiên sinh, tuy cường hành, nhưng cũng chỉ là một loại linh dược, cao nhất thì cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ mà thôi, thì làm sao có thể cứu được hắn chứ? Nhưng mà, khi hắn bước vào hoàng thành, đống như nghe thấy một tiếng long ngâm. Trên hoàng thành, chân long số mệnh kêu rên. Nó lại bị bẻ gãy một góc, tặng cho người nào đó. Không bao lâu sau, có một thân ảnh có cảm ứng, từ hoàng cung bước ra, hắn khoác một thân áo bào màu bạc lấp lánh, chặn trước xe chở tù. Bệ hạ, chúng ta bái kiến bệ hạ. Hắc Giáp Quân quỳ xuống một vùng đen kịt. Thiên Khải bệ hạ. Thanh thương khiếp sợ, cũng phủ phục trong xe chở tù, hướng về vị đế vương trẻ tuổi này quỳ xuống. lòng hắn đắng chát, xem ra những việc hắn làm quả thật đã làm hỏng đại sự của Thiên Khải bệ hạ, đến nỗi vị bệ hạ này còn tự mình đến pháp trường hành hình hắn, chấp hành án chém đầu. Thì ra là ngươi. Hắn xoay chuyển vận mệnh quốc gia, người mà hắn ban tặng chính là ngươi. Thiên Khải đế ánh mắt trở lại vẻ thanh tĩnh. Hiện tại, hắn là người thừa kế thiên triều, tự phách đứng đầu nhất đông vực, kim đan mạnh nhất. Chỉ cần dậm chân một cái, hai đại vương triều phải run rẩy, ngũ đại tông cũng khó lòng yên giấc. Thế nhưng, năm xưa, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử con thứ xuất thân hèn kém, bị lưu đày vào ngục. Nếu không có Sở Tiên Sinh che chở, được trông nom trong lầu cát, hắn sớm đã bị thái tử Dịch nghiền xương thành tro. Nếu không phải Sở Tiên Sinh ban cho hắn cơ hội, trước mặt Xích Hỏa chân nhân đã cho phép hắn cứu toàn thành quân dân, giành được ngôi vị hoàng đế, thì làm sao hắn có thể bước lên con đường thiên triều? Đáng tiếc, người cảnh đã đổi thay. Một sai lầm thay hại, hắn đã tiết lộ thân phận của đối phương cho ra các mặt. Kể từ đó, họ trở thành người xa lạ, chưa từng gặp lại nhau. Mặt tướng, không, tội dân Thanh Thương, bái kiến bệ hạ. Thanh Thương quỳ rạp trong xe chở tù, trong lòng vừa sợ hãi, vừa thản nhiên, chuẩn bị nên đón cái chết cuối cùng. Ngay khoảnh khắc sau đó, chiếc xe chở tù vỡ vụn, hắn bị nâng dậy. Hắn, có khỏe không? Thiên Khải Đế đang tự thuật. Cảnh tượng này khiến cho Hắc Giáp quân xung quanh ngạc nhiên. Đồ tướng quân Thanh Thương này không phải đã phạm tội lớn, sắp bị xử tử sao? Hắn có phúc đức hay tài năng gì mà xứng đáng được bệ hạ đối đãi như vậy? Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Thanh Thương cũng sợ hãi, lờ mờ cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn có phúc đức hay tài năng gì mà lại khiến cho người tôn quý nhất thiên hạ phải đến nâng hắn dậy? Ngoài ra, người hắn mà bệ hạ nhắc tới là ai? Mặc kệ Thanh Thương trong lòng khiếp sợ đến mức nào đi chăng nữa, lúc này, Thiên Khải Đế vẫn đang tự thuật. Hắn phủi đi lá rụng trên người Thanh Thương, ôn hòa nói, ngươi có thể giúp ta nhắn lời cho hắn được không? Nói với hắn, ta vẫn luôn đợi hắn, vẫn luôn muốn nhận lỗi với hắn. Long trời lở đất. Đám Hắc Giáp quân xung quanh kinh ngạc ngẩng đầu, lờ mờ cảm thấy hình như mình đã nghe nhầm điều gì đó. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Bệ hạ, ấy vậy mà là vị vua của trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia Đại Tề Thiên Triều, vị vua kiệt xuất có tài trí mưu lược, kim đan mạnh nhất trong vạn năm qua, người mạnh nhất đông được hiện tại. Trên vạn người, dưới một người. Lời nói như vậy làm sao có thể thốt ra từ miệng bệ hạ? Bệ hạ, ngài nói là? Thanh Thương bắt óc suy nghĩ, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới Hắc Liên Tiên Sinh đã tiễn hắn đến tận cổng hoàng thành, còn vô vai hắn. Đúng rồi, cũng chỉ có Hắc Liên Tiên Sinh. Thật đáng sợ. Hắn chỉ cho rằng Hắc Diện Tiên Sinh chẳng qua chỉ là một loại tu sĩ tiên đạo chuyên về linh dược mà thôi, không ngờ lại đáng sợ đến vậy, ngay cả Thiên Khải bệ hạ cũng phải cúi đầu trước mặt hắn. Cuối năm Thiên Khải thứ 7, hoàng thành xôn xao. Chỉ bởi vì Thiên Khải đế lần đầu sửa đổi chính lệnh, miễn tội chết cho đồ tướng quân Thanh Thương, còn thăng quan cho hắn 3 cấp, trở thành đại tướng quân Chu Tần trấn giữ biên cảnh. Khi Thanh Thương đi Thanh Sơn, căn nhà cỏ này sớm đã trống không, chỉ có một con thanh nhưu đang ra sức dùng móng vuốt cày xới đất trong vườn thuốc. Lao nhưu khổ ạ, rốt cuộc đến bao giờ mới chịu nổi tên sát tinh này chết đi chứ? Thanh nhưu nước mắt lưng tròng. Về phần Tô Thần, lúc này, ngựa kiếm bay vạn dặm, một đường hướng bắc, xẹt qua hết tòa đại thành này đến tòa đại thành khác, đã rời khỏi biên cảnh Đại Tề, đi qua Đại Tần bốn triều, cuối cùng cũng tìm được khu vực dãy núi của Tiên Đạo giới. Đông Ngực vốn là vùng đất linh khí nồng đậm, nuôi dưỡng vô số tu sĩ tiên đạo khắp thiên hạ, sản sinh ra vô số kim đan, nguyên anh đời đời. Mãi cho đến vạn năm trước, Đại Huyền Tiên triều diệt vong, linh khí Đông Ngực bắt đầu suy yếu, vì thế ngũ đại tông liên thủ, cướp đoạt tất cả linh mạch khắp thiên hạ, tập trung lại nơi đây và dẫn đến dãy núi, ngăn chặn linh khí thoát ra ngoài. Từ đó, bên trong dãy núi là tiên đạo giới do ngũ đại tông chiếm giữ, bên ngoài dãy núi là phàm tục giới ô uế, khó chịu nổi, với tiên lộ khó đi. Lần này, Tô Thần đến đây để chuẩn bị đi tới Nhật Nguyệt đạo tông, tìm gặp Thanh Ý tiên tử mà Tiểu Ly kiếm quân đã nhắc đến. Lối vào tiên đạo giới thuộc 10 vạn dãy núi có bậc thang lên trời. Lúc này, người người huyên náo, tấp nập. Chư vị huynh đài, ta thấy kiếm khí dưới chân của huynh đài bất phàm, chắc hẳn cũng đã bước vào cảnh giới trúc cơ, đến đây để bái nhập ngũ đại tông chứ? Tại hạ là Công Tôn Cẩn, đạo tử Khôi Lỗi tông, đệ tử cương cấp trúc cơ thứ 21, xin ra mắt. Một thanh niên tuấn tú cũng đang ngự khí giữa không trung, chắp tay đi về phía Tô Thần. Lúc này, Tô Thần mới phát giác, hôm nay hình như là thời gian ngũ đại tông tuyển chọn đệ tử thế tục. Bên cạnh bậc thang đăng thiên đài này, còn có hai tấm bia đá sừng sững cao ngất trời. Trong đó, một tấm bia đá có 10 cái tên màu vàng, tên thứ 8 là Cựu Bệnh Tiên Tiêu, hiệu là Thiên Tiêu Chân Nhân. Tấm bia đá còn lại thì rậm rạp chẳng chịt, có hơn 100 cái tên, trong đó có 2 cái tên của hắn, một cái là Cựu Bệnh Tiên Tiêu, một cái là Cực Cảnh Chân Long, lần lượt đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Tấm bia đá đầu tiên này là danh sách thập đại chân nhân Đông Ngực. Những ai có thể vào bảng này đều là những cự phách đỉnh cấp của Đông Ngực có thể hô phong hoán vũ, hơn nữa còn có hy vọng bước vào cảnh giới Nguyên Anh đại năng. Trong bảng này, Thiên Tiêu Chân Nhân là xuất chúng nhất, có lẽ có thể trở thành vị chân nhân tử kim đan mạnh nhất đầu tiên của Đông Ngực chúng ta trong vạn năm qua. Còn bảng xếp hạng thứ 2 này thì được cập nhật theo thời gian thực, đó là bảng xếp hạng top 100 kiêu tử trúc cơ của Đông Ngực. Tại hạ bất tài, chỉ kém Thiên Tiêu Chân Nhân 20 bậc, là hạng 21 của thế hệ này. Ta thấy đạo hữu tuổi trẻ như vậy, không biết có hứng thú gia nhập Khôi Lỗi tông của chúng ta không? Đến lúc đó, được rèn giũa kỹ lưỡng trong tông môn, đạo hữu có lẽ có hy vọng đạt đến hư đan đấy. Công Tôn Cẩn cười mỉm nói. Trong lời nói, hắn cực kỳ tôn sùng Thiên Tiêu Chân Nhân. Lúc này, Công Tôn Cẩn lại không hề hay biết rằng, vị Thiên Tiêu Chân Nhân mà hắn nhắc tới, lại đang ở ngay trước mắt hắn. Tô Thần không mấy hứng thú với việc gia nhập Tiên môn Ma tông, ngược lại, lại rất hứng thú chỉ vào bảng thập đại chân nhân, hỏi Công Tôn Cẩn, "Ta nghe nói Đại Tề Thiên Khải Đế, tuổi đời chưa đầy 30, đã đắc đạo kim đan, áp đảo bảy ma tử của cực đạo thiên. Vì sao trên bảng thập đại chân nhân đông vực này lại không có tên của hắn? Bảng xếp hạng này xem ra cũng không hoàn toàn chuẩn xác đâu. Lời vừa dứt, trong chớp mắt, nơi vốn đang huyên náo đống chốc yên tĩnh lại. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Thần, như thể đang nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào dám liều lĩnh như vậy, dám ở ngay cửa vào tiên đạo giới mà nhắc đến danh xưng phản nghịch đại tề thiên khải đế của phàm tục giới. Lúc này, có một tiếng nói lạnh lẽo từ bên trong dãy núi, từ trong tiên đạo giới, cùng với tiếng bước chân trầm trọng khiến thiên địa rung chuyển, chậm rãi vang lên, vị kim đang nghịch tặc đại tề thiên khải đế này chẳng mấy ngày nữa sẽ ngã xuống dưới tay lão phu, cho nên thập đại chân nhân không cần phải ghi tên một kẻ đã chết vào bảng. Câu trả lời này có làm ngươi thỏa mãn không? Có một lão giả, toàn thân mục nát, tựa như cây khô, toàn thân tràn ngập khí tức, nhưng lại như một vầng ma nhật khiến không ai có thể mở mắt nhìn thẳng. Vị ương giả đầu tiên bước ra từ tám điện. Hắn gọi Câu Nguyệt Hàn. Vạn năm trước, hắn là một kim đan đại viên mãn đã tự tay diệt đại huyền tiên triều. Chương 142, Hắc Liên nhập tiên tông chương 142, Hắc Liên nhập tiên tông Câu Nguyệt tiền bối đã được gọi ra rồi, xem ra táng địa thật sự không còn nhiều sức lực. Đưa mắt nhìn Câu Nguyệt Hàn như một vầng ma nhật, cùng phi chu của Tuần Thiên vệ Huyền Tiên Tông rời đi, Công Tôn cần khẽ nói: "Vì sao nói như vậy?" Tô Thần nhìn qua, dù sao cũng là nhân vật từ vạn năm trước, tỉnh lại từ giấc ngủ say, thọ hỏa chỉ còn lại chút ít, tối đa cũng chỉ chiến được một trận rồi chết. Cũng không biết, vị Câu Nguyệt tiền bối này, khi biết được kẻ mà mình săn giết chính là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Câu Nguyệt nhất tộc bọn họ, sẽ có biểu cảm đặc sắc đến mức nào. Hơn 10 năm trước, Ngũ Đại Tông đã khiến Câu Nguyệt không sống chết không rõ. Hiện tại, lại để lão tổ tông của Câu Nguyệt nhất tộc đi săn giết huyết mạch cuối cùng, Đại Tề Thiên Khải Đế. Huyền Tiên Tông thật vô tâm. Điều này có liên quan đến tác dụng của Táng Điệp. Không biết đạo hữu ở đông vực này có từng thấy dấu chân của yêu ma hùng mạnh nào không? Công Tôn cẩn thận thần bí bí nói: "Táng Điệp không chỉ là nơi ngủ say của những tiền bối cường đại của Ngũ Đại Tông, mà còn là nơi phong ấn thế giới yêu ma hùng mạnh của đông vực. Sơn Hải giới có 10 vạn tiểu nhân gian, ước tính ở đông vực cũng có ít nhất hơn 1000 cái. Vạn năm trước khi hủy diệt Cực Đạo Thiên và Đại Huyền Thiên Triều, đã từng có một thời gian ngắn, ba bên liên thủ bố trí kế hoạch, xua đuổi tất cả yêu ma hùng mạnh của đông vực đến một vùng tiên địa và chôn vùi trong Táng Điệp. Kể từ đó, đông vực không còn yêu ma nữa. Vùng thiên địa đó có tên là Yêu Ma Địa, cực kỳ rộng lớn, có thể sánh với Cực Đạo Tiên, cực tu thánh địa được hình thành từ vô số cự phách cực tu vẫn lạc, không ngừng dung hợp mà thành. Yêu Ma Địa đang bị trấn áp ngay tại nơi sâu nhất của Táng Địa. Ra vậy, Tô Thần gật đầu, chắp tay cảm ơn. Sau đó, ngự kiếm bay lên trời. Lúc này, cửa vào tiên đạo giới, bậc thang đăng thiên đài dài 10 vạn trượng này, đã có vô số tu sĩ trúc cơ đang leo lên, mong giành được một vị trí trong top trăm, may mắn được bái nhập Ngũ Đại Tông. Đạo hữu, ngươi nhất định có thể lọt vào top trăm. Đến lúc đó, hãy nhớ chọn Khôi Lỗi Tông chúng ta. Hãy tin ta, Khôi Lỗi Tông chúng ta có nguồn tài nguyên dồi dào, nhất định có thể giúp huynh đài thực hiện ước mơ, trên tiên đạo sẽ bay cao vạn trượng. Công Tôn Cẩn đang gieo họ cổ vũ thay cho Tô Thần. Khôi Lỗi Tông, sức chiến đấu không mấy nổi bật, trong thập chân nhân cũng chỉ có một cơ quan lão nhân, suýt chút nữa bị Gia Cắt Mặc giết chết tại Đại Tề Hoàng Thành, vốn đã thuộc hàng cuối của Ngũ Đại Tông, hiện tại lại càng lung lay sắp đổ, có dấu hiệu sẽ rớt khỏi danh sách Ngũ Đại Tông. Bất đắc dĩ, đường đường là đại sư huynh Khôi Lỗi Tông, hắn, người nằm trong top 100 bảng trúc cơ, cũng chỉ có thể tự mình tới kéo người vào tông môn. Ha ha. Công Tôn Cẩn, ngươi nhìn người tiểu này, chẳng ra sao cả. Người này tuổi còn trẻ, lại có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ, trong số tán tu phàm tục lại vô danh tiểu tốt, hiển nhiên chỉ có thể là nhờ uống thuốc mà đạt được, ngươi e rằng phải thất vọng rồi. Theo ta thấy, hắn dưới uy áp của Tiên Đạo Quần Sơn, e rằng không thể lọt vào danh sách trăm người. Có Huyền Tiên Tông trúc cơ đạo tử đi tới, nhịn không được châm chọc khiêu khích. Tiếp theo trong mấy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Chỉ thấy, Tô Thần chân đạp phi kiếm, phi thân lên trời, trực tiếp hướng về đỉnh của 10 vạn bậc đăng tiên đại giai mà đi. Cho dù uy áp hung hãn của Tiên Đạo Quần Sơn đập vào người Tô Thần, cũng không khiến hắn ngừng lại dù chỉ một lát. Điều này tạo thành sự đối lập rõ rệt với các tu sĩ trúc cơ đang thi triển đủ loại đạo thuật ra chỉ bản thân trên 10 vạn bậc thang. Khá lắm, người này là ai? Cảnh giới trúc cơ với nội tình như thế này, e rằng tương đương với trúc cơ viên mãn rồi ấy nhỉ? Có người kinh hô, nhịn không được nhìn về phía này. Đắc ý cái gì? Càng sung mạnh thì áp lực mà Tiên Đạo Quần Sơn ban cho lại càng lớn, thời gian hắn xông vào đăng tiên đại giai cũng đã chậm hơn nhiều, cho dù là một trúc cơ viên mãn trẻ tuổi, cũng tuyệt đối không thể nào. Huyền Tiên Tông trúc cơ đạo tử vẫn còn mạnh miệng, chẳng thèm ngó tới việc Tô Thần lô mãng ngự kiếm. Nhưng mà, Tiên Đạo Quần Sơn áp lực càng lớn, Tô Thần ngược lại xông càng mạnh, cuốn theo cùng phong đem không ít tu sĩ trúc cơ trên 10 vạn bậc đăng tiên đài giai quét tan tác, thậm chí trực tiếp lăn mình rơi xuống khỏi 10 vạn bậc thang. Thoáng qua, 10 vạn đăng tiên đài giai, Tô Thần cũng đã đi qua một nửa. Kẻ này mạnh mẽ hung hãn đến vậy ư? Lúc này, Huyền Tiên Tông trúc cơ đạo tử câm miệng. Dùng thực lực của hắn, nếu muốn đi trèo lên 10 vạn bậc thang này, e rằng cũng căn bản không làm được đáng sợ như người trước mắt. Ha ha ha. Nhận được bảo, ta đã nhận ra vị đạo hữu này bất phàm, giống như rồng phượng trong loài người. Công Tôn Cẩn cười tủm tỉm, cực kỳ cao hứng. Tiếp theo trong mấy mắt, trên bậc thứ 5 vạn của đạo đài, một số thiên tài trúc cơ đang leo, có cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ, lúc này nhìn Tô Thần liều lĩnh ngự kiếm bay qua đỉnh đầu bọn họ, trong mắt đều xẹt qua vẻ không vui. Đạo hữu, e rằng hơi quá liều lĩnh rồi đấy. Cho ta xuống. Có cự hán, tiếng như sấm rền, gào thét vang lên, hướng về Tô Thần đang ngự kiếm mà công kích tới. Đúng vậy, đúng vậy. Đạo hữu, hay là đạo hữu nên tôn trọng chúng ta một chút thì tốt hơn. Có lao đạo cười tủm tỉm, trong mắt lại xẹt qua vẻ âm hiểm độc ác, vỗ túi chữ vật, thì một đám sương mù xanh biếc như linh xà quấn lấy Tô Thần mà đi tới. Đạo hữu coi chừng, những tán tu này cực kỳ âm độc, lấy đông hiếp yếu, ta đến giúp ngươi một tay. Có mỹ mạo thiếu phụ, quần áo nửa kín nửa hở, nằm nghiêng trên chiếc kiệu hồng, năm con quỷ đang kiêu tiểu, chân đạp tâm phong, hướng về phía Tô Thần mà đến. Thiếu phụ cười khanh khách, nói là muốn giúp Tô Thần một tay, nhưng lại trở tay, cũng ra tay với Tô Thần. Cũng đúng, trên đăng tiên đại giai cũng không có quy định cầm chém giết tranh đấu rõ ràng. Trên bậc thang, càng ngày càng nhiều tiên đạo tu sĩ ra tay với Tô Thần. Trong lúc nhất thời, Tô Thần trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Trên đăng tiên đại giai, những người đang đứng gần phía trước, có hy vọng tranh giành vị trí đầu tiên, đều đồng loạt liên thủ, muốn loại bỏ Tô Thần đang ngự kiếm đi trước họ. Điều này không công bằng. Câu Tôn Cẩn lên tiếng kêu gào bất bình. Lần này, để thu hút lòng của các tán tu phàm tục, ngũ đại tông chúng ta thế mà lại đổi phần thưởng đứng đầu thành một cơ hội tìm hiểu ngộ đạo bia. Điều này mới dẫn đến một thịnh hội trúc cơ đông đúc như vậy. Công bằng. Tại ngộ đạo bia trước mặt, mẹ ruột đều có thể giết cho người xem. Có Ma Huyền Tông đạo tử cười quái dị khà khà. Lúc này, mà ngay cả trong tiên đạo giới, các cự phách kết đan đều ném ánh mắt đến, chú ý đến màn kịch thú vị này. Thú vị. Người này căn cơ hùng hậu, đặt trong số những trúc cơ viên mãn, đều được xem là người nổi bật, có lẽ là linh chủng trúc cơ. Đáng tiếc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bất gốc, không hiểu ẩn nhận dấu rốt gì cả. Với số lượng trúc cơ viên mãn như vậy, cùng với các tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ đồng loạt ra tay, e rằng ngay cả giả đàn cũng không chịu nổi, hắn e rằng sẽ phải đầu rơi máu chảy trên đăng tiên đài giai này. Trên đỉnh tiên đạo quần sơn, Bác Tuyết chân nhân trầm trầm nói: "Đúng vậy, tiên đạo không chỉ xem tiên phú, còn phải xem tâm tính, hắn đường hoàng như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là thập chân nhân hay sao? Thật ngông cuồng rồi. Cho dù có thiên phú thì thành tựu cũng có hạn." Một vị thanh mục chân nhân khác đang đánh cờ với Bác Tuyết chân nhân cũng lắc đầu nói: "Vâng." Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Thần ngự kiếm đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt cuộn lên ngàn trượng của phòng, lập tức xuyên suốt toàn bộ 10 vạn bậc đăng tiên đại giai, cuốn tất cả tu sĩ trúc cơ dám ra tay với hắn vào giữa của phòng, thất bay ra ngoài, đâm vào sườn tiên đạo của sơn, sống chết không rõ. 5 vạn bậc đăng tiên đại giai còn lại, hắn thoáng chốc đã tới, thu hồi kiếm hoàn, đứng trên đỉnh dãy núi, nhìn hai vị chân nhân trước mặt, gãi gãi lỗ tai. "Hai vị chân nhân, vừa rồi đang nói cái gì?" Lúc này, không chỉ hai vị chân nhân trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả dưới 10 vạn bậc đăng tiên đại giai, từng tán tu trúc cơ, cùng với các đệ tử ngũ đại tông, cũng trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn những tán tu trúc cơ đang nằm la liệt kêu rên khắp núi. Tiên đạo giới chiêu nạp tán tu, 10 vạn bậc đường thành tiên này đã kéo dài bao năm, nhưng một lần đặc biệt như thế này lại là lần đầu xuất hiện, một người chèn ép hơn mấy trăm ngàn tán tu trúc cơ, chấm dứt thế độc tài áp đảo để giành vị trí đứng đầu. Cái này, đây là sức chiến đấu của giả đan sao? Không chỉ, e rằng đặt trong số các giả đan đều thuộc loại cực kỳ xuất chúng. Hán, khiến ta nhớ tới Huyền Thiên Tông đạo tử, Giang Bạch Đế Điệp, nay là Bạch Đế Điệp chân nhân. Các đệ tử tiên môn Ma Tông ở đây, khiếp sợ đến mức trầm mặc. Vâng. Sau đó, một động tĩnh lớn hơn xuất hiện. Trên bảng đá trúc cơ bách cường, một cái tên là Hắc Liên lập tức xuất hiện, đặt đến vị trí thứ 100, sau đó nhanh chóng vươn lên, thoáng chốc đã xuất hiện ở top 50, sau đó đã tăng không giảm, vị trí thứ 20. Ký, thứ 20 tên. Quả thật là sức chiến đấu của giả đan, tiềm lực kết đan. Có người kinh hô. Nhưng mà, vị trí thứ 20 cũng không phải là giới hạn của Hắc Liên. Nó vẫn còn kéo lên. Đệ thập danh rồi. Đây là sức chiến đấu của giả đan, tiềm lực chân đan rồi. Có người vừa kinh hô xong, liền phát hiện mình đã kinh hô quá sớm, tên Hắc Liên tuy chậm chạp, phảng phất đang chần chờ, nhưng vẫn từng chút một tiếp tục vươn lên trên tấm bia đá. Rất nhanh, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí, mà ngay cả trên đỉnh tiên đạo quần sơn, hai vị chân nhân cũng nhất thời trầm mặc. Trúc cơ top 100 bảng, đệ tam danh, Hắc Liên. Tên của hắn, vậy mà chỉ ở cựu mệnh thiên tiêu, và dưới một con cực cảnh chân long kia, điều đó cũng có nghĩa là, cho dù không có tiềm lực kim đan, sau này ít nhất cũng có tiềm lực chân đan đỉnh cấp như Giang Bạch Đế thì phải biết rằng, tại 3 năm trước đây, vị trí thứ 3 của top 100 bảng này, vốn là Giang Bạch Đế, sau đó là Thiên Khải Đế, hôm nay lại là Hắc Liên này. Người gọi Hắc Liên. Trên đỉnh tiên đạo, Bác Tuyết chân nhân cùng với Thanh Mục chân nhân đồng loạt mở miệng. Người này là của Đại Ly Kiếm Tông ta. Bác Tuyết chân nhân gào thét. Bao năm qua vị trí đứng đầu đều thuộc về Huyền Thiên Tông và Đại Ly Kiếm Tông các ngươi, cũng nên đến lượt Ma Huyền Tông ta thu vị đệ tử đứng đầu rồi. Thanh Mục chân nhân cũng đang gào thét. Sau đó, hai vị chân nhân trong mắt bắn ra ánh lửa, sau đó thi triển Kim Đan thần thông, trực tiếp đánh nhau. Tô Thần chắp tay, hướng về bảng top 100 trúc cơ nhìn lại, điều này khiến hắn trầm mặc. Tấm bia đá top 100 trúc cơ này, nhìn có vẻ không thông minh lắm. Đệ nhất danh, Cửu Mệnh Tiên Tiêu. Đệ nhị danh, Cực Cảnh Chân Long. Đệ tam danh, Hắc Liên. Khá lắm, hắn đã bao chọn 3 vị trí đứng đầu. Huynh đệ, huynh đệ, Khôi Lỗi Tông thích hợp nhất người, tin ta. Công Tôn Cẩn ngay lập tức, một hạt giống tiềm năng mà mình đã sớm để mắt đến sắp bị người khác đoạt mất, cũng chẳng còn quan tâm đến việc mạo phạm hai vị chân nhân nữa, bay vút như lưu quang, trực tiếp đến, kéo tay Tô Thần, vẻ chân thành lộ rõ. Hắn đã nghĩ rằng Tô Thần rất lợi hại, nhưng thật sự không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại lợi hại đến mức này, theo một nghĩa nào đó, có thể nói, có thể sánh vai với Bạch Đế Địa chân nhân, cùng với Đại Tề Thiên Khải Đế rồi. Đương nhiên, con yêu long loạn thế kia, cùng với Cựu Mệnh Thiên Kiêu càng thêm yêu nghiệt, Hắc Liên này thì không cách nào sánh bằng được. Khôi Lỗi Tông ta, chỉ có ta là đạo tử duy nhất, ngươi gia nhập Khôi Lỗi Tông của ta, tất nhiên sẽ nhận được toàn bộ tông môn dốc sức bồi dưỡng. ngươi vừa vào tông môn liền là thiếu tông chủ. Công Tôn Cẩn gấp gáp kể lệ. Rất nhanh, động tĩnh gây ra ở đây đã thu hút cao tầng ngũ đại tông. Ngay hôm đó, các chân nhân ngũ đại tông, thậm chí cả chân đan chân nhân đều đã giáng lâm. Chân đan rất khó để thành tựu. Nói chung, nếu tuổi đã quá 100 thì gần như không thể sáng lập chân đan được nữa. Cho dù khi trúc cơ đã dùng thiên đạo trúc cơ mà thành công, nhưng nếu đã vượt qua 100 tuổi, cũng chỉ là sáng lập hư đan mà thôi. Chính vì thế, nhìn khắp toàn bộ Sơn Hải ngũ vực, chân đan đều vô cùng thưa thớt. Ngay cả Thiên Cơ lão nhân, thập đại chân nhân duy nhất của Khôi Lỗi Tông, dù vết thương nặng chưa lành, cũng bị Công Tôn Cẩn kéo ra để củng cố thanh thế của Khôi Lỗi Tông. "Tiểu Hữu, nếu ngươi chọn Khôi Lỗi Tông, chắc chắn sẽ không khiến ngươi hối hận." Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói. "Đạo Hữu, nếu ngươi nhập vào Huyền Tiên Tông của ta, tông môn chắc chắn sẽ dốc sức nâng đỡ ngươi, giúp ngươi sáng lập chân đan đỉnh cấp như ta, trở thành thập chân nhân." Giang Bạch Tỷ Liễu cũng đồng ý, bởi vì Huyền Tiên Tông mặc dù vẫn là đệ nhất tông, nhưng hiện tại trên danh nghĩa cũng chỉ còn mỗi hắn là chân đan chân nhân. Hiện tại Huyền Tiên Tông quá cần một chân đan đỉnh cấp thứ hai ra đời để nâng đỡ danh tiếng đệ nhất tông của đồng vực. Các chân nhân ở đây hoàn toàn không rõ, người đứng trước mặt họ căn bản không phải Hắc Liên, đệ tam bảng top 100 trúc cơ, mà thật ra là đệ nhất trúc cơ thiên hạ, cũng giống như họ là thập chân nhân cựu mệnh tiên tiêu. Chỉ có Tiểu Ly Kiếm Quân, người đại diện cho Đại Ly Kiếm Tông, ung dung đến chậm, sau khi nhìn rõ Tô Thần, thần sắc trở nên quỷ dị. Hắc Liên, đây chẳng phải là Phong Tuyết Kiếm Tiên Ngư? Ngoài cựu mệnh tiên tiêu, cực cảnh chân long, sao hắn lại có thêm một thân phận nữa? Tất cả thanh âm, Tô Thần đều không nghe thấy, bởi vì tầm mắt của hắn đã bị bóng thanh ý trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nhật Nguyệt Đạo Tông quá chặt, không thể rời đi nửa phân. Lúc này, Tô Thần cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Tiểu Ly Kiếm Quân không muốn hắn tự mình đến tiên đạo giới này để gặp mặt vị thanh ý tiên tử này. Đạo cơ trong cơ thể Tô Thần đang rung động, phần lực lượng độc thuộc về Sơn Chi Trùng đang run rẩy, phản phất Sơn Hải Địa Linh đang tự nói với hắn điều gì đó. Vị thanh ý tiên tử trước mắt, trên người mang theo khí tức của Hải Chi Tâm. Nàng là Thanh Tước, nhưng cũng không phải Thanh Tước. Xem ra, không cần phải chọn. Ha ha. Mỹ phu nhân vũ mị của Ma Huyền Tông, thấy Hắc Liên còn không thèm nhìn mình một cái, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Thanh Y Liễu chân nhân, lần đầu tiên nghi ngờ mỹ thuật của chính mình, trong mắt tràn đầy tức giận, âm dương quái khí nói: "Nếu nhập vào Nhật Nguyệt Đạo Tông của ta, ngươi có thể trở thành môn hạ của bản chân nhân." Thanh Y Liễu tiên tử nở nụ cười kiêu căng, tự tin nói với Tô Thần: "Tốt." Tô Thần gật đầu, chỉ sơ nhẹ vào kiếm hoàn trong ngực, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên rồi biến mất một tia ý vị khó tả. Chỉ biết bị sắc đẹp mê hoặc, đúng não không chắc được tưởng, làm sao có thể chứng đạo Kim Đan đại đạo? Ta thấy ngươi cùng cựu mệnh tiên tiêu, cực cảnh yêu long đồng liệt top 3, quả thực là vũ nhục hai vị yêu nghiệt xuất chúng đó. Mỹ phu nhân Ma Huyền Tông cười lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Cơ quan lão nhân thở dài, không nói lời nào, rồi cũng rời đi. Trong mắt Giang Bạch Y Lìa cũng hiện lên sự thất vọng. Ha ha, chỉ có Tiểu Ly Kiếm Quân bật ra tiếng cười có ý vị khó tả. Tiên đạo giới sợ là cũng bị khuấy động long trời lở đất rồi. Nhật Nguyệt Đạo Tông nguy hiểm rồi. Vị lao yêu bản này chọn ai đoạt xá mà không được, lại cứ chọn Thanh Tước cô nương của trưởng trung thế giới, cứ cho rằng có thể kéo dài thân thể đời thứ hai, quả thực là sai lầm lớn. Như vậy cũng tốt. Phong Tuyết Kiếm Tiên, chính đôi tay ngươi khuấy động phong vân thiên hạ, mới đúng là phong thái của ngươi. Tiểu Ly Kiếm Quân thấp giọng lẩm bẩm. Chương 143, lên bảng tên chương 143, lên bảng tên sau Tiên Đạo Quần Sơn. Tiên đạo giới rất lớn, có ngàn vạn linh hạt bay lượn, còn có từng tòa tiền sơn mây mù lờ mờ có thể thấy tu sĩ đang cày ruộng, cùng kỳ chân dị thú đi lại. Thế nhưng, Tô Thần quan sát thấy, những tu sĩ cày ruộng này, không một ngoại lệ, tất cả đều tóc trắng xóa, người trẻ nhất cũng có dáng vẻ trung niên, mái tóc đen tuyền cũng đã tiểu thụy, không còn bao lâu nữa sẽ hóa thành tóc trắng. Phi Chu từ từ bay, đang chạy tới Nhật Nguyệt Đạo Tông. Trong tầm mắt, những tu sĩ này tất cả đều là những lão nhân gần đất xa trời, thọ hỏa chập chờn, phảng phất đã già 70-80 tuổi, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà tuổi thật của bọn hắn không ai vượt quá 30 tuổi. Điều tương phản lại là trong ruột cày, những linh mễ và linh dược đó sinh cơ bừng bừng, xanh tươi mơn mận, tỏa ra linh quang bất phàm. Khi vừa giáng lâm đài tiếp dẫn đại tể, Tô Thần vẫn còn hoài nghi. Đông vực có lãnh thổ trăm vạn dặm, sinh linh vô số, người có linh căn càng đến cũng hết, lại không cần đến tiểu nhân gian tuyển nhận đệ tử. Hôm nay, hắn đã hiểu ra. Ngũ đại tông nhân từ ghê. Tô Thần như đang cười lạnh. Nhìn thấy thế giới tiên khí phiêu diêu này, thật ra chính là một ma quật khổng lồ được xây dựng trên vô số thi hải của tu sĩ tiểu nhân gian. Nhưng không nên như vậy mới phải. Tiên đạo giới, chẳng phải nơi hội tụ tất cả linh mạch của đông được sao? Nơi linh khí nồng đậm như thế, lẽ ra không cần dùng thủ đoạn tà ma như vậy để nuôi dưỡng linh mễ, linh dược. Không đúng. Tô Thần nhíu mày. Vì vậy, hắn bắt đầu quan sát núi sông tiên đạo giới. Hắn có thể nhìn thấy thọ hỏa, có thể nhìn thấy vận mệnh quốc gia, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy linh khí núi sông thiên hạ. Vì vậy, hắn chăm chú nhìn vào linh mạch của tiên đạo giới này. Nghe đồn, ngàn năm trước, khi Ngũ Đại Tông nắm giữ Đông Vực, một vị trùm ma tông của quần tiên môn đã rời núi lấp biển, chuyển tất cả linh mạch của toàn bộ Đông Vực đến vùng đất được Tiên Đạo Quần Sơn bao quanh, cũng chính là tiên đạo giới hiện tại. Rất nhanh, Tô Thần bắt đầu kinh ngạc. Trong mắt hắn, có vô số địa mạch linh quang ảm đạm. Những địa mạch thật sự còn tỏa ra linh quang, lại không đủ 1/10. Đây có thể nói là kinh thiên bí mật rồi. Nguyên lai, linh mạch của tiên đạo giới sớm đã khô kiệt 9 phần. Đông Vực lại không còn linh mạch nữa. Điều này có nghĩa là con đường tiên đạo của Đông Vực sắp đoạn tuyệt. Việc này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Đông Vực đều sẽ đại loạn thiên hạ. cũng khó trách lại bố trí ra thủ đoạn tà ma như thế. Nói cách khác, nếu để người khác phát giác được bí mật này, chỉ sợ nơi đầu tiên đại loạn chính là tiên đạo giới, sau đó là toàn bộ đông vực. Cũng có trách. Sau ngàn năm trước, lại không có một nguyên anh nào ra đời, ngay cả kim đan cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì ra tiên đạo đông vực sớm đã tràn ngập nguy cơ. Tô Thần quan sát thần sắc của các tu sĩ Nhật Nguyệt đạo tông trên phi chu. Thoạt nhìn, bọn hắn cũng không hề hay biết việc này. Cho dù là vị chân nhân thanh ý liễu này cũng vậy. Hắn có thể phát giác ra, lại là vì bản thân hắn muốn bất phàm. Tiên đạo giới chính là nơi hội tụ linh mạch. Tiểu tử, ngươi thật có phúc. Nếu nhập vào Nhật Nguyệt đạo tông của chúng ta, tông chủ đại nhân chắc chắn sẽ dốc sức giúp ngươi thành tựu kim đan. Phi Chu rất nhanh hạ xuống mặt đất. Có lão giả Nhật Nguyệt đạo tông đã đứng đợi từ lâu, cười ha ha chạy ra đón chào. Nơi đây là một vùng đất đen kịt, trời tối tăm, mịt mờ, tĩnh mịch và thê lương, không một mảng cỏ, một mảnh đất rộng lớn không thấy điểm cuối, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng lại có những đợt âm phong gào thét, gió hồn và phách, cuốn lên sóng gió ngàn trượng, phong ba vạn dặm, có thể khiến ngay cả trúc cơ cũng mất phương hướng ở đây, trong vài hơi thở, hồn phi phách tán. Nơi đây có một bia đá khổng lồ, sừng sững trong trời. Dưới tấm bia đá khổng lồ, có năm bóng người sừng sững, lần lượt đại diện cho ngũ đại tông đang trấn giữ nơi này. Nơi đây là Táng Điệp, nơi an nghỉ của vô số cự phách và truyền thừa của ngũ đại tông suốt vạn năm qua. Nơi đây là Táng Điệp, nơi trấn áp yêu ma điệu mà vạn năm trước, Cực Đạo Thiên, ngũ đại tông, Đại Huyền Thiên Triều đã hợp lực phong ấn thành công. Trong yêu ma điệu, chú ngụ hàng tỷ vạn yêu ma vốn nên tràn ngập khắp đông vực. Nơi đây là Táng Điệp, nơi đây sừng sững nộ đạo địa, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng bao cát, từng dẫn dắt nhiều đời bốn triều, các tông môn và vô số tiên ma cự phách. Ha ha, tiểu bối, có mắt như mù, vậy mà lại đi bái nhập vào Nhật Nguyệt đạo tông. Thật không biết, Huyền Thiên tông của ta mới đúng là đệ nhất tông của đông vực. Cho dù ngươi có thể kết kim đan, với tầm nhìn hạn hẹp như thế, ngày sau sợ là cũng không thể đi xa, vô vọng nguyên anh. Trong năm bóng người, có một lão giả đứng đầu hàng ghế chủ tọa, là người của Huyền Thiên tông, không thể chịu nổi sự đắc ý của Nhật Nguyệt đạo tông. Hắn nhìn Tô Thần, lạnh lùng nói, mặt đầy âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích. Lời lẽ như thế khiến cho các tu sĩ Nhật Nguyệt đạo tông trên phi chu thần sắc vô cùng khó coi. Ngay cả vị lão giả của Nhật Nguyệt đạo tông đến đây nên đón, trong số 5 vị lão giả cũng thần sắc không vui. Thế nhưng, lại không ai mở miệng. Hiển nhiên, vị lão giả Huyền Thiên tông này thực lực thật sự rất cường đại. Đối với điều này, Tô Thần không nói gì. Tầm mắt hắn lúc này, định hình trên tấm nộ đạo bia sừng sững chống trời kia, hắn cảm nhận được khí tức tuyết nguyệt, trường sinh đạo thụ trong cơ thể càng không ngừng chập chờn, như thể người thấy món mỹ vị tuyệt trần nào vậy. Lực hấp dẫn của nộ đạo bia này đối với trường sinh đạo thụ vượt xa hóa thần dị cốt. Thật ra, đối với Tô Thần, việc bái nhập tông môn nào cũng không khác gì. Dù sao, ngũ đại tông sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Đây cũng là ý nghĩa hắn đến. Hắn có linh cảm, ở cảnh giới kết đan, nếu thật sự dẫm lên sự tan biến của ngũ đại tông, viên đan hắn ngưng kết sẽ độc nhất vô nhị, còn có thể vượt lên trên tử kim đan mạnh nhất trong cảnh giới kim đan. Đi thôi, đi đến ngộ đạo địa. Cơ duyên này chính là khi ngươi vượt qua, giành vị trí đầu tiên trên 10 vạn bậc tiên lộ. Nói cách khác, cho dù là thập chân nhân, cũng chỉ có một lần cơ hội ngồi xếp bằng dưới ngộ đạo địa, như thần để hỏi cơ duyên mà thôi. Khi bàn về ngộ đạo địa, dù là năm thân ảnh giàn mua hay tu sĩ Nhật Nguyệt đạo tông, tất cả đều có ánh mắt của nhiệt, coi ngộ đạo địa là thần. Thần. Cách xưng hô này ý chỉ sự tôn thờ. Vì vậy, Tô Thần từng bước một đi về phía ngộ đạo địa. Dưới ngộ đạo địa có một con đường nhỏ bằng đá xanh dài 300 trượng. Giờ phút này, Tô Thần bước lên. Lúc này, năm thân ảnh giàn mua, ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào Tô Thần. Con đường đá xanh hỏi tâm, thổi lên tam xích ly hồn phong. Không biết tiểu tử này muốn mất bao lâu thời gian mới có thể thích nghi và bước ra bước đầu tiên. Ta nhớ, Huyền Tiên Tông Giang Bạch Tỷ Điệp cùng với Nho Kiếm Tiên năm đó, hai thầy trò này được xem là có biểu hiện tốt nhất dưới ngộ đạo địa, ba tức đã thích nghi với tam xích ly hồn phong này, cũng được coi là kỷ lục cao nhất trong số các tu sĩ trúc cơ. Họ đang tự thuật trò chuyện với nhau. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tam xích ly hồn phong ập đến. Có âm phong gào thét giận dữ, toàn bộ trời đất đều như thể dưới luồng phong cách hồn này, biến thành quỷ lạnh lẽo và biển lửa địa ngục đáng sợ. Ngay khi đó, Tô Thần cũng bước ra bước đầu tiên. Ta đoán 10 tức, kẻ này tuyệt đối không thể nào sánh bằng Giang Bạch Tỷ Điệp và cả Nho Kiếm Tiên. Lão giả Huyền Thiên Tông cười lạnh lùng. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy, luồng phong cách hồn kia như thể gặp phải vật gì đó hung tàn, như đang hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, định bỏ trốn. Cuối cùng Tô Thần lại sải một bước dài, hung hăng lao vào luồng phong cách hồn. Sau đó, trời đất lặng im, bởi vì tam xích ly hồn phong biến mất. Nam lão giả có chút trầm mặc. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Đây chính là tam xích ly hồn phong, gần như là trời sinh đất nuôi, thần thông tự nhiên sinh ra a. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn thần thông kim đan. Sao lại có kết quả này? Lúc này, trong cơ thể Tô Thần, những rễ cây của trường sinh đạo thụ đang luân chuyển, gắt gao nuốt tam xích ly hồn phong này vào trong cơ thể, sau đó đánh một hơi thỏa mãn, xung quanh nó vờn quanh ba sợi thanh phong, khiến lá cây nó thổi lên tiếng xào xạc. Thần thông trời đất này hiện tại quy về trường sinh đạo thụ, tức là quy về Tô Thần. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Kim đan thần thông, tam xích ly hồn phong này đánh vào người lão phu cũng phải gào thét. Cái này khảo nghiệm chính là căn cơ đại đạo của một người. Kẻ này, căn cơ bất phàm thật đấy. Nam lão giả tiếp tục quan sát biểu hiện của Tô Thần. Tiếp theo là con đường đá xanh dài 300 trượng để vấn tâm, khảo nghiệm chính là tâm tính của một người. từ xưa đến nay, vô số thiên tài kiệt xuất đã đi qua con đường đá xanh vấn tâm này, họ có người đã chết, hóa thành cát bụi vàng, hoặc là đất khô cằn, có người tung hoành một phương, chuyển thế trong luân hồi, nhu cầu kiếp thứ hai, để mong đi xa hơn trên tiên lộ. Cũng không biết kẻ này biểu hiện ra sao. Lão giả Nhật Nguyệt Đạo Tông, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhật Nguyệt Đạo Tông của họ, nay đã kế nhiệm Ma Huyền Tông, trở thành tông phái thứ hai trong ngũ đại tông, nếu như sáng tạo ra một kim đan, khó nói sau này đệ nhất tông ở Đông Bực không phải là Nhật Nguyệt Đạo Tông của họ. Một bước lại một bước, Tô Thần bước về phía trước, trên con đường đá xanh ngắn ngủi 300 trượng này, trước mắt hắn xuất hiện từng thân ảnh. Đáng tiếc, người tựa hồ không thích thân áo bào hồng đứng trên đỉnh quyền thế này. Một thân ảnh áo bào tím, thống trị thiên hạ, khiến Nhật Nguyệt treo ngược, long trời lở đất. Ta chỉ muốn làm một việc vì muôn dân trong họ, đáng tiếc, ta không phải nhân vật chính thiên mệnh gì, ta chỉ là một thái giám bình thường do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hứa ra, ta đã sai rồi sao? Cho dù sai rồi, ta cũng không hối hận. Một tử bào thiên tuế, chết một cách cô đơn, đã tử trận trên chiến trường, thân phận này của hắn dù không sợ hãi, nhưng cũng rực rỡ, thậm chí có chút thành tựu không xứng với địa vị hắn đã nắm giữ. Lâu quá, ta sẽ không đợi ngươi nữa, Sơn Hải Đông được tái kiến nhé. Chục, chúng ta về nhà. Một hắc long đế bảo, gánh vác linh hồn hư ảo, bước vào thiên môn, để lại vương triều phồn hoa, cùng với thế giới thiên hạ quy tâm, chúng sinh vận dâng lên. Thế gian này nào có tiên tông ma môn bất hủ nào vĩnh viễn sừng sững, nên đổi lại nhân gian rồi. Một ngân huy đế bảo, ẩn nhẫn mai phục, nhỏ giọng tự thuật. Vô số cảnh tượng, vô số người đi qua bên cạnh Tô Thần, hoặc giao thoa mà đi qua, hoặc đứng tại chỗ chờ đợi, hoặc đi theo sau lưng. Cứ như vậy, Tô Thần suốt chặng đường chưa từng ngừng, cuối cùng đã đến dưới ngộ đạo địa, đi hết con đường đá xanh dài 300 trượng. Cái này là tốt hay xấu đây? Năm lão giả nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy khó hiểu. Họ đã đóng quân ở đây rất nhiều năm, đã từng gặp vô số thiên tài kiệt xuất đến đây, họ có người điên cười lớn, có người trầm mặc ít nói, có người đứng sững tại chỗ, nước mắt đầy mặt, lại có người đi hết con đường đá xanh 300 trượng, mái đầu đen đã biến thành tóc trắng. Trên con đường thanh thạch vấn tâm, từ xưa đến nay, kết quả cuối cùng có tốt có xấu, nhưng đều gây ra chút động tĩnh. Thế nhưng, còn đến vị tán tu Hắc Liên trước mắt này, vậy mà không hề có động tĩnh gì. Quả thực là lần đầu tiên trong ngàn năm họ đóng quân ở đây. Cứ như thế, Hắc Liên không thu hoạch được gì, chỉ là bước nhanh đi qua quãng đường 300 trượng mà thôi. Hoặc là vô cùng một bể, không thu hoạch được gì. Hoặc là thì, ha ha, nhưng loại thứ hai rất không có khả năng. Ta càng có khuynh hướng tin vào loại thứ nhất, hắn vấn tâm nhưng không thu hoạch được gì. Lão giả Huyền Thiên Tông tự thuật như vậy. Nhìn bộ dạng thì, quả thực khả năng thứ nhất lớn hơn một chút. Đáng tiếc, với biểu hiện như thế, xem ra hắn là kim đan vô vọng rồi, nhưng nếu là chân đan đỉnh cấp, dốc sức bồi dưỡng cũng có khả năng rất lớn. Lão giả Nhật Nguyệt Đạo Tông cũng đang thở dài. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Tô Thần ngồi khoanh chân dưới ngộ đạo địa, tựa hồ là muốn vấn đạo với ngộ đạo địa. Vấn đạo xong rồi, cũng nên kết thúc. Nhưng mà, Tô Thần lại không vấn đạo. Dù là trưởng trung thế giới, hay đông vực thiên địa, kinh nghiệm hơn 50 năm bước vào tu hành của hắn, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tựa như một bức vẽ cuộn mình ông, là kinh nghiệm mà người khác trăm năm, ngàn năm cũng khó lòng có được. Lúc này, con đường vấn tâm 300 trượng, trống rỗng. Thế nhưng, trong mắt hắn, lại dính đầy từng thân ảnh, đây là những bằng hữu, cố nhân, thậm chí cựu địch mà hắn từng kết giao. Hắn sao còn không vấn đạo? Nếu còn không vấn đạo, thì sẽ bị ngộ đạo địa chủ xuất ra. Lão giả Nhật Nguyệt Đạo Tông có chút sốt rồi, muốn lên tiếng nhắc nhở Tô Thần đôi lời. Nhưng mà, chính vào lúc này, lão giả Huyền Tiên Tông trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi khó tin, không nhịn được kinh hô lên. Hắn vẫn còn trên con đường vấn tâm, thanh thạch vấn tâm lộ còn chưa kết thúc. Làm sao có thể? Hắn đã đi tới dưới ngộ đạo địa rồi, làm sao có thể còn ở trong thanh thạch vấn tâm lộ? Hít. Một tiếng hít một hơi khí lạnh băng lên. Năm lão giả trong mắt tất cả đều kinh hãi gần chết, họ thế mà biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Ngàn năm qua, không, thậm chí vạn năm qua, ngũ đại tông của họ tiếp quản ngộ đạo địa, cuối cùng cũng đã sinh ra một người đứng đầu. Lần đầu tiên một người đứng đầu như vậy xuất hiện trước đó là vào hơn một vạn năm về trước. Cái tên của người đó sớm đã không còn ai biết, nhưng danh xưng của hắn thì cả ngũ đại tông vĩnh viễn không dám quên. Kiếm Thiên Tôn, người một tay sáng lập ra Đại Huyền Thiên Triều, chấp trưởng Đông Vực Thiên Địa, Kiếm Thiên Tôn thực sự không phải là một nhóm ý chí tàn dư chật vật bên cạnh Đại Tề Thiên Khải Đế, mà là chân chính phong hoa tuyệt đại, như tuyệt thế kiêu hùng, hoành áp vũ vực, như mặt trời huy hoàng, một hóa thần đại tu. Kiếm Thiên Tôn lùi lại xa hơn, là ba vạn năm trước, là chủ nhân Cực Đạo Tiên, cũng là một hóa thần đại tu. Ai? Ngay khi đó, Tô Thần khẽ thở dài một tiếng, trong không gian hoang vu tĩnh mịch này, một tiếng phủ băng lên. Trong mấy mắt, dị tượng trên thanh thạch vấn tâm lộ của hắn xuất hiện. Phong tuyết, phong tuyết khắp trời, ập đến vào khoảnh khắc này, bao trùm toàn bộ thế giới hoang vu tĩnh mịch của tám địa. Trên con đường nhỏ lát đá xanh dài 300 trượng, có một cây một cẩn ngân huy đang nở rộ, cùng vô số rừng đào bắt đầu bung nở, và các loại hoa cỏ cây cối khác chậm rãi hiện ra, như thể đang phản chiếu một tiếng thở dài của Tô Thần. Tiếng thở dài này, như thể đã trải qua vô số tang thương, ẩn chứa vô số năm tháng, mang đầy ý tứ hàm xúc khó tả, cùng với nỗi lòng khó nguôi của vô số người. Không sai, ngộ đạo bi sừng sững chống trời cũng kịch liệt run rẩy. Đúng lúc này, một tia linh quang trên người Tô Thần bay về phía ngộ đạo bi, chiếu rọi lên vô số danh tự đã lưu lại trên ngộ đạo bi suốt ngàn vạn năm qua. Vào lúc này, trên ngộ đạo bi đã có chỗ của Tô Thần. Ông trời ơi, quả nhiên là thật. Hắn thật sự đã khắc tên, không nghi ngờ gì nữa, tất nhiên sẽ là hóa thần đại tu, đây chính là tiềm lực và tương lai mà Ngộ Đạo Bi cũng phải thừa nhận. Hỗn đản, cái đám phế vật này, hiện tại Huyền Tiên Tông chủ là ai? Hắn thật đáng chết ta. Một nhân vật như thế, vậy mà lại không gia nhập Huyền Tiên Tông, đệ nhất tông của đồng vực chúng ta. Ừ. Gào thét vang lên, năm vị lão giả chấn động. Nhưng mà, sự dị động của Ngộ Đạo Bi sớm đã kinh động không chỉ có bọn họ. Lúc này, tiên đạo giới đều đang kịch liệt run rẩy. Hướng này là Ngộ Đạo Bi ư? Nhưng mà, không đúng. Thập đại chân nhân, trừ Thiên Tiêu chân nhân ra, còn lại tất cả đều đã dùng qua cơ hội Ngộ Đạo Bi, dường như lại tỏa ra một chút linh cơ từ Ngộ Đạo Bi. Chẳng lẽ là khắc tên ư? Ngũ đại tông của chúng ta, sừng sững vạn năm không suy chuyển, đều chưa từng có người khắc tên, vậy mà hôm nay, tại sơn môn Ngũ đại tông xa xôi, năm vị tông chủ hoảng sợ biến sắc, đồng loạt tỉnh ngộ rằng đã xuất hiện người khắc tên, điên cuồng lao về phía Ngộ Đạo Bi, sợ rằng chậm một bước. Dưới tháng địa, một tồn tại cổ xưa đang ngủ say cũng bị bừng tỉnh, và ngay lúc này, quang ánh mắt nhìn chăm chú lên trên. Thậm chí, không chỉ có bọn họ, mà ngay cả nơi sâu hơn của tháng địa, Yêu Ma Địa, nơi không kém gì thiên địa đồng vực kia, cũng có một đôi mắt đỏ tươi bắn tới, trong mắt lộ vẻ khó tin nổi. Trên Ngộ Đạo Bi, người khắc tên được lưu lại, không chỉ là tu sĩ tiên đạo của nhân tộc, yêu ma cũng có thể, trong lịch sử vô tận của đồng vực này, tộc đàn yêu ma của bọn chúng cũng đã từng chấp trưởng Ngộ Đạo Bi, càng hiểu rõ hơn sự khủng bố của việc khắc tên này và ý nghĩa mà nó đại biểu. Dù thế nào đi nữa, hoặc là chiêu mộ người này, hoặc là giết. Vào giờ khắc này, toàn bộ tiên đạo giới đều điên cuồng chấn động, mà ngay cả Yêu Ma Địa cũng không yên phận, điên cuồng công kích phong ấn Táng Địa, muốn thoát khỏi cảnh khốn khó ngay hôm nay. Chương 144, Trường Sinh Nhất Phẩm. Chương 144, Trường Sinh Nhất Phẩm. Sau khi người khắc tên xuất hiện, sau hơn một vạn năm, ánh trăng sáng tỏ cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây đen kịt, phủ xuống Táng Địa, chiếu rọi lên bóng hình áo đen như mực kia, cùng với vô tận phong tuyết phủ đầy trời đến, phủ trắng bạc, khiến thiên địa đóng băng. Cho đùa, thật là cho đùa. Sự lựa chọn của người khắc tên, thật không ngờ lại là một trò đùa. Phải để hắn chọn lại, không có gì để thương lượng. Trước Ngộ Đạo Bi, những thân ảnh sừng sững bùng nổ những cuộc cãi vã kịch liệt, thậm chí còn giao thủ. Bọn họ là cự phách tiên ma, người chấp trưởng Ngũ Đại Tông, cũng có không ít những nội tình cổ xưa của Ngũ Đại Tông bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, đều không ngoại lệ. Lúc này, bọn họ đều đang chờ Ngộ Đạo Bi kết thúc, nhìn chăm chú vào thân ảnh áo đen như mực kia, cảm xúc bành trướng. Cuối cùng Ngũ Đại Tông cũng đã sinh ra người khắc tên trong truyền thuyết của Ngộ Đạo Bi rồi, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng muốn đoạt người này về tay. Kim đan gì, cực đạo chân long gì, cửu mệnh thiên tiêu gì, so với người khắc tên trên Ngộ Đạo Bi, quả thực yếu kém không đáng kể, không đáng nhắc tới. Trời phù hộ Ngũ Đại Tông của chúng ta a. Từng xuất hiện cực đạo chân long, cửu mệnh thiên tiêu, đều chưa từng gia nhập tiên đạo giới đông vực của chúng ta, giờ thì tốt rồi, đã có Hắc Liên đạo hữu này, số mệnh đông vực sẽ vẫn còn tại Ngũ Đại Tông chúng ta. Bọn hắn cảm xúc bành trướng. Nhưng mà, bọn họ lại không biết, cửu mệnh thiên tiêu, cực đạo chân long mà bọn họ chẳng thèm ngó tới lúc này, thật ra lại là cùng một người với Hắc Liên đang ở trước mắt. Số mệnh đông vực không thuộc về bọn họ, mà luôn ở bên Tô Thần. Dưới Ngộ Đạo Bi, Tô Thần sừng sững dưới ngân huy thụ, giữa đào hoa lâm, nhìn chằm chằm Ngộ Đạo Bi, mà Ngộ Đạo Bi này cũng giống như vừa tỉnh ngủ, mở hai mắt ra, đang nhìn chằm chằm người khắc tên đã đánh thức nó. Người tên gì? Tiếng nói rơi. Đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa. Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Thần liền đã xuất hiện ở một nơi khác, nơi đây như thể là hỗn độn hư vô, dưới chân là ngân hà sáng chói, ở phương xa, có một dòng sông thời gian dài tỏa ra hào quang, xuyên suốt toàn bộ tinh hải mênh mông, trên đó có một người đang câu cá trên dòng sông thời gian. Dường như, người vừa nói chuyện chính là hắn. Hắc Liên. Tô Thần tự thuật. Hắn không kìm được lòng mà bước tới. Rất nhanh. Dường như thuận theo tâm ý của hắn. Bên cạnh thân ảnh đang câu cá kia, xuất hiện một cái bàn đá, hắn thong dong ngồi xuống. A. Người câu cá tựa hồ có chút kinh ngạc, hậu bối trước mắt này vậy mà không hề sợ hãi mình chút nào. Táng điện. Trên Ngộ Đạo Bi. Chậm rãi xuất hiện tên Hắc Liên. Những người tầm thường nhận được linh cơ của Ngộ Đạo Bi, những người đi đến vấn tâm đường, ta sẽ không tỉnh lại, chỉ ban thưởng cho họ một lá cây, để họ viết vấn đề của mình xuống, tự nhiên sẽ có linh cơ tính toán lại, để giải đáp thắc mắc và nghi hoặc cho họ. Có ít người biểu hiện ở vấn tâm đường vô cùng bất phàm, sẽ khiến ta chú ý đến. Nhưng ngươi biểu hiện, người câu cá như thể đang chần chừ, tựa hồ dù là trong số những người khắc tên mà hắn từng gặp, tiếng thở dài của Tô Thần đã khiến cho nhiều loại biến hóa của thiên địa đều là cực kỳ đặc thù, cực kỳ xuất chúng, cực kỳ khiến thần rung động khó hiểu. Thần cũng lần đầu gặp, ngươi có gì muốn hỏi không? Người câu cá vẫn quay lưng về phía Tô Thần, dường như vô số năm tháng đều như vậy, quay lưng về phía chúng sinh, không có gì đáng để hắn quay người nhìn lại. Cái gì cũng có thể hỏi sao? Tô Thần trầm ngâm, nghĩ một lát, hắn hỏi đáp án mà hắn muốn biết nhất ở đâu được. Ta có một người bạn, tên là Không, hắn bây giờ còn sống không? Nếu như còn sống, hắn ở nơi nào? Người câu cá có chút trầm mặc, như thể đang nghi hoặc, một cơ duyên lớn đến vậy, lại chỉ hỏi về sinh tử của một người, quả thực vô cùng khó tin, nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Thật là một người kỳ lạ. Ta thấy ngươi, nội tình phi phạm. Ngươi nên hỏi cơ hội để ngươi thành tựu kim đan là gì, nên hỏi con đường Nguyên Anh sau này sẽ đi như thế nào. Mà thôi, theo ngươi tâm ý a. Người câu cá lắc đầu một cái, tay cầm cần câu, có chút giơ lên, nháy mắt, dòng sông thời gian dài kia liền xoáy lên sóng to gió lớn, giữa sóng to gió lớn này, vô số sinh linh đi qua, hình ảnh cả đời tương lai hiện lên, trong đó rất nhanh dừng lại trên một hình ảnh. Nhân quả đạo thụ, ta tu nó, là để chấn hưng Huyền Thiên Tông, hay là để sát hại bạn bè của mình? Có tiên tu Lưu Ly Mâu Tử đang thở dài. Giết hắn. chính là Chấn Hưng Huyền Thiên Tông.
Không, ngươi không được quên mình tên là Câu Nguyệt Không, chính là hậu nhân huyết mạch của tổ sư Huyền Thiên Tông, ngươi làm sao có thể kết bạn với cực cảnh yêu long? Ngươi quên mất tổ sư Ngũ Đại Tông chết trong tay hay sao? Chúng ta tiên đạo tu sĩ nên cùng bất cứ một cực tu nào không chết không thôi. Đại điện Huy Hoàng bùng nổ cãi lộn. Kết quả cuối cùng, thân ảnh mặc đế bào đen kia phản bội rời khỏi Huyền Thiên Tông, cuối cùng bị vây công, cả thân đế bào đều bị máu tươi làm ướt đẫm, bị lưu đẩy đến thiên ngoại chi địa. Đồng tình cực tu, vậy ngươi hãy đi cực đạo tiên chiếm giữ thiên ngoại đi, xem bọn hắn có đồng tình ngươi không. Sau đó là một cuộc đại thanh trừng. Huyền Thiên Tông phẫn nộ, với tư cách thủ lĩnh của Ngũ Đại Tông, mặc kệ đám môn hạ con cưng của mình, đã tiến hành một cuộc huyết tẩy thảm khốc đối với toàn bộ sinh linh ở Đông Đục Thiên Địa và Trường Trung Thế Giới. Kẻ này tiên phu không tồi, kiếm tỏa, xuất. Ha ha ha. Kiếm tỏa, đây không phải pháp môn mà tông môn của các ngươi dùng để bắt xuất sinh, nô dịch linh thú ư? Cũng thế, tân xài ở tiểu nhân gian, vừa bạn lôi ra làm chó. Trong tiếng chế nhạo, Đại Ngu Kiếm Tiên bị Đại Ly Kiếm Tông bắt được, mang kiếm tỏa trên người, không thể tiếp tục bay lượn trên trời, tất cả kiêu ngạo đều bị phá thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, ta không phải hắn a. Một người như hắn, dù là nhiều tiên nhân đến mấy, cũng có thể nhất kiếm chẳng chi. Ai? Một tiếng thở dài ung dung. Kiếm tiên sinh, vẫn lạc. Hắn tài năng kinh diễm, dùng thân phàm tục tu hành, chém ra thập tam kiếm tiên đạo, khiến cho đám con cương trúc cơ phải khiếp sợ, dưới chân là vô số thi hài trúc cơ, đã tiêu hao hết hơi thở tiên tiên cuối cùng. Cuối cùng, bóng hình áo trắng như tuyết kia, chắp hai tay sau lưng, thanh kiếm trong tay đã gãy, thân hình sừng sững cao ngất, cũng đã không còn một tia khí tức cuối cùng. Một đời kiếm đạo phàm tục đạt đến đỉnh phong, cứ thế mà kết thúc sinh mạng. Thì ra còn có một nửa là yêu. Ngươi mang huyết mạch đê tiện bậc này, lại cũng có thể tu luyện đan pháp tiên đạo chính thống của nhân tộc chúng ta ư? Chặt tay hắn đi. Đại Ngu Đan Tiên, tao nộ bị vây công, trên mặt đất chật vật lăn lộn, áo đen dính đầy bụi, lộ ra khuôn mặt xấu xí, không giống người không giống ma, mặt hắn tràn đầy kinh hoàng, muốn che mặt lại, nhưng cuối cùng cả hai tay đều bị chém nước, đỉnh đan cũng bị đập vỡ, bị ném vào yêu ma điệp như một con chó. Không cần chư vị ra tay, tại hạ tự mình lăn. Bất quá, ngươi đối phó ta như vậy còn chưa nói, nhưng nếu đối đãi bọn họ như thế, đợi đến khi con chân long cực cảnh kia đi ra, các tông môn về sau sợ là sẽ chẳng dễ chịu gì đâu. Đại Ngu Nguyệt, cho dù đối mặt tuyệt cảnh, vẫn phong hoa tuyệt đại, muốn giữ thể diện, không để mất nửa điểm phong độ, dùng ngựa khí cứng rắn nhất, nói xong những lời khiến người ta kinh sợ. Tương tự, cũng lần lượt bị đánh cho tan tác. Hán, cuối cùng không thể duy trì được thể diện, hoảng hốt sợ hãi như chó, chật vật chạy trốn khỏi Đông Đục Thiên Địa. Dâu cây bắt đầu hoạt động, giống như một người đang buông câu, sơ chạm dòng sông thời gian dài đằng đẵng, vì vậy, trong mắt Tô Thần, từng màn hình ảnh hiện lên. Và cuối cùng, Tô Thần nhìn thấy những cô nhân năm đó, những gì họ đã trải qua ở Đông Đục. Chết thì chết, trốn thì trốn. Còn như Đại Ngu Kiếm Tiên, tao ngộ bị nốt, hoặc là khốn cùng trong yêu ma địa, sống không bằng chết. Than ôi, Tô Thần đang thở dài. Đại Can Triều, thiên môn mở ra, cái lần từ biệt đó, họ hăng hái biết bao, đi đến Đông Vực, tu hành tiên đạo cao siêu hơn, thế nhưng kết cục cuối cùng lại cô đơn đến thế. Đã tìm được, hắn vẫn còn sống, nhưng không ở Đông Vực, cũng không ở thiên ngoại chiến trường, nơi này. À, sao lại ở đây, Nam Lĩnh? Người buông câu, dường như có chút kinh ngạc. Sơn Hải có ngũ vực, thế nhân gọi là Đông Tây Nam Bắc Trung, nhưng đối với những tồn tại cổ xưa như họ, còn có cách gọi khác, Trung Đô, Đông Sở, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Hải. Ta hỏi xong rồi, xin hãy tiễn ta rời đi. Chứng kiến không còn ai sống sót nữa, trong lòng Tô Thần, tảng đá lớn mới được đặt xuống. Trên thực tế, khi sở trạm trường sinh đạo thụ, hắn đã tìm được tốc độ trong dòng sông thời gian này, còn sớm hơn cả người đang buông câu kia. Tại Nam Lĩnh, giữa ngàn vạn núi hiểm trở, không có một bộ Hắc Long Đế bào nào, hắn sống khá tốt, đã chứng nhận Kim Đan đại viên mãn, đang lục lọi đi trên con đường Nguyên Anh. Còn sống, như vậy là tốt rồi. Hỏi ta, với cơ duyên tạo hóa to lớn như thế, ngươi lại chỉ hỏi về sinh tử của một con người thôi sao? Ách, người buông câu dường như đang cười nhạo, tiện tay hất lên, liền đưa Tô Thần ra khỏi nơi tận cùng của dòng sông thời gian này. Rất nhanh, hắn nhớ ra một chuyện, đột nhiên nhíu mày. Kỳ lạ, sao ta chưa từng thấy bóng dáng của hắn trong dòng sông thời gian này nhỉ? Hắc Liên, người này đã chết rồi ư? Người buông câu vừa tìm kiếm, vừa suy tính, càng thêm nghi hoặc. Quái lạ, không được, thử lại lần nữa. Sau đó, hắn lấy ra một mai rùa, để bói toán cơ hội kim đan trong tương lai cho Tô Thần, cùng với hướng đi Nguyên Anh. Hắn muốn tính toán thành tựu tương lai của tiểu tử này, rốt cuộc là chết yếu trước hóa thần, hay là bước tiếp theo trong cảnh giới hóa thần tăng cảnh. Kết sát, chuyện khiến thần khó có thể tin được đã xảy ra. Mai rùa hiện ra vết dạng. Sau đó, bang, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, hóa thành vô số mảnh vỡ. Làm sao có thể? Đây là mai rùa sinh tử huyền uy, dù là một đòn của hóa thần cũng có thể dễ dàng ngăn cản, tại sao lại không chịu nổi một phần thiên cơ này? Giờ khắc này, người buông câu kinh ngạc biến sắc, ngàn trăm vạn năm qua, lần đầu tiên quay đầu, nhìn về nơi Tô Thần vừa đứng trước đó. Về người này, hắn vậy mà không tính ra được bất cứ điều gì. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, quá khứ hay tương lai, hắn căn bản không cách nào chạm vào dù chỉ một chút. Nhưng, làm sao có thể? Thần thế lại áp đảo trên hóa thần, là điểm cuối của tiên đạo, đã sống mấy trăm vạn năm, là đạo tôn chính thức sinh ra ở đông vực đó chứ. Và anh, trong dòng sông Tuyến Nguyệt, có một khối bia đá chậm rãi bay lên, đây mới thực sự là bản thể của Ngộ Đạo Bia, không, phải nói nó chính là đại đạo, khởi nguyên của 3000 đại đạo. Đây là, người buông câu càng thêm kinh hãi. Trên đại đạo thạch bi có 5 cái tên, Trung Đô đạo tôn, Bắc Hải đạo tôn, Đông Sở đạo tôn, Nam Lĩnh đạo tôn, Tây Mạc đạo tôn, hôm nay có cái tên thứ 6, Mở Ảo, đang xoay quanh dưới chân đại đạo thạch bi, thời khắc chuẩn bị leo lên. A, cái này, hắn không phải người có tiềm lực hóa thần leo lên địa, như năm vị đại đạo tử ở Sơn Hải ngũ vực, mà là người có hy vọng cùng ta sóng vai trở thành đệ lục đạo tôn của đại đạo thạch bi. Làm sao có thể? Giờ khắc này, người buông câu, tức là Sở Thiên Đế, hoàn toàn mất bình tĩnh, thậm chí ngay cả cây cần câu chứa hơn vạn ngôi sao trên tay bị sóng gió của dòng sông thời gian cuốn đi cũng không quan tâm. Thảo nào hắn tính toán không ra đường đi của đối phương. Thảo nào đối phương lại đặc biệt như vậy. Thảo nào. Hắn nói đúng. Mặc dù hắn hỏi, ta cũng không thể trả lời bất cứ điều gì. Than ôi. Sở Thiên Đế đang thở dài. Của ta. Cái hắc liên này, nên nhập Huyền Thiên Tông chúng ta. Tiếng gào thét vang vọng. Không lâu sau đó, Tô Thần mở mắt tỉnh lại, có một khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó hiện trường ầm ầm bùng nổ, sôi sục. Ngũ Đại Tông Tông Chủ, cùng với một vị cự phách gần thế chạy tới, tất cả đều ầm ầm ra tay, chỉ vì tranh đoạt Tô Thần gia nhập tông môn. Không chỉ riêng Huyền Thiên Tông. Trước một hóa thần tương lai, tứ đại tông còn lại đều đang hung hăng giành giật. Thậm chí, ngay cả yêu ma địa cũng không yên phận, muốn gào thét dây rủi trói buộc, đem Tô Thần đoạt vào yêu ma địa, đáng tiếc phong ấn quá kiên cố, bọn họ không thực hiện được. Trong lúc nhất thời, Tô Thần có chút trầm mặc. Ha ha, ta biết ngay sẽ có động tĩnh lớn. Không hổ là ngươi. Một giọng nói truyền đến. Tiểu Ly Kiếm Quân, tức Đại Ngu Kiếm Tiên, không biết khi nào xuất hiện ở đằng xa, đang truyền âm với Tô Thần, vẻ mặt có chút hả hê, như đang xem náo nhiệt. Trên người hắn có kiếm tỏa, giống như linh thú trấn tông của Đại Ly Kiếm Tông, tức chó giữ nhà. Điều này khiến Tiêu Ngạo như hắn không thể chịu được nổi, nhưng cũng đành phải chịu. Đối với Ngũ Đại Tông, hắn xưa nay giữ khoảng cách, lúc này chỉ hy vọng Tô Thần đã đến, sở trạm Phong Vân Tiên đạo giới càng tốt hơn. Nhật Nguyệt Đạo Tông Thanh Ý chân nhân cũng đã tới. Chỉ là, hiện tại nàng biết được Tô Thần có tiềm lực hóa thần, chính là vị thứ ba kế thừa vị trí sau Cực Đạo Thiên chủ nhân và Đại Huyền Thiên Triều Kiếm Thiên Tôn có tên trên địa, không còn vẻ tiêu ngạo nửa điểm như trước, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tô Thần, phảng phất đang nhìn bậc đáo nào đó. "Đỗ Nhi, con sẽ tiếp tục chọn sư phụ đúng không?" nàng đang hỏi. "Ha ha ha." Lão yêu bà này muốn đoạt xá con. Tống Hữu Phong chính là người tự tay sáng lập ra nó. Rất nhiều năm trước, nàng ta dùng khuy mệnh thuật, nhân quả đạo thuật của Tống Hữu Phong, dưới ngộ đạo bia được linh cơ chỉ điểm, ủ chế ra thần thông chân đan tà môn này, sáng lập nhân quả thời trò, xuyên tạc sinh tử mệnh số, mang theo một luồng gió tà ma đoạt xá, không ngừng hoàn mỹ đoạt xá, kế thừa tất cả của đối phương. Hán, hiện tại đang nhắm vào con rồi. Tiểu Ly Kiếm Quân cười ngửa tới ngửa lui, nếu không phải là cự phách vô cùng, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được cười lớn thành tiếng. Lão yêu bà này, chọn ngủ không ngon. Thế mà lại chọn Phong Tuyết Kiếm Tiên trước mắt này, nàng sợ là còn chưa hiểu, đệ tử mà hắn chọn không phải là trúc cơ yếu đất dễ bị người ta nhúng chàm, luận về thứ hạng trên bảng thập đại chân nhân, Tô Thần còn ở xa trên nàng ta. Tuế Nguyệt Tam Thương, bao nhiêu dùng chuyện? Trước tiên đặt chân tu hành, sau đó đăng tiên cực cảnh, hôm nay hơn 50 năm, trong ngộ đạo địa, hắn đã trải qua một giấc mộng, sau khi trở về từ dòng sông Tuế Nguyệt, Trường Sinh đạo thụ đã hấp thu đủ khí Tuế Nguyệt. Hôm nay, Tô Thần rốt cuộc sắp bước vào cảnh giới thứ 5 của Trường Sinh, tức là cảnh giới nhất phẩm. Giờ khắc này, Tô Thần đã hiểu ra Trường Sinh nhất phẩm, hắn có thể trực tiếp bóp tắt thọ hỏa của những lao gia hỏa trước tiên, dùng bí pháp kéo dài tuổi thọ, kéo dài hơi tàn của những lao gia kia. Cũng giống như vị trước mắt này, dùng bí pháp trải qua thân thể nam nữ hơn 10 lần, sống trọn vẹn hơn ngàn năm, hồn phách đều mọc ra mấy chục gương mặt lao yêu quái. Đương nhiên là sư phụ, con đương nhiên sẽ kiên định lựa chọn người. Tô Thần cười mỉm nói, chỉ có Tiểu Ly Kiếm Quân mới biết, lúc này, sát nghiệm trong lòng Tô Thần nên quẩn quẩn dữ dội đến mức nào. Chương 145, Đông Vực Đại Loạn. Chương 145, Đông Vực Đại Loạn. Trong cuộc tranh đấu hỗn loạn, Tô Thần đi về phía Nhật Nguyệt Đạo Tông, cự phách của tứ đại tông còn lại gào thét lung tung, hận không thể xông vào Nhật Nguyệt Đạo Tông, đoạt Tô Thần trở về. Đáng tiếc, cuối cùng, Nhật Nguyệt Tông chủ đích thân ra tay, tế ra Nhật Nguyệt Đạo Luân, giống như có một mặt trời đỏ rực, cùng với giao nguyệt bạc phía sau, chấn áp khắp nơi, khiến cho cự phách của tứ đại tông đành phải chật vật rút lui. Hôm nay, Đông Vực không có nguyên anh đỉnh cao, liền không ai có thể chấn áp Nhật Nguyệt Đạo Tông. Yên tâm, Nhật Nguyệt Đạo Tông sẽ không phụ lòng bất kỳ đệ tử nào, đặc biệt là con. Gia nhập tông môn ta, trăm lợi mà không có một hại. Nhật Nguyệt Tông chủ khí chất nho nhã, có dáng vẻ trung niên, nếu không nhìn Nhật Nguyệt Quang Luân dưới chân hắn, hắn phảng phất không giống một tu sĩ tiên nhân, ngược lại giống một nho sinh đọc đủ thứ thi thư trong vương triều thế tục. Hắn đích thân đưa Tô Thần đến tổ sư điện, để Tô Thần bái một tông môn nguyên anh cự tộc ở Thiên Ngoại làm sư phụ, không hề cân nhắc ý kiến của Tô Thần, cũng không mảy may e ngại vẻ mặt vặn vẹo đầy phẫn nộ của Thanh Ý Liễu chân nhân. Về việc này, Tô Thần đang thở dài. Tiên đạo giới, Ngũ Đại Tông, có người làm việc ác, nhưng cũng có người muốn theo đuổi sự thanh thản trong lương tâm. Vị Nhật Nguyệt Tông chủ trước mắt đây đã là như vậy, không biết nội tình còn có thể lầm tưởng rằng Nhật Nguyệt Tông chủ dựa thế ước hiếp người, cướp đi đệ tử thiên phú của chân nhân trong môn. Nào ngờ, Nhật Nguyệt Tông chủ đang bảo vệ mạng sống của hắn, để hắn tránh khỏi việc bị đoạt xá. Đương nhiên, thật ra hắn không cần sự che chở này. Khi chân tướng được phơi bày, Thanh Y Lý chân nhân tại dưới tay hắn không thể chịu nổi một kiếm. Đây là tiềm lực của Nhật Nguyệt Đạo Tông, đủ sức tranh giành vị trí tông môn số 1 Đông Vực sao? Tô Thần nghe nói qua Nhật Nguyệt Đạo Luân. Nhật Nguyệt Đạo Luân là một pháp tướng còn sót lại của Nguyên Anh, tạo ra một thần binh cho bảo, đến Nguyên Anh cũng khó lòng khống chế đơn giản, một chân đan viên mãn vận dụng nó thì càng phải giảm thọ trăm năm. Nhật Nguyệt Tông chủ đúng là một người tốt. Đáng tiếc, người tốt chưa chắc đã có kết cục tốt. Ít nhất, suốt chặng đường vừa qua, cả tông môn đều ngầm chỉ trích việc hắn cướp đoạt đệ tử của Thanh Y Liễu chân nhân. Hiển nhiên, đối với lai lịch chân chính của Thanh Y Liễu chân nhân, cho dù là trưởng lão đệ tử của Nhật Nguyệt đạo tông, đều không rõ ràng lắm. Cũng có trách. Trúc cơ, tuổi thọ cũng không quá 150 năm. Hư đan, thọ 300 năm. Chân đan, thọ 500 năm. Kim đan, thọ nguyên 1000 năm. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, Thanh Y Liễu đã sống vượt qua ngàn năm, còn sắp vượt qua cả Nguyên Anh đại tu rồi, nói theo cách khác, có lẽ Nguyên Anh cự tộc của Nhật Nguyệt đạo tông cũng phải gọi Thanh Y chân nhân một tiếng sư đệ. Ta gọi Lý Vô Nhai. Về sau, gọi ta là sư minh, sư phụ của chúng ta là Nguyên Anh duy nhất của tông môn, Thanh Hư chân quân. Còn nữa, nhớ kỹ giữ khoảng cách với Thanh Y Liễu một chút. Nhưng ta vẫn muốn đến chỗ Thanh Y Liễu chân nhân. Tô Thần tự thuật. Kết quả, đối mặt với ánh mắt khó hiểu đầy ẩn ý của Lý Vô Nhai, tiên đạo, tốt nhất là bớt một chút tình cảm nhi nữ, bởi vì người mà ngươi vương vẫn chưa chắc đã là nữ nhân. Cứ như vậy, Tô Thần mơ màng, hồ đồ trở thành sư đệ của tông chủ, còn được phân phối một ngọn núi, có vị trí địa lý và linh khí nồng đậm chỉ sau tông chủ phong và lao tổ phong. Kịch bản này không giống lắm với những gì ta tưởng tượng. Lý Vô Nhai, Tô Thần lắc đầu, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao ngũ đại tông tất nhiên sẽ bị diệt, thậm chí đều không cần hắn ra tay nhúng tay chút nào. Đây là đại thế mà hắn đã nhìn thấy trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, không thể ngăn cản. Sớm biết thế này, đã mang Thanh Nhu đến rồi. Dù sao cũng là luyện khí tông sư, để hắn bắt đầu cuộc sống, thì có thể là một cao thủ. Cũng không biết đại dược ngàn năm của ta đã chín chưa. Tô Thần bất đắc dĩ, tự tay chặt những cây trúc trên núi, dựng một căn nhà tranh đơn sơ để ở chỗ này. Hắn có thể nhìn thấy ngay bảng thập đại chân nhân của Nhật Nguyệt Đạo Tông dựng lên như một ngọn núi đá nhỏ, từ dưới lên theo thứ tự là đệ thập danh Thanh Y Liễu chân nhân, đệ cửu Bạch Y Liễu chân nhân, đệ bát Thiên Kiêu chân nhân, đệ thất Thiên Cơ lão nhân, đệ lục cửu Mị chân nhân, đệ ngũ Tiểu Kiếm chân nhân, đệ tứ Lôi Pháp chân nhân. Về phần top 3, thứ 3 Kim Long, thứ 2 Ma Cốt, thứ nhất không. Nói trắng ra, danh tiếng của top 3 bảng thập đại chân nhân trước Tiên Đạo Quân Sơn dường như đều bị một màn sương đen che phủ. Tô Thần có chút nghi hoặc. Lúc này một giọng nói truyền đến. Top 3 thập đại chân nhân, phẩm chất phi phàm, thật ra mà nói, đều có thể sánh ngang Kim Đan, thậm chí chính là Kim Đan, chỉ có điều, họ tuy được xem là người của Ngũ Đại Tông, nhưng lại không phải người của Ngũ Đại Tông. Đệ Tam Kim Long là hộ tông linh thú của Nhật Nguyệt Đạo Tông chúng ta. Nó là tàn dư yêu ma trốn ra từ yêu ma địa, cũng không phải là tu sĩ tiên đạo nhân tộc. Đệ Nhị Ma Cốt là hậu duệ của Cực Đạo Tiên, phế bỏ tu vi cực cảnh tiên, trọng tu tiên đạo ở Ma Nguyệt Tông. Về phần đệ nhất Câu Nguyệt Không, hắn là Kim Đan, hay là tuyệt đại thiên kiêu ngàn năm trước, đáng tiếc, Huyền Tiên Tông không dung chứa nhân tài. Có con rối, chắp tay đi tới, làm bộ làm tịch. Một lúc lâu sau, Tô Thần mới kịp phản ứng, con rối này là từ lão tổ phong đến. Thì ra là Thanh Hư chân quân. Tô Thần thăm dò hỏi. Quả nhiên, con rối kiêu ngạo gật đầu. Đúng là vi sư đây. Vi sư vô cùng vui mừng, nếu không phải đã dò ra cực cảnh tiên tổng đàn đang bị vây công ở đó, thật sự không thể phân thân, bằng không thì nhất định sẽ gác lại tất cả mọi việc, tự mình chạy đến. Vô liêm sỉ, người dám đâm sau lưng. Nói xong, Thanh Hư chân quân bên kia đã đăng xuất, kéo theo cả con rối bên này cũng không động đậy. Thật thú vị. Tô Thần nhất thời cảm thấy Nhật Nguyệt Đạo Tông này cũng thật thú vị. Cứ như vậy, hắn tại Nhật Nguyệt Đạo Tông cắm rễ. Không lâu sau đó, tiên đạo giới chấn động, chỉ vì lẽ rằng Kim Đan đại viên mãn Câu Nguyệt Hàn, người đã tiến đến tiêu diệt Đại Tề Thiên Khải Đế, đã theo địch rồi. Không những thế, Câu Nguyệt Hàn còn mang theo Đại Tề Thiên Khải Đế đi vào Huyền Thiên Tông, tổ địa của Câu Nguyệt nhất tộc, muốn để hắn nhận tổ quy tông, nhập gia phả Câu Nguyệt nhất tộc, trở thành Câu Nguyệt chấp trưởng đời tiếp theo. Tại thời đại Câu Nguyệt nhất tộc còn tồn tại, Câu Nguyệt chấp trưởng còn kiêm nhiệm chức Huyền Thiên Tông chủ. Thằng ngãi danh thật to gan, lại dám đến tiên đạo giới của ta. Điên rồi. Câu Nguyệt Hàn, ngươi thật là điên rồi, lại cùng gian tặc loạn thế của Thiên Triều cấu kết với nhau, hắn mà làm Câu Nguyệt chấp trưởng, chẳng phải là nói ta, Huyền Thiên Tông chủ này, còn phải nhường chức cho hắn sao? Tiếng gầm giận dữ vang vọng trời đất. Huyền Thiên Tông đều do Câu Nguyệt lão tổ ta một tay sáng lập. Theo tổ chế thì phải như vậy. Câu Nguyệt Hàn nói với giọng điệu nhàn nhạt, sau lưng hắn đi theo là Thiên Khải Đế trong bộ đế bảo ngân huy. À, làm càn. Phản rồi. Tất cả phản rồi. Dù là Nhật Nguyệt Đạo Tông cùng Huyền Thiên Tông cách xa và dặm, cũng có thể thấy rõ sự chấn động kinh khủng bùng phát ở đó. Đã xảy ra chiến đấu, nội chiến Huyền Thiên Tông đã bùng nổ. Là thật, vị đại tề thiên khải đế này sao lại không có con trai? Tiên đạo giới chấn động. Đến lúc này, mãi về sau mới nhận ra, đây là một biến cố kinh thiên động địa đến mức nào. Nói như vậy thì, đại tề thiên triều này ngược lại mới là chính thống của Huyền Thiên Tông. Một ngày này, tiên đạo giới có rất nhiều kết đan cự phách đều đi xem náo nhiệt. Tô Thần cũng đi, bất quá cũng không hiển lộ tung tích. Xem một lát, Huyền Thiên Tông liền đuổi người, trực tiếp phong tỏa sân môn, chuẩn bị cho một trận tinh phong huyết vũ bên trong. 3 ngày 3 đêm, nội chiến Huyền Thiên Tông đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Kết quả cuối cùng là Câu Nguyệt nhất tộc hoàn toàn đoạn tuyệt với Huyền Thiên Tông, tách ra hướng về Đại Huyền Thiên Triều. Trong lúc nhất thời, có được toàn bộ tiềm lực của Câu Nguyệt nhất tộc, thế lực Đại Huyền Thiên Triều càng thêm lớn mạnh. Lần này Đại Tề Thiên Triều sau khi thôn tính và tiêu diệt Đại Nguyên Vương Triều, cuối cùng lại có động thái, khởi binh 100 vạn, trong ngắn ngủi mấy tháng liền một đường tiến vào Vương đô Đại Tần Vương Triều, nuốt chửng toàn bộ số mệnh mà họ đã tập trung. Hiện tại toàn bộ phàm tục giới cũng chỉ còn lại Đại Minh Vương Triều đang gian nan chống đỡ, run rẩy. Đại Huyền Thiên Triều cũng chính thức giáp giới với tiên đạo giới. Trong lúc nhất thời, ngũ đại tông của tiên đạo giới đều bộc lộ trước mũi nhọn quân tiên phong của Đại Huyền Thiên Triều. Xuân qua thu tới, 2 năm đã trôi qua. Thiên Khải 9 năm, sự bình yên của tiên đạo giới lại bị phá vỡ. Táng địa, vùng đất tối đen như mực, vậy mà ẩn ẩn hiện lên sắc máu đỏ tươi. Ấy là những cự phách ngủ say đã lâu, vốn dùng thân mình trấn áp yêu ma địa, đang dần lụi tàn. Yêu ma địa đang phản công, chậm nhất là 15 năm sẽ xuất thế, càn quét toàn bộ tiên đạo giới, tái nhập vào toàn bộ đông vực thiên địa. Ngay khi tiên đạo giới trong tình cảnh bị đát, một mặt muốn trấn áp yêu ma địa ở bên trong, một mặt muốn tiêu diệt Đại Huyền Thiên Triều ở bên ngoài, áp lực lớn như núi, đang bí mật mưu tính hành động, thì năm vị nguyên anh cự tộc vẫn ở thiên ngoại, cuối cùng cũng trở về đông vực thiên địa. Tốt quá rồi, lao tổ trở về, vô luận là trấn áp yêu ma địa chỉ do hai nguyên anh cự yêu trấn giữ, hay là nghiền nát Đại Huyền Thiên Triều chỉ có 2 kim đan, đều dễ như trở bàn tay. Ngay khi ngũ đại tông đang cung hỉ, chứng kiến những nguyên anh cự tộc trở về, bọn hắn đã trầm mặc, một cảm giác tuyệt vọng nghẹt thở ập đến. Khi các nguyên anh cự tộc trở về, chỉ còn lại 3 vị. 2 vị cự tộc của Khôi Lỗi Tông và Nhật Nguyệt Đạo Tông đã mắc kẹt tại tế đàn Cực Đạo Thiên. Chủ nhân năm đó của Cực Đạo Thiên, vị hóa thần đại tu kia sớm đã tỉnh lại, đang bắt tay vào phản công đông vực, như tính đại sự phục sinh. Yêu ma địa, Đại Huyền Thiên Triều, Cực Đạo Thiên, tất cả đều đã đến. Gió mưa nổi lên, thời thế hỗn loạn, đại thế khó lòng chống đỡ được nữa. Tô Thần khẽ nói, hắn nhìn căn nhà tranh bên trong, không hề động đậy con rối, hồi tưởng lại lời nói giận dữ của Thanh Hư chân quân cuối cùng, thoáng chốc đã hiểu ra. E rằng 3 vị chân quân trở về không dễ dàng chút nào, đều cần 2 vị đạo hữu nguyên anh đâm sau lưng bảo hộ mới có thể sống sót trở về. Tiên đạo giới, tình cảnh bi thảm, ngay cả linh khí cũng phảng phất mỏng manh thêm vài phần, có những đám mây đen đậm đặc hiện lên. Tô Thần biết rõ, điều này không liên quan đến thời tiết, mà liên quan đến Thiên Khải Đế. Trong 2 năm qua, Thiên Khải Đế nhìn như không làm gì cả, nhưng thực tế lại đang đảo đới căn cơ của tiên đạo giới. Linh mạch của tiên đạo giới đã sớm đoạn tuyệt. Chuyện này có lẽ những người khác không biết, nhưng ngày đó hắn tiến vào Huyền Thiên Tông tuyệt đối đã phát hiện ra. Vì vậy, binh lính của hắn đã bắt đầu công phá từng tòa tiểu nhân gian trong lãnh thổ quốc gia, chuyển hóa tất cả tu sĩ ở đó thành con dân của vương triều mình. Long vận của hắn tăng vọt, thậm chí ngay cả tu vi tiên đạo cũng từ đó bước vào kim đan đại thành, không lâu nữa liền có thể viên mãn. Ngược lại, sau 2 năm trôi qua, tiên đạo giới nơi này đã không còn tu sĩ linh căn tiểu nhân gian, hết nhóm tân xài này đến nhóm tân xài khác chết đi, sớm đã không còn tân xài thiêu đốt thọ hỏa, nuôi dưỡng tụ linh mạch khắp đất này, nuôi dưỡng những mảng lớn linh điển cùng với linh dược. Linh khí này so với lúc ta mới đến 2 năm trước mỏng manh đâu chỉ gấp 3, sắp tới sẽ còn càng thêm mỏng manh. Trong nhà tranh, Tô Thần đang tự thuật, thế gian có vô số pháp môn, có linh mạch tụ tập linh khí tiên đạo, có long vận vương triều tụ tập linh khí thiên địa, còn có tà pháp thiêu đốt thọ nguyên của tu sĩ tân xài tụ tập linh khí thiên địa. Rất hiển nhiên, âm mưu và kế hoạch của tiên đạo giới không thể tiếp tục được nữa rồi, cũng nên đạt đến cảnh giới kim đan rồi nhỉ? Tô Thần đang suy nghĩ. Hắn cảm giác sau khi bước vào cảnh giới trúc cơ viên mãn, bức tường chắn đi đến đại cảnh giả đan đã có chút nới lỏng. Không lâu nữa, hắn sẽ có thể nhìn trộm đại đạo kim đan. Điều này không liên quan đến việc hắn khổ tu, thực tế, hắn cũng không khổ tu gì, chỉ là không có việc gì, ngồi trong căn nhà tranh này, xem nhân thế tăng thương, đủ loại biến hóa của tiên đạo giới mà thôi. Điều này có liên quan đến sự suy yếu của ngũ đại tông. Kim đan của hắn sẽ thành tiểu khi ngũ đại tông bị diệt vong. Đáng tiếc, Tô Thần có chút không đành lòng. Ít nhất, hắn đã trải qua 2 năm tại Nhật Nguyệt Đạo Tông này, người không phải có cây, ai có thể vô tình được. Ta, không nên có tâm. Kẻ muốn trường sinh, không nên có tâm. Một ngày này, ngũ đại tông chủ tề tiểu, thương nghị đối sách về sự suy kiệt linh khí của tiên đạo giới. Nếu như bỏ qua, yêu ma địa, tối đa nửa năm, có thể xuất thế. 3 vị nguyên anh cùng nhau ra tay, đi về hướng đại tề thiên triều, chuẩn bị bóp nắn quả hồng miệng trước, sau đó, sẽ không có sau đó nữa. 3 vị trùm đi nhanh, trở về cũng nhanh. Khi trở về, lông tóc ít bị tổn thương, nhưng lại mặt mày âm trầm đến cực điểm. Hiển nhiên, đại tề thiên triều được coi là sự kế thừa của Đại Huyền Thiên Triều, tự nhiên nắm giữ thủ đoạn toàn diện. Ngày thứ 2, đại tề thiên triều, Câu Nguyệt Hàn bước vào giả anh, đường đường sống lại ra đời thứ 2 trong thời đại vạn năm sau này. Dưới sự gia trì long vận của vương triều rộng lớn này, như danh giới nửa cái đông vực, giả anh cũng có thể sánh vai với nguyên anh. Không hổ là thiên triều, thậm chí ngay cả một nguyên anh cũng có thể sáng tạo ra. Giả anh tương tự như giả đan, nhưng chỉ kim đan đại viên mãn mới có hy vọng đạt thành tu luyện cái gọi là giả anh. Điều kiện cũng gần như vậy, cần luyện hóa một quả nguyên anh đã vẫn lạc mới có thể. Tô Thần đang tán thưởng, hắn ngồi trong nhà tranh, xem phong vân thay đổi. Chỉ là, hắn cũng hy vọng Nhật Nguyệt Đạo Tông có thể sống sót dưới hạo kiếp, dù cho đại đạo kim đan của hắn có chút khuyết điểm, hắn cũng nguyện ý hắn không nên có tâm. Người đã ở trên con đường trường sinh, không nên có tâm. Tiên đạo giới cứ suy kiệt như vậy không phải là biện pháp, cho nên tổng phải đưa ra một biện pháp mới được. Vũ Đại Tông chủ lại lần nữa tề tiểu. Chỉ là, lần này ánh mắt của Huyền Thiên Tông chủ, Ma Huyền Tông chủ, Đại Ly Kiếm Tông chủ không hẹn mà cùng ném về phía Lý Vô Nhai, cùng với Công Tôn Tông chủ, hàm ý trong mắt khó tả. Ngươi dám? Hai vị tông chủ gào thét. Vậy anh, Ngũ Đại Tông triệt để phân liệt, vạch mặt. Cùng lúc đó, một ngày này, tu sĩ tiên đạo của Tam Đại Tông cùng nhau vây khốn Nhật Nguyệt Đạo Tông, cùng với Khôi Lỗi Tông, ra vẻ muốn phá cửa diệt tông. Không, bọn họ chính là đến diệt môn. Tu sĩ tân xài không đủ, tự nhiên cần phải có người đứng ra chống đỡ. Đại Huyền Thiên Triều hiện tại cùng yêu ma địa, cực đạo thiên đều không dễ trọng. Cho nên, bọn họ chọn nuốt chừng hai đại tông khác, từ đó, đâu được chỉ cần tam đại tông chấp trưởng tiên đạo giới là đủ rồi. Phụ mệnh, Nhật Nguyệt đạo tông, Khôi Lỗi tông, thông đồng với địch cực đạo thiên, yêu ma địa, tội không thể tha. Giết. Một ngày này, Nhật Nguyệt đạo tông sụp đổ. Nhật Nguyệt đạo luân, ảm đạm vô quang, sừng sững trên đỉnh núi tông chủ phòng, rốt cuộc không đợi được người có thể sử dụng nó. Lý Vô Nhai, có lẽ đã chết rồi. Ai? Lần trước, đối xử tốt với ta như vậy, hay là không? Tô Thần đang tự thuật. Bên ngoài tiếng kêu, tiếng chiến đấu rung trời, cùng với mùi máu tanh của Tinh Phong Huyết Vũ của tới, hắn cũng ở trước nhà tranh, nhìn về hướng tông chủ phong kia, con người có chút thảm đạm. Lý Vô Nhai là người tốt, nhưng hắn đã sớm nói, người tốt không có kết cục tốt trong cái thế đạo này. Một ngày này, có một thân ảnh thanh y đi, dẫn nhân mã của Tam Đại Tông khác, vây quanh ngọn núi trúc mộc này của Tô Thần, đi tới trước mặt Tô Thần. Ha ha, hiện tại tử kỳ của ngươi đã đến rồi, còn có lời gì muốn nói không? Lý Vô Nhai đáng ghét, vậy mà đoạt ngươi khỏi miệng ta suốt 2 năm, ngươi có biết 2 năm qua ta đã trải qua như thế nào không? Thanh y địa chân nhân, thần sát và mẹo, đang gầm nhẹ. Cũng chính là hắn, mở ra đại trận của Nhật Nguyệt Đạo Tông, dẫn nhân mã Tam Đại Tông xông vào. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Đạo Tông tuyệt không thể nào lại đơn giản biến thành đất khô cằn khắp nơi như vậy. Không. Lý Vô Nhai, không, sư minh hắn thật ra đã cứu mạng ngươi. Nói cách khác, ngươi đã sớm nên nằm trong tay ta. Tuy nhiên, cũng không muộn, ngươi đã đến rồi, không phải sao? Tô Thần đang cười. Giờ khắc này, huyết sát kiếm hoàn trong tay hắn hiện ra. Nhất kiếm đạo pháp, cuối cùng sẽ lại thấy ánh mặt trời vào ngày hôm nay. Đáng tiếc, Lý Vô Nhai có lòng tốt, nhưng hắn thực sự không cần. Hắn là Thiên Kiêu chân nhân, Thiên Kiêu chân long độc nhất thiên hạ. Hắn mới không phải cái gì Hắc Liên. Chương 146, cuối cùng ý khó bình. Chương 146, cuối cùng ý khó bình. Tử ký đã đến, còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Nếu đã như vậy, ngươi hãy hồn phi phách tán đi, nói đến ta còn chưa từng thử qua đoạt xá thân thể ngộ đạo bia mang tiềm lực hóa thân qua. Thanh y dị chân nhân cười lạnh lùng. Lúc này, hắn định động thủ. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc này, có một thân ảnh bạch y phiêu nhiên, từ Huyền Tiên Tông mà đến, lướt qua Thanh y dị chân nhân, cũng không thèm nhìn Thanh y dị chân nhân, chỉ chăm chú nhìn Tô Thần, tự thuật. Ngộ đạo bia trên bảng tên, đại diện cho tiềm lực tiên đạo nối thẳng hóa thần, cùng với khí vận bất tử được ngộ đạo bia công nhận, năm đó ngươi có mắt không trọng, không chọn Huyền Tiên Tông ta, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội lựa chọn lại. Nhập Huyền Tiên Tông ta, ngươi sẽ sống sót. Huyền Tiên Tông chủ đích thân hạ phàm, đến đây thăm hỏi Tô Thần. Sau lưng hắn, phàm là nơi đi qua, Nhật Nguyệt Đạo Tông biến thành đất khô cằn, có một đạo long ảnh kim sắc đi theo, phun ra ngọn lửa rượu kim sắc, vô luận đạo tử hay là kết đan, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đôi mắt long lạnh như băng của nó bao quát chúng sinh, tản ra khí tức cự yêu đáng sợ hoành áp thiên địa. Chỉ là đứng sau lưng Huyền Tiên Tông chủ, lại là một bộ dáng kính cẩn nghe theo thần phục. Nó gọi Kim Long, thập đại chân nhân bảng xếp thứ 3. Nó vốn là phản nghịch của Yêu Ma Điện, linh thú hộ tông của Nhật Nguyệt Đạo Tông. Hôm nay Nhật Nguyệt Đạo Tông gặp nạn, dưới sự khuyên bảo của Huyền Tiên Tông chủ, nó đã đổi môn phái, đầu nhập vào môn hạ Huyền Tiên Tông. Về phần đầu danh trạng, chính là tự tay tàn sát đồng môn ngày xưa của Nhật Nguyệt Đạo Tông. Kim Long độc thủ, trong con mắt long không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có sự băng hàn vô tận. Có lẽ, nó cùng Đại Ngu Kiếm Tiên giống nhau, đều thực sự không cam tâm tình nguyện trở thành linh thú hộ tông của Nhật Nguyệt Đạo Tông. Nhưng hết thảy đều không trọng yếu. Trong thiên địa này, không có gì đáng nói là đạo lý, chỉ có kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Không, cái này không giống với điều ngài đáp ứng ta. Ngài nói, sau khi mở cửa Nhật Nguyệt Đạo Tông ra, sẽ mặc ta làm. Thanh y dị chân nhân đang gào thét. Nàng thân sắc vặn vẹo nhìn can thiệp chuyện tốt của mình là Huyền Thiên Tông chủ. Đối với điều này, Huyền Thiên Tông chủ, nếu mày, tựa hồ không hiểu Thanh y dị chân nhân ngu xuẩn như vậy làm sao có thể kéo dài ngàn năm mà vẫn không bị chém giết. Hứa hẹn, tính là gì? Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi xứng được đặt ngang hàng với một người có tiềm lực chuẩn kim đan, tương lai nguyên anh, hóa thần? Huyền Thiên Tông chủ đang cười. Ba đại nguyên anh đứng đầu, từ lúc gặp được cực đạo thiên tại thiên ngoại, đã biết rõ thế lực của cực đạo thiên lớn mạnh, hóa thần sống lại, việc trở về tái nhập đông vực đã là kết cục định sẵn, nên đã lập ra mưu đồ, thôn tính hai đại tông, bù đắp nguyên khí, ba tông cùng hưởng linh mạch còn sót lại, phong tỏa tiên đạo giới để chuẩn bị tránh đại họa. Hôm nay, hắn tự mình chạy đến, chính là đến tiếp quản tất cả của Nhật Nguyệt Đạo Tông. Từ đầu đến cuối, đều không có người liếc nhìn Tô Thần một cái, cứ như thể ý kiến của hắn không đáng nhắc tới. Tựa hồ cũng đích thật là như vậy, trước mặt một đám chân đan, một kẻ trúc cơ viên mãn nhỏ bé thì là gì, căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ là, thật sự không có lựa chọn nào khác sao? Xem ra, nhất kiếm này của ta thật sự hơi không đủ sức. Ta cũng không có lựa chọn, chỉ có thể gia nhập Huyền Thiên Tông các ngươi thôi. Tô Thần nhìn huyết sắc kiếm hoàng đang lượn lờ trong lòng bàn tay, trên người có khí tức kiếm ý sắc bén đang âm thầm cuộn trào mãnh liệt, cuối cùng, hắn vẫn không thể vùng kiếm chém ra, mà là thở dài một tiếng. Đạo pháp nhất kiếm, quả thật rất mạnh, có thể chém giết chân đan, nhưng không thể chém giết chân đan viên mãn. Thậm chí là hai người. Trước mắt, Huyền Thiên Tông chủ vừa tới, cùng với Kim Long trăm trượng đang tỏ vẻ thần phục sau lưng hắn, đều là cấp bậc chân đan viên mãn, nội tình của kết đan đại cảnh đã đạt đến đỉnh cao, nếu không cũng không thể một người chấp trưởng đông vực đệ nhất tông, còn một vị đã trở thành thập đại chân nhân top 3. Đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi là cựu mệnh thiên kiêu hay sao, còn chuẩn bị chém ngược lại chân đan. Nhưng dù là thiên kiêu chân nhân ngay lúc này, hắn cũng không thể chém ta, một Huyền Thiên Tông chủ chân đan viên mãn, cho dù hắn ở chỗ này, ta cũng muốn tiện tay bắt hắn trở về Huyền Thiên Tông ta. Ha ha. Trừ phi Thiên Tiêu chân nhân hắn thành tựu Kim Đan. Huyền Thiên Tông chủ đang châm chọc khiêu khích. Bất quá, rất nhanh, hắn lập tức phát giác ra điều không ổn. Hắn nhìn kiếm hoàn trong tay Hắc Liên, còn có khí tức kiếm ý sắc bén tỏa ra trên người, mơ hồ cảm thấy có chút quá đối quen thuộc. Đợi một chút, ngươi. Huyền Thiên Tông chủ mắt lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ tới Thiên Tiêu chân nhân mà hắn vừa đề cập lúc trước, có thể nói không có người nào hiểu rõ hơn hắn về cựu mệnh Thiên Tiêu đến từ Đại Tề Vương triều kia. Dù sao Đại Tề khi còn là một quốc gia, chính là vùng đất do Huyền Thiên Tông bọn họ thống trị. Giang Bạch Di lý của tông môn bọn họ còn từng có ước hẹn 3 năm với Thiên Tiêu chân nhân. Thì ra là ngươi. Ha ha ha, khó trách ngươi có thể leo lên Ngộ Đạo địa, gây chấn động lớn cho tiên đạo giới. Ta đã nói, Hắc Liên ngươi làm sao có thể thực sự là hạng người vô danh tầm thường. Vừa đúng lúc, thật sự là tuyệt vời. Đem ngươi bắt trở về Huyền Thiên Tông, như vậy số mệnh Huyền Thiên Tông ta sẽ tăng gọn, 100 năm sau nhất định sẽ là đông vực đệ nhất tông chân chính. Ha ha ha, Huyền Thiên Tông chủ cùng thiếu. Nói xong, hắn liền ra tay chộp tới Tô Thần. Đường đường là một cự phách chân đan viên mãn, tông chủ đông vực đệ nhất tông, hắn muốn chấn giết một người đứng cuối bảng thập đại chân nhân thật dễ dàng. Theo tình huống bình thường mà nói là như thế, nhưng nếu như ta thành tựu kết đan thì sẽ thế nào? Tô Thần đang nói nhỏ. Giờ khắc này, Huyền Thiên Tông chủ lập tức biến sắc, Thanh Y Ly chân nhân cảm thấy Tô Thần lại đang nói mê. Kim Long trong trượng kia, con người băng lãnh như thể hiện ra một chút khinh miệt. Trong thiên hạ, suốt 100 ngàn năm qua, số người thành tựu kim đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim đan này, làm sao ngươi nói thành là thành được? Buồn cười. Quả thực buồn cười đến cực điểm, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi là Đại Tề Thiên Khải Đế hay sao? Cũng hoặc là, người phong thái tuyệt đại hơn 10 năm trước, đã đánh bại thập chân nhân chúng ta một mình hay sao? Tuyết cùng không hai cha con, đều lần lượt thành tựu kim đan. Mà ngay cả năm đó trọc, Đại Ngu Kiếm Tiên, cũng đã sớm bước vào kết đan đại cảnh. Hiện tại, cũng nên đến lượt ta. Các ngươi hãy chờ đấy, mà hãy xem ta, kẻ đến sau mà vượt lên. Tô Thần đang tự thuật. Giờ khắc này, hắn hai mắt nhắm nghiền, trên người nhưng lại có khí tức khủng bố tại bốc lên. Ngay tại lúc này, hắn bước ra bước cực kỳ quan trọng này. Một bước này chính là cá vượt long môn, một bước này chính là trời cao biển rộng, một bước này chính là thiên hạ vô song, có lẽ chính là kim đan đầu tiên trong đời. Không, ngươi đầu nghiệt xúc này còn đứng ngây đó làm gì? Ra tay đi, mau ngăn cản hắn. Hắn không phải Hắc Liên hữu danh vô thực, không có chiến tích, hắn là cựu mệnh Thiên Tiêu, Thiên Tiêu chân nhân trúc cơ đã từng chém chân đan. Hắn thật sự bước qua một bước này, thành tựu kim đan. Huyền Thiên Tông chủ giờ khắc này kinh hãi đến hồn vía lên mây, há miệng la lên, gọi to vạch trần thân phận thật sự của Tô Thần, khiến đệ tam chân nhân Kim Long đã vô hạn tiếp cận kim đan này cũng cùng liên thủ với hắn. Cái gì? Thiên Tiêu chân nhân? Sao hắn lại là Thiên Tiêu chân nhân? Nghe nói lời ấy, Thanh Y Ly chân nhân sợ hãi không thôi, không nhịn được lùi lại mấy bước, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn về phía quả huyết sắc kiếm hoàn đang lượn lờ trong lòng bàn tay Tô Thần lúc trước. Trên bảng thập đại chân nhân, Thiên Tiêu chân nhân xếp hạng thứ 8, Giang Bạch Tỷ Lệ thứ 9, nàng chỉ là thứ 10. Đỉnh cấp chân đan như Giang Bạch Tỷ thì còn thất bại. Huống chi là nàng, người kém hơn nhiều, chỉ miễn cưỡng ngưng kết được chân đan hạ đẳng. Thì ra, lời đối phương nói vừa rồi không phải là nói mê, Hắc Liên trước mắt thật sự có chiến tích chém giết chân đan. Chỉ thiếu một chút, nếu Huyền Thiên Tông chủ không đến, nàng thật sự sẽ chết. Ta thật sự rất chán ghét ngươi. Vì sao ngươi luôn dùng khuôn mặt của nàng để làm ra những chuyện đáng ghét này? Giờ khắc này, Tô Thần nhìn về phía khuôn mặt thanh tức này, trong mắt có hoài niệm, có tổn thức, có phức tạp, nhưng tất cả đều hội tụ lại, hóa thành sát ý đối với Thanh Y Lệ chân nhân. Và anh, giờ khắc này, Kim Long trăm trượng, phun ra long viêm dị thế, những nơi đi qua đều là đất đai khô cằn, không còn một chút sinh khí nào, còn có Huyền Thiên Tông chủ tế ra cự kiếm, nằm ngang chấn áp thiên địa, nghiền nát nửa tòa Nhật Nguyệt đạo tông, thề phải đánh cho Tô Thần hôm nay không còn cách nào bước vào kim đan. Nhưng mà, tất cả đều đã chậm. Tô Thần sớm đã một chân bước vào bên trong cảnh giới kim đan. Và anh, trong cơ thể Tô Thần, thiên địa cảm ứng, thanh phong ba vút lượn lờ trên trường sinh đạo thụ, tại thời khắc này đột nhiên hợp thành vào tử kim đạo cơ của Tô Thần. Đạo cơ của hắn ầm ầm nổ tung ra. Ngay lập tức, một quả kim đan quay tròn, chuyển động không ngừng như thế. Kim đan có 3 loại: Kim đan, Long hổ kim đan, Tử kim đan. Giờ khắc này, kim đan thành, còn có Long hổ chi khí hội tụ. Thiên địa chấn động, số mệnh bốc lên, có xích hà màu tử kim dài 10 vạn dặm, từ Nhật Nguyệt đạo tông quét khắp tiên đạo giới, thậm chí là bên ngoài tiên đạo giới, lan tràn về phía phàm tục giới, lan tràn về phía toàn bộ đông vực thiên địa. Dị tượng đi qua, long hỏa của Kim Long cùng với kiếm của tông chủ, tất cả đều bị quét bay ra ngoài. Kim đan tam phẩm, một phẩm chính là một cảnh giới, một trọng thiên địa. Hôm nay, Tô Thần đã áp chế được tiểu thiên địa chân đan tam trọng rồi. Hôm nay người có thể áp chế hắn, ngoại trừ kim đan đồng cấp, có lẽ thì cũng chỉ còn lại nguyên anh đại cảnh rồi. Tử kim đan, đây là có người thành tiểu tử kim đan. Đại Huyền Tiên triều, Thiên Khải Đế đang xử lý triều chính, dường như nhận thấy, bước lên phía trên hoàng cung, nhìn rất xa về phía tiên đạo giới, có chút trầm mặc. Khó trách những năm gần đây, hắn đợi ở Tàng Thư lâu, tìm kiếm ở hoàng thành, ở lãnh thổ quốc gia đại tệ, lại thủy chung không tìm thấy một tia tung tích của hắn. Thì ra hắn đã sớm đi về phía tiên đạo giới. Tử kim đan, không hổ là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể ngưng kết thành kim đan đỉnh cấp như vậy. Tuyết đang cười, hắn đang mừng thay cho Tô Thần. Cho dù là ngày sau, có lẽ sẽ trở thành người xa lạ, hắn vẫn cao hứng vì người mà hắn đã từng phù hộ trong Tàng Thư võ các này. Dù sao, lỗi là ở hắn, lỗi là ở Gia Cát Mặc. Tử kim đan, trong lúc đội vàng, ngươi mở ra cánh cửa kim đan, làm sao có thể ngưng kết được tử kim đan?
Không, điều đó là không thể nào. Ngươi hoàn toàn không có người hộ đạo, thứ hai là không chuẩn bị, thứ ba là không có số mệnh gia trì, kim đan đáng lẽ phải có thiếu sót mới phải, làm sao có thể thành tựu tử kim đan đỉnh cấp nhất?
Huyền Thiên Tông chủ kinh ngạc vô cùng, chật vật bỏ ra từ trong phế tích. Đến bây giờ hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ một bước ngắn, chính là sự khác biệt một trời một vực, như cá vượt long môn. Trúc cơ viên mãn vừa rồi còn có thể bị hắn dễ dàng trấn áp, hôm nay đã trở thành tử kim đan long đáng sợ mà hắn chỉ cần đưa tay là có thể xóa sổ hắn.
Việc có thể hay không, đây đã là kim đan sau khi ta khắc phục thiếu sót sao?
Đáng tiếc, quả thật quá vội vàng.
Vũ Đại Tông đã diệt tông thứ hai, số mệnh tiên đạo giới ta cướp đoạt được chỉ có 4 thành. Cố gắng luyện ra được tử kim đan cũng đã là cực hạn.
Bất quá cũng may, còn có cơ hội, chỉ cần 3 tông còn lại bị diệt, ta liền có thể xóa đi thiếu sót cuối cùng của kim đan.
Tô Thần đang tự thuật.
Ngay lập tức, hắn đột nhiên hít một hơi, cứ như thể thật sự là một lòng bạc trượng, đang nuốt chửng linh khí tiên đạo giới, cùng với số mệnh của 2 tông bám vào Khôi Lỗi Tông và Nhật Nguyệt Đạo Tông.
Lúc này, Huyền Thiên Tông chủ khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng lắp bắp.
Những gì hắn nói hóa ra đều là thật.
Tử kim đan chính là kim đan của hắn sau khi loại bỏ mọi khuyết điểm nhỏ nhặt.
Như vậy, sau khi hắn xóa bỏ hoàn toàn những khuyết điểm nhỏ nhặt thực sự, kim đan của hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Có lẽ là kim đan độc nhất vô nhị trên thế gian, vượt trên kim đan tam phẩm, lần đầu tiên xuất hiện đan đỉnh cấp.
Không, ngươi chiếm 4 thành linh khí của tiên đạo giới, còn gom góp số mệnh của 2 tông môn sao?
Huyền Thiên Tông chủ hoàn hồn, nhìn những gì Tô Thần đang làm, gần như sắp tức điên.
Như vậy, Tam Đại Tông bọn hắn hợp lực, vốn là gây hại 2 nguyên anh chủ, sau đó tiêu diệt 2 đại tông, rốt cuộc làm mưu đồ cái gì? Chẳng phải làm mưu đồ 4 thành linh khí của tiên đạo giới, thêm vào số mệnh của Nhật Nguyệt Đạo Tông và Khôi Lỗi Tông sao?
Giờ đây, vậy mà đều bị Tô Thần đoạt mất.
Nghiên xúc,
đừng giả chết.
Đồng loạt ra tay ngăn hắn lại, 3 tôn chùm chắc chắn đang trên đường tới, đến lúc đó, hắn chính là cá trong chậu, rốt cuộc không thể thoát được.
Hắn có mạnh đến đâu, có thể vượt qua kim đan sao?
Huyền Thiên Tông chủ gào rú.
Tại thời khắc này, hắn không tin nổi, một chân đan viên mãn, cộng thêm một kim long đáng sợ vô hạn tiếp cận kim đan, mà vẫn không ngăn được một hậu bối nhỏ bé vừa thành kim đan sao?
Tốt. Kim long gào thét, đón gió hóa giải, hóa thành kim long ngàn trượng rực lửa, lao về phía Tô Thần để đánh giết. Trong mắt nó mang theo sự sợ hãi, nhưng hơn thế, nó càng sợ hãi nguyên anh trùm sắp tới.
Nhìn thế nào thì, thiên tiêu chân nhân này, dù là thành tựu kim đan, cũng khó thoát khỏi kết cục.
Nguyên anh so với kim đan, ưu thế thuộc về bọn họ, thắng chắc.
Sự thật chứng minh, đúng là không ngăn được.
Phúc! Máu tươi nhuộm đầy trời.
Không!
Sao có thể?
Kim long hối hận thì đã quá muộn.
Nó, thân hình gãy nát, Tô Thần thò ra 2 ngón tay, như 2 thanh cự kiếm giao thoa cắt nát, trực tiếp chấn giết nó ngay tại chỗ.
Thân thể rồng khổng lồ, máu rồng vương vãi đầy trời, ngã xuống đất.
Chân đan nghiền áp trúc cơ, dễ dàng đến mức nào?
Giờ đây, tử kim đan của Tô Thần, nghiền áp chân đan viên mãn, cũng dễ dàng đến mức đó.
Cái này,
Huyền Thiên Tông chủ đang điều khiển cự kiếm pháp bảo, lúc này mắt lộ vẻ hoảng sợ, dừng lại không dám tiến tới, khắp mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Kim Long chân nhân,
trong thập đại chân nhân, người đứng trong top 3 là một nhân vật đặc biệt, vậy mà đối mặt một đòn cũng không chống đỡ nổi đã chết rồi sao?
Chẳng phải nói là top 3 hàng đầu, cho dù còn một khoảng cách với kim đan, cũng có số mệnh gia trì, có thể sánh ngang kim đan nữ kim đan, và kim đan cũng có sự khác biệt.
Dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của Huyền Thiên Tông chủ, Tô Thần giải đáp cho hắn, chậm rãi đi tới, cũng thò một ngón tay về phía hắn, ra tay không chút phân biệt.
Vì vậy, Huyền Thiên Tông chủ thân hình như một bao tải rách, đâm thẳng vào giữa ngọn núi, sinh tử chưa rõ.
Điều này sao có thể?
Thanh Y Địa chân nhân tận mắt chứng kiến cảnh này, cả người đều sợ đến ngây người,
cũng đều là cảnh giới kết đan đại thành.
Lúc này, hắn thậm chí có cảm giác người áo đen hùng mạnh kia thực sự không phải kim đan, mà là một nguyên anh trùng.
Hắc Liên sư thúc.
Lúc này, Nhật Nguyệt Đạo Tông hoàn toàn yên tĩnh.
Một đạo tử cùng các trưởng lão và đệ tử, tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Thần, người vừa nhảy vọt lên kim đan, chỉ đưa tay đã diệt kim long ngàn trượng và trấn áp Huyền Thiên Tông chủ.
Quá mạnh mẽ,
mạnh đến mức có chút phi lý rồi.
Đây quả thật là cảnh giới kết đan sao,
chứ không phải nguyên anh trùng.
Thất thờ làm gì,
còn không mau trốn.
Nói tóm lại, việc tiêu diệt Nhật Nguyệt Đạo Tông, Khôi Lỗi Tông là ý của 3 đại trùng, mà Nhật Nguyệt Đạo Tông hiện tại không có nguyên anh trùng.
Tô Thần nói rõ.
Lúc này, quả nhiên có một nguyên anh trùng đang nổi giận, đang bay đến Nhật Nguyệt Đạo Tông, hiển nhiên là nguyên anh của Huyền Thiên Tông, đã nhận ra chuyện đã xảy ra ở đây, vô cùng phẫn nộ.
Không màng thân phận tiền bối nguyên anh, tự mình xuống trận tranh chấp chém giết.
Nguyên anh, giám sát toàn bộ tiên đạo giới,
đứng ở đỉnh phong đông vực.
Dù cho đặt ở tứ vực khác, trong thời kỳ tiên đạo hưng thịnh mà linh khí chưa suy kiệt, cũng đều được coi là sức mạnh tiên đạo tối cao.
Một tồn tại như vậy, tự mình xuống trận thì ai có thể chống đỡ nổi?
Có Tô Thần ở đây lúc này, đội ngũ tiên đạo hàng đầu của Tam Đại Tông đang săn giết Nhật Nguyệt Đạo Tông, căn bản không dám ngăn trở, chỉ đành nhìn những đệ tử, trưởng lão và các đạo tử của Nhật Nguyệt Đạo Tông lập tức giải tán.
Điều này khiến mặt mũi bọn hắn đặc biệt khó coi.
Trong đó, có một trưởng lão hư đan của Huyền Thiên Tông, không nhịn được lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần, lên tiếng:
"Thiên Tiêu chân nhân, ngươi không đắc ý được bao lâu đâu?
Lão tổ tông môn ta sắp giáng lâm,
ngươi không thoát được đâu."
Hắn nói,
thân ảnh kiếp như cầu vồng bay đến, đang nhanh chóng tới gần.
Không cần người khác nhắc nhở,
Tô Thần tự mình cũng có thể nhìn thấy.
Nhưng thì sao?
Tô Thần nhìn các đệ tử và trưởng lão của Nhật Nguyệt Đạo Tông đang bỏ chạy, vẫn chưa thoát đi hết, liền dừng chân ngay tại chỗ,
làm chỗ dựa cho bọn họ, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Nếu hắn rời đi, các đệ tử và trưởng lão của Nhật Nguyệt đạo tông này chắc chắn sẽ bị đuổi giết, lần lượt bỏ mạng. Đây là điều hắn không muốn chứng kiến. Lý Vô Nhai thật lòng đối xử với hắn, coi hắn như sư đệ, điều hắn có thể làm cũng không nhiều, hắn sẽ không ngăn cản đại thế, nhưng việc để Nhật Nguyệt đạo tông còn tồn tại một vài hóa chủng, vẫn có thể làm được. Rốt cục, Nhật Nguyệt đạo tông đã trốn thoát hết, chỉ còn lại một số người trong lòng vẫn còn chí tử, những lão giả muốn cùng tồn vong với Nhật Nguyệt đạo tông, vẫn dừng lại tại chỗ cũ, lặng lặng nhìn Tô Thần, khuyên bảo: "Rời đi thôi, chúng ta những lão giả nửa bước vào quan tài này, hãy thay tông môn bảo vệ tốt cánh cửa cuối cùng này, dù có chết ở đây, cũng coi như vậy thôi. Thiên Tiêu, ngươi không nên bỏ mạng ở đây, ngươi có lẽ còn có một tương lai rất tốt." Bọn hắn khuyên bảo. Đối với điều này, Tô Thần lắc đầu, con ngươi hắn nhìn về phía Nguyên Anh Trùm đang bay đến, trong tay huyết sắc kiếm hoàn xoay quanh, hóa thành tẩy trần kiếm tỏa ra lưu quang, phun ra nuốt vào uy lực đáng sợ bị đè nén. "Ta có nhất kiếm, vẫn chưa từng thi triển." Tô Thần cười nói. Lúc này, hắn vung kiếm về phía Nguyên Anh, khí phách vẫn còn khó kiềm chế. Hắn bất bình thay cho Nhật Nguyệt đạo tông, bất bình thay cho Lý Vô Nhai, bất bình thay cho Thanh Hư sư tôn, người chưa từng lộ mặt và chỉ là trên danh nghĩa. Không sai, hắn đã chém ra nhất kiếm này thay Nhật Nguyệt đạo tông, có lẽ không thể làm tổn thương được Nguyên Anh Trùng, nhưng nhất kiếm này, hắn chính là muốn đứng giữa sơn môn Nhật Nguyệt đạo tông, chém ra thay Nhật Nguyệt đạo tông. Chỉ vậy thôi? Hắn điên rồi ư? Hắn làm sao dám? Lao tổ sắp giáng lâm, hắn không nhanh chóng bỏ trốn, lại còn chém ra nhất kiếm, hắn chắc hẳn cho rằng kiếm của Kim Đan có thể làm tổn thương Nguyên Anh Trùng dù chỉ một chút sao? Tên điên! Từng ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là trào phúng nhìn về phía Tô Thần. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhất kiếm trong tay Tô Thần vung chạm ra. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh Trùng kia, trong mắt cũng hiện lên vẻ khinh thường, căn bản không coi nhất kiếm này của Tô Thần ra gì. Kim Đan thì đã sao? Trước mặt Nguyên Anh, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Chỉ có điều, tại Trung Đô xa xôi, tòa bia đá cổ xưa sừng sững vô số năm tháng kia, Bách Cường Thần Thông bảng, lúc này vô cùng kịch liệt run rẩy. Có thần thông đã thay đổi thứ hạng. Chỉ là, sự biến động này đã diễn ra quá lâu, vừa xa những lần trước đây, thậm chí là bất kỳ lần chấn động nào trong hơn 10 vạn năm qua. Đây là, tại sao lại là nhất kiếm này? Yêu Nghiệt Thần Kiêu này, yên lặng 2 năm, bước vào cảnh giới Kết Đan đại thành, cũng không chỉ là một trong ba loại kim đan, chắc hẳn không phải chân đan tầm thường đâu. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn Nguyên Anh Trùm hội tụ đến, thậm chí ngay cả Hóa Thần đại tu ở Trung Đô vẫn sừng sững không đủ, cũng đã đổ dồn ánh mắt, nhìn về phía Bách Cường Thần Thông bằng này. Đạo thần thông đang có sự thay đổi thứ hạng kia, có tên là Nhất Kiếm. Chỉ là nhất kiếm này từ đạo pháp Nhất Kiếm, biến thành thần thông Nhất Kiếm. Thần thông Nhất Kiếm, từ vị trí thứ 92, tăng vọt một mạch, với tốc độ đáng sợ xông thẳng lên trời. Chương 147, Nhật Nguyệt Ma Luân chương 147. Nhật Nguyệt Ma Luân đạo pháp nhất kiếm này, quả nhiên đã trở thành thần thông, cũng không biết có thể vọt tới thứ hạng nào, ta đoán chừng hẳn phải là top 50. Ha ha, ngay cả khi còn là đạo pháp trúc cơ, đã có thể bước vào top 100, giờ đây, chỉ sợ ít nhất cũng phải là top 30. Từ Nguyên Anh trùm xì xào bàn tán, không ai là ngoại lệ, tất cả đều nhìn không chớp mắt, đang chăm chú nhìn nhất kiếm thần thông kia nhanh chóng tăng thứ hạng trên Bách Cường Thần Thông bảng. Đế Quân, cảm thấy nhất kiếm thần thông này thế nào? Trong Tiên Cung đại điện, có một thân ảnh hỏi Tuyệt. Đối với điều này, Tuyệt lặng im một lát rồi nói: "Đệ nhất." Lời này khiến thân ảnh đối diện sững sờ, sau đó không nhịn được cười lên, mang theo chút nghiền ngẫm nói: "Đế Quân, có chút quá coi trọng hắn rồi. Theo ta thấy, cao lắm cũng chỉ lọt vào top 20. Thử Kim Đan thần thông." Và anh, dưới thần thông bảng, một mảnh sôi trào. Trước 20, nhất kiếm thần thông trước 20. Tiếng gọi ầm ĩ, rõ ràng truyền vào hai người trong đại điện, tuyệt đối mặt với người đang cười kia. Quả nhiên, hắn nói là 20 thì chính là 20. Không, vẫn còn tăng. Thứ 15 rồi. Làm sao có thể, hạng 20 đã đạt cấp bậc Tử Kim Đan rồi. Chủ nhân của nhất kiếm thần thông này rốt cuộc là ai? Hạng 15 đã gần đạt đến trình độ cao nhất của Tử Kim Đan rồi sao? À, trời ơi, vẫn còn tăng lên. Dưới bảng thần thông, không khí sôi trào. Cái này, Tuyệt nhìn bóng người, sắc mặt cứng lại. Hiện tại, không phải thời đại tiên đạo hưng thịnh, mà linh khí ngũ vực đều đang suy kiệt, làm sao có thể có thần thông đạt tiêu chuẩn Tử Kim Đan đỉnh cấp ra đời? Lúc này, tiếng nghị luận bên ngoài bỗng nhiên dừng lại, tất cả âm thanh ồn ào, sôi trào trong khoảnh khắc này biến mất không còn chút gì, ngược lại dần trở nên yên tĩnh, im ắng. Sao lại không báo cáo thế? Hắn nhíu mày. Vì vậy, hắn vò đầu bứt tai, nhìn về phía Tuyệt, lúc này Tuyệt cũng phối hợp đứng dậy, cùng hắn, hướng ra phía ngoài tiền cung, nhìn lên bảng thần thông Bách Cường. Vừa nhìn, hắn cả người đều ngây dại. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ ra, vì sao tiếng ồn ào, xôi trào của đám Nguyên Anh đại lao bên ngoài lại bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt. Chỉ thấy trên bảng thần thông, cái tên nhất kiếm thần thông đó, chiếu sáng rực rỡ, tỏa ra thần quang bảy màu như lưu ly, lại còn giẫm đạp sơn hải ngũ vực, tích lũy 10 vạn năm qua, hóa thành một thần thông kim đan thành danh khủng bố. Nhất kiếm thần thông thật sự đã vươn lên đứng đầu bảng thần thông Bách Cường. Cái này, nhất kiếm như thế này, chỉ sợ đã có thể gây tổn thương cho một vài Nguyên Anh yếu ớt. Huyền Đế Quân cũng mắt trợn tròn miệng há hốc, trầm mặc thật lâu, trong lòng không thể bình tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía Tuyệt Đế Quân bên cạnh, như thể khó hiểu, vì sao Tuyệt lại biết nhất kiếm thần thông này có thể vươn lên đứng đầu bảng thần thông Bách Cường. Ta không biết nhất kiếm thần thông mạnh đến mức nào, nhưng ta biết, cố nhân kia của ta tài hoa rực rỡ đến nhường nào, bảng thần thông Bách Cường chỉ có vị trí thứ nhất mới xứng đáng với hắn. Hoặc là nói, trong thời đại này, người đứng đầu có thể là hắn, hắn như trăng trên trời, đã giáng thế, những người còn lại, dù tài hoa rực rỡ, phong nhã đến mấy, cũng sẽ chỉ là quần tinh ảm đạm. Tuyệt đang tự thuật, trước mắt hắn, tựa hồ có gió tuyết quần quần cuốn đến, trong khoảnh khắc này, dường như lại thấy giữa trời tuyết phủ, một bóng người khoác huyền y thế tục sừng sững, thiếu niên như tiên. Trung vực cũng có những thiên tài chân long, gào thét băng trời, áp đảo một thời đại rực rỡ, đáng tiếc, bọn họ cuộc đời này nhất định vô duyên với đỉnh cao sơn hải, bởi vì chân long đã hiện thế ở đông vực, thì nhất định bọn họ chỉ có thể là ngụy long. Ta không tin. Theo ta thấy, bản thần thông bách cường này có lẽ đã phạm sai lầm cũng nên, trước kia cũng từng có tình huống như thế. Làm sao có thể có người vừa đạt kim đan, có thể vươn lên đứng đầu bảng thần thông được? Ta sẽ lập tức sai tử nhi của ta, tự mình đi thử một lần cái gọi là thần thông đệ nhất này xem sao. Kẻ nhà quê từ đông vực đi ra, còn có thể lật trời được sao? Huyền Đế Quân cười khẩy. Trước điều này, Tuyệt lắc đầu, nhìn Huyền Đế Quân rời đi. Trong nhân thế này, luôn có những kẻ không nghe khuyên bảo. Ha ha, kim đan thì sao? Vậy mà vung kiếm về phía ta, ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Đối mặt với nhất kiếm thần thông này, Lạc Thiên Sơn lộ ra vẻ khinh miệt, hắn đường đường là nguyên anh, chấp trưởng pháp tướng, còn có thể bị một tên kết đan nhỏ bé làm bị thương được sao? Cho dù là kim đan, cũng tuyệt đối không có khả năng. Kết đan tu luyện chính là thần thông. Nguyên anh trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa. Hơn nữa, có thể thành tựu nguyên anh, ai khi còn trẻ mà chẳng từng là kim đan? Tuy rằng hắn chỉ là dùng bí pháp cưỡng ép từ chân đan đỉnh cấp lộ sắc thành kim đan thứ phẩm, nhưng đó cũng là kim đan. Thiên địa lặng im. Nhất kiếm thần thông vung chém ra. Nó trông rất bình thường, tốc độ khá chậm chạp, như một đạo kiếm khí bình thường, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lại như một thanh cự kiếm kinh thiên động địa, mang tốc độ khủng bố che lấp bầu trời lao tới. Kết đan mà vung kiếm vào nguyên anh ư? Thật không ngờ hắn lại dám nghĩ ra chiêu này. Hắc liên này, không khỏi có chút quá mức ngông cuồng rồi. A, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Huyền Tiên tông chủ, dãy rùa bò ra từ ngọn núi bị đứt gãy, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hắn tuy bị thương nặng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc hắn nở nụ cười chế giễu, như thể đang cười tô thần không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, khi nhất kiếm thần thông này chính thức giáng lâm, hắn lại tận mắt nhìn thấy nguyên anh lão tổ Lạc Thiên Sơn của Huyền Thiên Tông mình, lộ ra thần sắc cực kỳ rung động. "Lùi, lùi cho ta." Lạc Thiên Sơn gào hét, trong khoảnh khắc này, vậy mà tế ra nguyên anh pháp tướng của hắn. Đáng sợ cự nhân, hiện ra 9 đầu 18 cánh tay, đỉnh thiên lập địa, có sát nghiệm huyết sắc vờn quanh hắn, giống như chiến giáp được chế tạo từ huyết ngọc, sát khí còn xông thẳng lên 9 tầng 13000 trượng, khiến phong vân dậy sóng trong 3 vạn dặm. Đây cũng là nguyên anh pháp tướng. "Oành!" Thần thông kết đan, đối mặt pháp tướng nguyên anh, hẳn là châu chấu đa xe, càng thêm vô lực, đáng lẽ phải dễ dàng bị nghiền thành phấn vụn. Trên thực tế, thanh cự kiếm kinh thiên này cũng quả thật đã bị nghiền nát. Chỉ có điều, làm sao có thể? Huyền Thiên tông chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tí tách, tí tách, toàn bộ Nhật Nguyệt đạo tông từng ánh mắt đều đổ dồn về nguyên anh lão tổ vừa giáng lâm, cũng đều khó có thể tin giống như Huyền Thiên tông chủ. Chỉ bởi vì trên bàn tay Lạc Thiên Sơn có máu tươi chảy ra. Nhất kiếm thần thông này đáng lẽ không thể vươn lên đứng đầu bảng thần thông bách cường sơn hải giới mới phải, vậy mà có thể làm lão phu bị thương. Lạc Thiên Sơn sắc mặt biến ảo khó lường. Nhất kiếm thần thông này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Trong khoảnh khắc chính thức đối mặt nó, lại khiến hắn từ tận đáy lòng run rẩy, không tìm được mà triệu hoán nguyên anh pháp tướng của mình ra nên địch. Một nguyên anh đối mặt một kết đan, cho dù là kim đan, cuối cùng vậy mà tế ra nguyên anh pháp tướng để nên địch, điều này quả thực là chuyện hoang đường. Nếu là bất cứ ai khác, Lạc Thiên Sơn đều sẽ chê cười đối phương cả đời, nhưng mà hôm nay vị nguyên anh này lại chính là Lạc Thiên Sơn hắn. Điều thực sự khiến hắn khiếp sợ là hắn nhận thấy rõ ràng, đây thực sự còn chưa phải là uy năng chính thức của nhất kiếm thần thông. Nói cách khác, nhất kiếm thần thông này kỳ thực còn chưa hoàn tất lột xác. Đạo pháp mạnh nhất trúc cơ, sau khi triệt để củng cố cảnh giới kết đan, sẽ sáng tạo thành thần thông bổn mạng kim đan. Như thế, cũng có nghĩa là kim đan của Tô Thần còn chưa triệt để đạt đến mức tận cùng, cho nên nhất kiếm thần thông còn chưa hoàn tất lột xác. Đã là tử kim đan rồi, đều là tử kim đan đỉnh cấp nhất rồi, còn chưa đạt đến mức tận cùng sao? Lạc Thiên Sơn rung động đến mức trầm mặc, không nói nên lời một câu nào. Không được, người này cho dù là dứt bỏ xiềng xích, như việc Đại Ly kiếm tông nhục nhã Đại Ngu kiếm tiên vậy, cũng nhất định phải giữ lại hắn ở lại Huyền Thiên Tông. Hắc Liên, Lạc Thiên Sơn gào thét, lúc này như thiên lôi quần quần nổ vang, giáng lâm tại trúc một phòng của Nhật Nguyệt đạo tông. Đáng tiếc, Tô Thần sớm đã biến mất không dấu vết, không thấy bóng dáng. Người đâu? Chạy từ lúc nào? Rõ ràng vừa nãy còn ở đây vung kiếm kia mà. Huyền Thiên Tông chủ cũng đang kinh ngạc, phi tốc chạy tới, từng bước một vết máu, dù trên người bị thương nặng đến cực điểm, nhưng hắn lại chẳng quan tâm điều đó, nhìn khắp xung quanh, muốn tìm tung tích Tô Thần, nhưng là lại chẳng có phát hiện gì. Thậm chí ngay cả thanh ý gì chân nhân cũng biến mất tăm. Tìm, đào sâu 3 tấc đất, cũng phải tìm ra hắn. Hắn nhất định vẫn còn ở trong Nhật Nguyệt đạo tông này. Hắn chỉ có 2 kết quả, hoặc là chết, hoặc là gia nhập Huyền Thiên Tông của ta. Lạc Thiên Sơn đang gào thét. Người của Huyền Thiên Tông tương ứng, nhanh chóng hành động, đào sâu 3 tấc đất, cũng phải tìm ra Tô Thần. Lúc này, ngoài Nhật Nguyệt đạo tông, có một bóng người áo huyền thế tục, đang kéo một cỗ quan tài, ngồi xe châu, chậm rãi đi về phía xa, trên vai đi ngang qua các đệ tử Huyền Thiên Tông đang đến giúp đỡ. Tô Thần đã đi ra. Huyền Thiên Tông nhất định không thu hoạch được gì. Lúc này, Tô Thần cưỡi xe châu, trên đường gặp núi ngắm núi, gặp sông ngắm sông, rất thích thú xa xa. Tiên đạo quần sơn, cùng với 10 vạn đăng tiên đại giai, gần ngay trước mắt, Tô Thần trong chốc lát có chút thổ thức. Hắn đến tiên đạo giới chỉ vỏn vẹn 2-3 năm. toàn bộ đông vực nhân gian, nhưng lại đã có những biến hóa long trời lở đất. Đại Huyền Tiên triều sừng sững không ngã, yêu ma địa dục dịch, cực đạo tiên trở về báo thủ. Mà ngay cả ngũ đại tông phồn binh hưng thịnh cũng nội đấu không ngừng, ba tông thôn tính, tiêu diệt hai tông, từ đó cũng chỉ còn lại ba đại tông sừng sững ở tiên đạo giới. 2-3 năm trôi qua chớp nhoáng, lại mở mắt ra, nhìn ra xa sơn hà, dường như nhân gian đã thay đổi. Tô Thần đang tự thuật, tiên đạo quần sơn và 10 vạn đăng tiên đài giai đều sớm đã hoang phế. Tô Thần quay đầu nhìn về phía tiên đạo giới phía sau, chỉ thấy một màn tình phong huyết vũ, cùng với tiếng kêu giết, đấu pháp. Hiển nhiên kể từ khi hai tông bị diệt, tiên đạo giới sẽ không còn ngày nào an bình nữa. Vì lẽ đó, cửa vào tiên đạo giới này, 10 vạn dãy núi cũng không có ai chấn giữ. Xa xa, có một quán trà, nơi lui tới của những tán tu muốn rời khỏi tiên đạo giới, cùng với những tu sĩ tóc trắng xóa trốn từ ngũ đại tông đến tân sài. Họ phần lớn đều là tu sĩ luyện khí, trong đó số tu sĩ trúc cơ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Uống trà, xem như một việc tốt. Nhất là khi tiên đạo giới hôm nay đang hỗn loạn chém giết tranh đấu, hắn có thể uống một chén linh trà, vừa bạn ngồi ngắm nhìn phong ba biến chuyển. Lúc này, uống cạn ly trà cuối cùng ở tiên đạo giới vậy. Ngày khác lại đến, sợ là tiên đạo giới có còn tồn tại hay không đã là chuyện khác. Tô Thần ngừng chân, đỗ xe châu, rồi vào quán trà yêu cầu trưởng quầy. Trưởng quầy, mang trà ra đi. Rất nhanh, nước trà được mang lên. Bên trong xe châu, khi không có Tô Thần trấn áp, chiếc quan tài điên cuồng va đập lên xuống, làm nắp quan tài rung lắc không ngừng, muốn thoát ra ngoài. Đáng tiếc, đây là táng quan. Một chiếc táng quan dùng để mai táng tàn niệm của cường giả hóa thần. Đừng nói chân đan, dù chỉ là một kim đan cũng có thể trấn áp được. Bằng hữu, trong quan tài của ngươi chứa thứ gì vậy? Chắc là một hung thi luyện khí đỉnh phong đây mà. Trông có vẻ hung hãn thật. Có trà khách hỏi thăm. Không sai biệt lắm. Đợi khi rời khỏi tiên đạo giới, rảnh rỗi rồi, ta sẽ chôn cất hắn, để hắn được yên nghỉ. Tô Thần uống một ngụm nước trà, cười ha hả nói. Họ đâu có biết, bên trong đó là một chân đan cự phách, chỉ cần dậm chân một cái là khiến tiên đạo giới run rẩy, cứ tưởng chỉ là một hung thi luyện khí mạnh mẽ bình thường. Bất quá, đối với Tô Thần hiện tại mà nói, chân đan, luyện khí hung thi, cũng chẳng có gì khác biệt, đều là những tồn tại hắn một tay có thể trấn áp. Xa xa, nơi sâu thẳm tiên đạo giới, Tô Thần thấy rõ, một cự phách sừng sững chống trời, tựa hồ đang chém giết đấu pháp trên đỉnh mây, thi thoảng lại có một thân ảnh rơi từ vòm trời xuống, rồi từ đó im bặt, hồn phi phách tán. Vì vậy, trong mắt Tô Thần, từng đốm thọ hỏa dập tắt. Nghe nói không, Hắc Liên, người từng chấn động toàn bộ tiên đạo giới ngày xưa, cuối cùng bái nhập Nhật Nguyệt đạo tông, ấy vậy mà lại là Thiên Tiêu chân nhân kia đến từ Đại Tề, hắn đã thành tiểu kim đan rồi. Ha ha, ta biết rõ hơn ngươi nhiều, vị Thiên Tiêu chân nhân này hiện tại được đồn thổi rất ghê gớm, nghe nói ngay cả Nguyên Anh cũng bị hắn chém chỉ còn nửa cái mạng, hôm nay đã sớm nổi danh đứng đầu trong thập đại chân nhân. Một hồi tiếng hít khí lạnh xì xào vang lên, Tô Thần suýt chút nữa phun nước trà trong miệng ra ngoài. Hắn khi nào đã chém Nguyên Anh chỉ còn nửa cái mạng thế? Thật sự là càng đồn đại càng sai lệch. Tô Thần lắc đầu bật cười. Ngay tại lúc đó, hắn cũng cuối cùng nghe được vài tin tức hữu ích. Thì ra, trong lúc Ngũ Đại tông chủ nghị sự, Nhật Nguyệt tông chủ Lý Vô Nhai vẫn chưa chết, Khôi Lỗi tông chủ Công Tôn Vô Sách đã dùng con rối thế thân truyền thừa của Khôi Lỗi tông đặt lên người Lý Vô Nhai, chỉ mong hắn có thể phù hộ cả Khôi Lỗi tông để tông môn được truyền thừa tiếp. Hôm nay, Lý Vô Nhai trở về, thống lĩnh tàn quân hai tông, ẩn núp nhiều ngày, lợi dụng lúc ba vị Nguyên Anh đang ra cố phong ấn yêu ma địa, tập kích sơn môn của Tam đại tông, đang giết chóc đến mức tình phong huyết vũ. Nguyên lai Vô Nhai sư huynh còn sống. Tô Thần trầm mặc. Lúc này, anh lại lần nữa nhìn về phía đỉnh mây sâu thẳm trong tiên đạo giới, quả nhiên, anh thấy được một vầng Nhật Nguyệt đạo luân phiêu diêu, áp đảo bốn phương, không ai sánh bằng. Cuộc tập kích Tam đại tông lần này, không chỉ là vì báo thù, mà còn là để đoạt lại Nhật Nguyệt đạo luân, vì khống chế được Nhật Nguyệt đạo luân gần như có thể sánh ngang với một cường giả Nguyên Anh. Chỉ có như thế, tàn quân hai tông mới có hy vọng tiếp tục truyền thừa. Ai? Tô Thần có ngàn vạn lời muốn nói, đáng tiếc, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Cuối cùng, hắn cũng không đội vã rời khỏi tiên đạo giới, mà là ở lại quán trà này nhiều ngày. Hắn đang đợi. Hãy đợi a đợi. Đợi đến khi trưởng quầy của quán trà cũng phải đến quên bảo. Đạo hữu, tiên đạo giới quá rối loạn, ta định đóng quán rồi, người ngài đợi vẫn chưa đến sao? Sau hôm nay, e rằng sẽ không còn ai nấu linh trà cho ngài nữa. Trưởng quầy là một tu sĩ trúc cơ, lúc này quán trà không một bóng người, hắn cũng đang thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Hắn nghĩ rằng Tô Thần cũng là trúc cơ, cho nên đến khuyên đủ Tô Thần, muốn Tô Thần cùng rời khỏi nơi thị phi này, để hai vị trúc cơ bọn họ có thể cùng chiếu ứng nhau trên đường. Cũng có lẽ, hắn nảy sinh chút ý đồ không nên có. Nói thí dụ như, thấy Tô Thần cô đơn chiếc bóng, tuổi còn trẻ, lại nuôi một hung thi luyện khí đỉnh phong, hắn có lẽ cũng có ý định giết người và bảo. Không cần. Người của chúng ta đã đến. Tô Thần nói. Giờ khắc này, có tiếng bước chân chậm chậm tiến đến. Người anh. Có bao cát ngập trời, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc khó thể tẩy sạch, của tới, mà ngay cả cơn gió quét đến này cũng nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Đây là kết đan cự phách. Trúc cơ trưởng quầy sợ đến hồn phi phách tán, muốn trốn cũng không kịp, chỉ đành vội vàng quỳ sụp xuống đất, lại còn tốt bụng nhắc nhở Tô Thần đôi lời. Đạo hữu, mau quỳ xuống đi. Bằng không chọc giận đối phương, vạn nhất đối phương là một ma tu có hành động quái đản, thì khó giữ được tính mạng. Hán tại quên bảo. Đáng tiếc. Tô Thần vẫn không nhúc nhích trên ghế, còn nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà, thở dài một tiếng như có như không, rồi nói. Sư Minh. Người đã đến rồi. Người sao lại biết ta ở đây? Giữa bao cát huyết sắc ngập trời, có một vầng nhật huyết đỏ tươi và một vầng ma nguyệt khác cũng tỏa ra khí tức quỷ dị đang chiếu rọi xuống thiên địa. Phía trước nhật nguyệt có một thân hình tiểu tụy dần trở nên giàn mua, nhưng đôi mắt lại lợi hại kinh người, phảng phất ẩn chứa hận ý có thể xé nát tất cả. Hán rõ ràng là Lý Vô Nhai, Nhật Nguyệt tông chủ, Tô Thần sư minh. Trưởng bày hiển nhiên cũng đã nhận ra Lý Vô Nhai, cự phách phong vân của tiên đạo giới hôm nay, người có thể sánh ngang Nguyên Anh. Ánh mắt hắn tràn ngập hoảng sợ khó thể che giấu. Đồng thời, hắn khó có thể tin nhìn Tô Thần, người mà bấy lâu nay cứ uống trà của hắn, run rẩy hỏi: "Ngài là vị kết đan tiền bối nào của Nhật Nguyệt đạo tông?" Tô Thần uống cạn một hơi nước trà, tựa hồ cảm thấy hơi buồn cười, đáp lại nói: "Vị nào? Các ngươi đàm luận về ta lâu như vậy mà còn không biết ta là ai? Còn nữa, đừng hạ độc vào linh trà, mất hết cả mùi vị rồi, không còn ngon như lúc đầu nữa." Vâng. Sát mặt trúc cơ trưởng quay trắng bệnh, không còn một chút huyết sắc nào. Hắc Liên. Đối phương dĩ nhiên là người ở tiên đạo giới có danh tiếng còn lớn hơn cả Lý Vô Nhai, người mà gần như toàn bộ các thế lực ở đông vực nhân gian đều đang tìm kiếm, một kim đan cự phách. Không, thậm chí có thể nói là kim đan cường giả thiên tiêu chân nhân. Hán lại còn điên rồ đến mức hạ độc đối phương, cho rằng đối phương chỉ là một tán tu trúc cơ nhỏ bé, có thể mặc hắn thao túng, tiện thể giết người và bảo. Tha mạng. Trúc cơ trưởng quay tại cầu xin tha thứ. Phúc. Hắn đã chết. Bất quá, không phải do Tô Thần giết. Sư minh ngươi thay đổi. Tô Thần đang thở dài, mắt anh lại một lần nữa quan sát Lý Vô Nhai, người mà vô luận là dáng vẻ hay thần thái đều đã như biến thành một người khác. Lý Vô Nhai ngày xưa, trong lòng có một trái tim thiện lương, chỉ cầu không hổ thẹn với lương tâm, đối với đệ tử thì thân mật, đối với trưởng lao thì hòa thuận, đối với các tông môn khác cũng giữ ba phần lễ độ. Cả người nho nhã, giống như một văn nhân thanh hương, mang theo ba phần thiện ý. Thế nhưng, hắn hôm nay, ma khí ngập trời, sát nghiệt đầy người, càng vờn quanh trên người hắn, như một quái vật dị dạng đáng sợ, không ngừng xà vào thai hắn mà thì thầm to nhỏ. Những ngày này, Lý Vô Nhai giết bao nhiêu người? Sợ là không dưới 10 bằng người. Không lẽ không có người vô tội ư? Cũng có người vô tội. Thiên Tiêu chân nhân, không, hay cứ gọi ngươi là sư đệ đi. Như vậy thuận miệng hơn một chút. Lý Vô Nhai, hận ý khắc cốt minh tâm trong mắt tựa hồ đã tiêu tán đi một chút, nhìn về phía Tô Thần, nơi sâu thẳm đấy mắt hiện lên thêm một tia ôn nhu. Sư đệ, cảm ơn. Ngày xưa, cảm ơn ngươi thay ta thủ hộ Nhật Nguyệt Đạo Tông. Nhật Nguyệt Đạo Tông là nhà của Lý Vô Nhai hắn. Từ nhỏ, hắn đã sinh ra ở đó, hắn lập nhiều lời thề, muốn bảo vệ tốt mái ấm của mình. Vì thế khắc khổ tu hành, một mạch thành tựu chân đan viên mãn, chấp trưởng Nhật Nguyệt Đạo Tông. Đáng tiếc, phong ba biến chuyển. Đợi khi hắn còn sống đuổi kịp Nhật Nguyệt Đạo Tông thì chỉ thấy một mảnh đất khô cằn và những môn nhân Huyền Thiên Tông tùy ý làm bậy. Khoảnh khắc đó, vô tận sát niệm hiện lên trong lòng hắn, nhập vào thần hồn hắn, nhập vào lục phủ ngũ tạng hắn. Đêm đó, để đổi lấy lực lượng mạnh mẽ nhất, hắn triệt để đọa vào ma đạo. Ai? Sư minh, ngươi sắp chết. Nhật Nguyệt Đạo Luân là chí bảo do Nguyên Anh pháp tướng sáng lập mà thành, vận dụng nó một lần sẽ hao phí trăm năm tuổi thọ. Ngươi chỉ là chân đan, cả đời không quá 500 năm, vậy ngươi có thể vận dụng nó được bao nhiêu lần chứ? Tô Thần còn đang thở dài. Lý Vô Nhai là người được trời ưu ái, nếu không thì cũng không thể trở thành Nhật Nguyệt Tông chủ. Lúc mới gặp, hắn chỉ mới 150 tuổi, đang độ tuổi tráng niên của cảnh giới chân đan. Bây giờ, dấu hết đèn tắt, thọ hỏa, leo lét. Hắn sắp chết, nhưng Khôi Lỗi Tông, Nhật Nguyệt Đạo Tông cuối cùng cũng cần phải có một chấp trưởng giả. Tại Đông Bực, hắn không thể yên tâm giao phó cho bất cứ ai. Cho nên, ta tới tìm ngươi rồi. Sư đệ, ta muốn giao Nhật Nguyệt Đạo Luân vào tay ngươi. Ngươi nguyện ý gánh vác thay ta kế thừa nó sao? Lý Vô Nhai đang cười, tóc hắn tiêu tụy, không còn vẻ nho nhã. Chiếc trường bào tông chủ trắng loáng ngày trước giờ đây cũng đã bị máu tươi của người khác làm ướt đẫm, biến thành huyết bào đầy kiêu ngạo. Vô số sát nghiệt chồng chất lên nhau, hóa thành những quái vật tựa núi, ghé vào sống lưng hắn, hóa độc thì thầm bên tai hắn. Nhật Nguyệt Đạo Luân chính là bảo vật mà ba đại nguyên anh chùm đều thèm khát, hôm nay đột nhiên bày ra trước mắt Tô Thần. Đáng tiếc, nó còn đại biểu cho một con đường ma đạo thông thiên, người chấp trưởng nó cũng phải kế thừa huyết hải thâm cửu của hai đại tông, nhất định sẽ không đội trời chung với tam đại tông. Lúc này, Nhật Nguyệt Đạo Luân có lẽ nên được gọi là sát nghiệm ma khí. Lúc này, Tô Thần đã trầm mặc. Chương 148, người trường sinh không nên có tâm. Chương 148, người trường sinh không nên có tâm. Trầm mặc chính là câu trả lời của Tô Thần. Hai năm qua, hắn tại Nhật Nguyệt Đạo Tông xây nhà để ở, uống trà ngắm trăng, quan sát các trưởng lão dạy dỗ đệ tử, quan sát các đệ tử hành tẩu khắp thiên hạ, quan sát sư huynh Vô Nhai buôn tẩu vì tông môn. Thế nhưng, nói cho cùng, hắn không phải Hắc Liên, mà là Thiên Kiêu chân nhân. Hắn đi trên con đường trường sinh, cảnh giới trường sinh nhất phẩm đang ở tình thế cấp bách, hắn cần ngủ say lâu hơn nữa, sớm đã chẳng bận tâm những tranh chấp trốn nhân thế này nữa. Thậm chí, tại Nhật Nguyệt Đạo Tông vung kiếm hướng Nguyên Anh cũng là điều không nên. Nếu như không vung kiếm, hắn vẫn là Hắc Liên, không ai biết cựu mệnh thiên kiêu đã đến tiên đạo giới. Hắn vẫn có thể ẩn mình khắp thiên hạ, tìm một nơi xây nhà để ở, quan sát sự tang thương biến hóa của đông vực. Đáng tiếc, hắn đã có tâm. Người trường sinh không nên có tâm, thậm chí ngay cả giản buộc, kỳ thực cũng không nên có. Vậy à? Lý Vô Nhai giống như đang thở dài. Cũng phải, sư đệ Hắc Liên chính là cựu bệnh thiên tiêu, trúc cơ đệ nhất thiên hạ, lại càng có tiềm lực hóa thần, là người được ngộ đạo bia thừa nhận ghi tên. Hắn cho dù không làm gì đi nữa, cuộc đời này cũng đã có được tương lai mà toàn bộ tiên đạo đông vực đều không thể với tới. Nhất kiếm mà Nhật Nguyệt Đạo Tông chém ra, đủ để chứng kiến tình nghĩa của hắn. Người chấp trưởng Nhật Nguyệt Đạo Luân bị sát nghiệm vây quanh, kế thừa nhân quả, cuối cùng sẽ bước đi trên một con đường ma đạo thông thiên, như gánh vác địa ngục, sau khi chết cũng không cách nào an bình. Vậy ta cứ sống lâu thêm chút nữa vậy. Lý Vô Nhai đang cười, quay người toan rời đi. Bao cát huyết sắc đầy trời, đi theo bước chân hắn, hướng về phía xa mà đi. Nếu hắn không chết, cuối cùng sẽ trở thành thông thiên cự ma chấn động đông vực, vượt xa tất cả ma đầu chân chính trong lịch sử đông vực. Sư Minh, không thể buông bỏ sao? Tô Thần Nghiên rót một chén trà, nâng lên trước mắt, dường như muốn khuyên Lý Vô Nhai buông bỏ. Bao cát huyết sắc đầy trời dừng lại. Lý Vô Nhai dừng lại. Hắn cũng không quay đầu lại, nhưng chén trà Tô Thần nâng trước mắt đã được hắn tiếp lấy, uống cạn một hơi. Trước mắt hắn hiện ra từng cảnh tượng quá khứ. Khi đó còn trẻ, trong học đường, hắn đang đọc sách. Vô Nhai, cha mẹ con mất rồi. Từ nay về sau, ngươi cứ ở bên cạnh ta nhé. Ngươi có thể gọi ta là sư phụ, cũng có thể không gọi, nhưng cái chết của cha mẹ ngươi, Nhật Nguyệt Đạo Tông xin lỗi ngươi. Một người tên là Thanh Hư đạo nhân đã đưa hắn từ học đường phàm tục đến tiên đạo giới. Khi đó, hắn mới hiểu ra, hóa ra những kẻ đã bỏ rơi cha mẹ hắn chính là thập đại chân nhân của Nhật Nguyệt Đạo Tông. Vì vậy, hắn bắt đầu tu tiên đạo. Năm 32 tuổi, hắn mắc kẹt tại cánh cửa trúc cơ. Vị trưởng lão kết đan của truyền công đường, để gom góp linh trùng trúc cơ cho hắn, đã lén lút lẻn vào yêu ma địa, toàn thân đẫm máu trở về, dùng hai tay dâng linh lung tâm của đại yêu cho hắn. Vô Nhai à Vô Nhai, mau mau lớn lên. Trên vai ngươi, gánh vác vinh quang chấn hưng Nhật Nguyệt Đạo Tông. Không bao lâu sau, vị trưởng lão truyền công liền vì thương thế quá nặng mà qua đời. Năm 57 tuổi, hắn đạt đến cảnh giới giả đan, phân chấn, cảm thấy mình đại khái có thể đi khắp thiên hạ. Thanh Hư lão nhân kia, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, mang hắn đến thiên ngoại, để kiến thức thế giới chân chính. Khi đó, hắn mới hiểu ra, một giả đan nhỏ bé, buồn cười đến nhường nào. Vô Nhai à Vô Nhai, mau mau lớn lên. Thanh Hư đang tự thuật. Năm 78 tuổi, hắn tán đan trùng tu, khổ luyện 3 năm, đạt đến chân đan, lại còn là chân đan đỉnh cấp nhất. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Hư, hắn đã thấy Nhật Nguyệt Đạo Luân. Khoảnh khắc ấy, hắn đã được Nhật Nguyệt Đạo Luân thừa nhận. Bởi vì, đó là vật mà cha mẹ hắn đã dùng sinh hồn và máu tươi tế luyện, để hắn có thể chấp trưởng vật ấy, phát huy ra chiến lực đáng sợ của Nguyên Anh. Cả đời ta, hơn 100 năm tuế nguyện, được các trưởng bối tông môn trông nom, từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước, một đường trở thành tông chủ. Các trưởng lao đối xử ta tử tế, người trẻ đối xử với ta lễ độ. Ta yêu mảnh đất dưới chân tông môn, cũng yêu những người ở trong tông môn. Ta quen đọc sách thánh hiển, cảm thấy mọi sự trên đời đều nên có lý. Thế nhưng, Tam đại tông ra tay ác độc diệt hai tông đạo nho chính thống của ta, không chút lý do. Công tôn hiền đệ hùng hồn chịu chết, che chở ta chu toàn, phó thác ta trông nom truyền thừa của Khôi Lôi tông. Ta cả ngày lẫn đêm không dám chợp mắt, sợ rằng sẽ chứng kiến những đệ tử vô tội trong môn phái chết thảm, còn hứa hẹn bảo vệ tông môn và những trưởng bối đã hy sinh. Vì sao? Vì sao chứ? Rốt cuộc là vì sao chứ? Nhật Nguyệt Đạo Tông của ta, còn có Khôi Lỗi Tông của Công Tôn Hiền Đệ, chỉ nghĩ làm việc thiện giúp người, cũng không thích tranh đấu chém giết, làm người cũng chừa một đường lui, tại sao lại lưu lạc thành cảnh tàn tạ như vậy? Lý Vô Nhai ngẩng đầu nhìn trời, nhưng căn bản không nhìn thấy Nhật Nguyệt trên bầu trời, chỉ vì tiên đạo giới không có Nhật Nguyệt để chiếu rọi thiên địa, cũng không có ai có thể chủ trì công lý cho hắn. Mà sau lưng hắn, có huyết nhật diệu diệu, có ma nguyệt cuồn cuộn. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Vô Nhai điên cuồng cười, càng lúc càng phóng túng. Buông bỏ, ta dựa vào đâu mà buông bỏ? Sư đệ à sư đệ, ngươi dựa vào đâu mà muốn bảo ta, một kẻ bị hại, buông bỏ? Nhật Nguyệt Đạo Tông là gia đình 300 năm của Lý Vô Nhai ta mà. Gia đình đã không còn, thân nhân chết thảm. Điều này khiến ta cuối cùng cũng hiểu rõ, tại tiên đạo giới này, căn bản không có cái gọi là công lý chính nghĩa như sách thánh hiền đã nói, chỉ có giết chóc và bị giết, cướp đoạt và bị cướp đoạt. Nếu đã như thế, ta Lý Vô Nhai, ta sẽ làm Nhật Nguyệt trên trời, để tự mình chủ trì công lý công đạo. Lý Vô Nhai điên cuồng cười, ma ý cuồn cuộn. Trên người hắn, mái tóc trắng tiêu tụy vốn có của hắn, cũng vào khoảnh khắc này, dường như bị sát nghiệt vờn quanh khắp người nhuộm dần, nhiễm lên một màu tựa máu tươi. Vâng, nộ đạo bia ở xa xa. Vào khoảnh khắc này, dường như cảm nhận được có số mệnh ma đạo khủng bố đang hội tụ. Đúng vào khoảnh khắc đó, trên nộ đạo bia hiện ra nửa cái tên, đó là Lý Vô Nhai. Ừm, tại sao lại như vậy? Làm sao tên Lý Vô Nhai lại xuất hiện? Hắn không phải từ trước tới nay chưa từng đến nộ đạo bia sao? Còn nữa, hắn vung vẩy Nhật Nguyệt Đạo Luân mấy lần, sớm đã không còn thọ nguyên, lẽ ra phải chết vào ngày hôm nay mới đúng. Ba tôn nguyên anh trùm đang chấn áp yêu ma địa, vào khoảnh khắc này đống nhiên biến sắc, lờ mờ có chút không biết phải làm gì. Cảnh tượng như thế, bọn họ là lần đầu tiên gặp phải, trên ngộ đạo bia lại còn có thể có nửa người ghi tên. Hơn nữa, Lý Vô Nhai, một kẻ sắp chết, vận mệnh đã sớm bị hai hương cuốn thân, chúng chi còn có sát nghiệt nhân quả mà tu sĩ tiên đạo sợ nhất. Hắn cho dù còn chút thọ nguyên, cũng tuyệt đối phải chết không có đất chôn mới đúng. Đây rốt cuộc là thế nào vậy? Đây là người có đại khí vận, đã chia số mệnh cho Lý Vô Nhai. Ha ha ha, rất có ý tứ. Bên trong yêu ma địa, có yêu ma cổ xưa sống lâu hơn cả ba đại trùm, kiệt ngạo cười cười, dường như đang xem náo nhiệt của ngũ đại tông đông vực. Người có đại khí vận, ai có thể có số mệnh lớn đến thế, có thể ảnh hưởng đến mức độ này? Để một kẻ sát nghiệt quân thân, thọ nguyên gần cạn, vốn dĩ phải chết, trở nên hồng vận tề thiên, lại còn có thể trở thành nửa người ghi tên. Thiên Điêu chân nhân, không thể nào, không nên là hắn. Hắn cho dù yêu nghiệt đến đâu, cũng chỉ là một kim đan mà thôi. Bọn hắn đột nhiên biến sắc, nhưng một kim đan nhỏ bé như hắn, làm sao có thể khiến Lý Vô Nhai có được biến hóa kinh thiên như thế? Không nên chứ, không nên như thế chứ. Đối phương chỉ là một kim đan nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể ảnh hưởng lớn đến thế, lại khiến một Lý Vô Nhai với chiến lực nguyên anh như chết đi sống lại, thoát thai hoàn cốt. Lúc này, bên ngoài phố trà, bao cát huyết sắc đầy trời. Lý Vô Nhai mặt đầy kinh ngạc, cảm nhận sinh cơ bừng bừng trong cơ thể, còn có thọ nguyên hiện ra trước mắt, khó có thể tin nhìn bát trà trong tay. Đây là trà gì thế này? Lẽ ra hôm nay ta phải thọ tuyệt mới đúng. Một chén linh trà, hắn lại tăng thêm 100 năm thọ mệnh, tương đương với việc sống lại. Thậm chí, hắn còn cảm giác có số mệnh hứng cực, phù hộ hắn gặp dự hóa lành, đại nạn không chết. Xa xa, đại tề hoàng thành ở xa xa, đại tề Thiên Khải Đế đang ngơ ngác nhìn, như bị rút gân lột ra, lập tức co rút lại một vòng, không ngừng gào thét số phận chân long của quốc gia. Một hồi trầm mặc, rất lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Sở tiên sinh, chẳng lẽ không thể bóc lột ít đi một chút sao? Ta tích lũy những vận mệnh quốc gia này cũng không dễ dàng chút nào. Sát nghiệt dính thân, tu sĩ tiên đạo ác sẽ gặp vô số tai ương, cái chết chỉ là sớm hay muộn. Chỉ có số mệnh mới có thể ngăn cản, phù hộ cho người đó. Số mệnh đông ngực, có định số. Tô Thần không thể thu hồi khí tức trên người mình, cho nên đành phải ủy khuất chân long vận mệnh quốc gia của đại tề thiên triều một chút nữa. Sư minh, tâm ý đã định, đã nhập ma đạo, muốn đòi lại công đạo, sư đệ xin dùng 3 chén linh trà tiễn biệt mình. Tô Thần châm trà, lại nâng lên 2 chén linh trà. Chỉ là ấm trà trong tay hắn đã cạn. Trong chén trà, thứ đổ đầy lại là trường sinh huyết. Đây là lần đầu hắn dùng trường sinh huyết cho tu sĩ tiên đạo sử dụng, thì ra thật sự có thể gia tăng thọ nguyên tiền tiên của người khác. Cái này, Lý Vô Nhai đi tới, ánh mắt đều đang run rẩy. Hắn uống cạn chén linh trà thứ hai, thọ nguyên tiền tiên đang tăng vọt, sinh cơ trong cơ thể đang trỗi dậy, tăng thọ 100 năm. Chén thứ ba cũng tăng thọ thêm 100 năm. Trong chớp mắt, 3 chén linh trà đã tăng thêm 300 năm thọ nguyên. Mái tóc bạc phơ tiểu tụy của hắn đã biến thành tóc đỏ, vẻ dàn mua do tuổi thọ cạn kiệt cũng trở lại dáng vẻ tuấn lãng thời trung niên như trước. Chỉ là cái khí chất nho nhã của một văn nhân kia, rốt cuộc không thể trở lại nữa. Hắn đã bước lên thông thiên ma lộ, không còn đường quay đầu nữa. Cái này linh trà. Trong lòng Lý Vô Nhai dậy sóng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tại đông vực này, thọ nguyên vẫn cứ là định số, có thiên đạo giám sát, hầu như không ai có thể làm trái. Dưới trúc cơ, có lẽ còn có thể dùng bí pháp kéo dài tuổi thọ, nhưng trúc cơ muốn kéo dài tuổi thọ sớm đã gần như là tuyệt lộ. Mỗi một bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ, dù cho hiệu quả quá đôi bé nhỏ, chỉ kéo dài được 1-2 năm, đều đủ để gây ra gió tanh mưa máu. Bảo vật có thể khiến kết đan, nguyên anh kéo dài tuổi thọ thì hầu như không có, có lẽ chỉ có ở Trung Đô cường thịnh mới có. Nhưng thứ trước mắt này là gì? 3 chén linh trà, lại khiến hắn một chân đan viên mãn tưởng chừng đã tận số, kéo dài tuổi thọ suốt 300 năm. Việc này mà truyền ra, đủ để khiến cả đông vực phát điên, hơn cả việc có một tu sĩ kim đan xuất hiện. Bởi vì việc này liên quan đến thọ nguyên, đủ để khiến từ kim đan trở lên, luyện khí trở xuống, thậm chí phàm nhân, vô số tu sĩ và phàm nhân khắp 100 vạn dặm đông vực đều phát điên vì thọ nguyên. Tiên đạo, người tu tiên đạo làm vậy là vì điều gì? Không gì hơn trường sinh và lực lượng. Kéo dài tuổi thọ 300 năm, đây đã là cả một đời kết đăng cảnh. Lý Vô Nhai ha to miệng, có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là trong im lặng hóa thành một câu. Sư đệ bảo trọng, ngươi mau chóng đi đi, ngươi đừng nên cứu ta, đừng nên dính nửa phần sát nghiệt do ta gây ra, còn có nhân quả nữa. Lý Vô Nhai bước đi, bao cát huyết sắc ngập trời cũng theo đó đi xa, còn có huyết diễm rực rỡ, ma nguyệt cuộn cuộn đi theo sau lưng hắn, hướng về đông vực tám điểm. Có lẽ hắn muốn huyết tẩy Tam Đại Tông, lại có lẽ hắn muốn phóng thích yêu ma điện. Tô Thần lắc đầu, đá vào táng quan khiến nó rung rinh, chiếc quan tài lắc lư. Hắn xua xe châu, hướng về 10 vạn bậc đăng tiên đại giai mà đi, hắn phải rời khỏi tiên đạo giới. Cái tiên đạo giới này có ra sao, thì có liên quan gì đến hắn? Thông thiên ma lộ, cũng là một con đường thẳng tới địa ngục cho kẻ khác. Sư minh à sư minh, 300 năm thọ nguyên, thì đủ để huynh làm được gì? Cũng đừng chết nữa nhé. Xe châu đi xa, đã rời khỏi tiên đạo giới. Tô Thần về tới bên ngoài hoàng thành đại tề thiên triều, trước căn nhà trên kia. Dù dược liệu vừa bị bỏ hoang không lâu, nhưng bên trong linh dược cũng đều đâm chồi nảy lộc. Ngược lại có một con thanh lưu đang ngủ say bên trong nhà tranh. Này, tỉnh, mau chóng bắt đầu cày ruộng. Tô Thần đá 2 cái, thanh lưu từ từ tỉnh lại, sau đó sợ đến mức nhảy dựng lên tại chỗ. Ngươi thế nào còn sống? Có lẽ cảm thấy nói hớ. Thanh lưu đội vàng chưa cháy, vẻ mặt lo lắng nói. Bên ngoài đều đồn rằng ngươi đã chết, bị một pháp tướng nguyên anh chấn giết. Ta lo lắng cho ngươi rất lâu, nên mới tiếp đi. Tô Thần cũng không thèm để ý đến thanh lưu, để chiếc xe trâu kéo quan tài này tự đi, rồi khiêng táng quan lên. Nắp quan tài mở ra, có một linh hồn với ngàn gương mặt của vạn người, trông giống một quái vật dị dạng đáng sợ, đang điên cuồng tháo chạy, muốn thoát đi, nhưng lại bị Tô Thần một cước giẫm lên, phát ra tiếng rú thảm thê lương. Bên trong tăng quan, có một nữ tử áo xanh nhắm nghiền 2 mắt, giống như đang ngủ say từ từ. Hiển nhiên là thanh tước sau khi trưởng thành, ánh mắt Tô Thần có chút phức tạp. Thanh tước cả thanh tước, thì ra, ngươi ở trong tàng thư lâu tu hành tiên pháp, lại là nàng truyền thụ cho ngươi. Gỡ xuống một sợi tóc của thanh tước, Tô Thần 2 mắt nhắm nghiền, run hồn truy ức. Sông lớn biển rộng, giữa sóng biển, thanh tước với tạng phủ nát bương, thân hình tàn tạ trôi theo sóng biển. Có một bà lao tóc đen vượt giới thi triển thủ đoạn, đem nàng mang ra khỏi phương thiên địa này. Ngươi, đồ đệ của ta, rốt cuộc cũng đã gặp mặt. Yên tâm, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành tiên giả mạnh nhất. Bà lao tóc đen, toàn thân tỏa ra khí tức bùng nát, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn thanh tước, giống như đang đánh giá một chân bảo. Thanh tước nửa tỉnh nửa mê, vẫn còn có chút sợ hãi. Ta muốn gặp một người có thể chứ? Nàng đang nói. Không được. Từ đó, thanh tước bị giam cầm ở Nhật Nguyệt Đạo Tông và bắt đầu tu hành. rất nhiều năm sau, đoạt xá đã bắt đầu. Thanh Tước, hồn phách không hề tiêu tan. Dù đối mặt hồn phách chân đan với ngàn gương mặt và sóng nhiễu loạn, nàng vẫn cứ như vậy. Bà lao tóc đen hồn hện, bà ta đưa Thanh Tước đến trưởng trung thế giới để uy hiếp. Nếu như ngươi mà không phối hợp, ta sẽ đi giết tình lang của ngươi. Khi đó, trưởng trung thế giới, Tô Thần đang bạt kiếm chạm thiên. Qua thiên môn, Thanh Tước đang nhìn chăm chú Tô Thần chạm thiên, ngây ngốc nở nụ cười. Đừng tổn thương hắn, ta nguyện ý. Linh hồn biến mất. Vì vậy, thế là không còn Thanh Tước, chỉ có Nhật Nguyệt Đạo Tông Thanh Ý Liễu chân nhân. Vì cái gì? Tô Thần đau khổ mở mắt. Đau nhức, quá đau đớn. Ngực của hắn đau quá, cứ như có thứ gì đó không thể chịu được nổi, muốn vỡ tung ra vậy. Cơn đau thấu tim như độc xà cắn xé này, khiến hắn căn bản không thể chấp nhận được. Thật là ngu, ngươi thật là ngu. Thiên môn không mở ra, dù ai cũng không thể bước vào trưởng trung thế giới. Nàng, năm đó không thể giết được, hiện tại cũng thế, cũng là thế mà. Tô Thần cuối cùng cũng lĩnh hội được nỗi thống khổ mà Lý Vô Nhai từng trải qua ngày trước. Hắn dùng sức giẫm mạnh lên con quái vật dị dạng ngàn mặt của ba người, nhưng không thể phát tiết nửa điểm thống khổ trong lòng. Giờ khắc này, toàn bộ trời đất đông bực đều bắt đầu mất kiểm soát. Có cuồng phong ngập trời, càn quét ba vạn dặm. Còn có vô tận phong tuyết cuồn cuộn kéo đến, che kín bầu trời, bao trùm khắp nơi. Phong tuyết ngập trời, lúc thì phiêu linh, lúc thì vần vũ, lúc thì dữ dội như sóng triều. Người trung sinh, không nên có trái tim. Bên hai Tô Thần, tựa hồ nghe thấy một tiếng thở dài, tựa hồ là chính bản thân hắn, lại tựa hồ không phải chính bản thân hắn. Giờ khắc này, Trường Sinh đạo tụ rung động kịch liệt, bắt đầu chuyển động, cuối cùng buông lỏng hai khối hóa thần di cốt kia, tiếp tục quấn quanh trong lòng Tô Thần, hấp thu thất tình lục dục của hắn. Tô Thần từng cho rằng, hắn đã quên mất Thanh Tước, đây chỉ là một người qua đường giống như Trần Huyền, ngu doanh. Thế nhưng, hắn sai rồi. Thả ta, thả ta. Linh hồn Thanh Ý Chân Nhân hiện ra vẻ mặt vô cùng kinh khủng, khoảnh khắc này, nó cảm nhận được từ Trường Sinh đạo tụ dò dỉ ra một luồng khí tức tượng trưng vô nghĩa. Thế nhưng chính luồng khí tức tượng trưng vô nghĩa đó, lại khiến nó sợ đến mức gần như điên cuồng. Hóa thần, hay là trên hóa thần. Cái thiên kiêu chân nhân này, căn bản không phải thiên kiêu gì cả, mà là một lao quái vật, tuyệt đối là vậy. Khí tức mênh mông khủng bố như vậy, như khí tức tang thương đã lắng đọng hàng trăm triệu năm, cho dù là hóa thần cũng tuyệt đối không thể có được. Đây rốt cuộc là tồn tại vĩ đại, cao ngạo bậc nào? Cứ như thể sơn hà sẽ mục nát, thiên địa sẽ suy tàn, chúng sinh sẽ già đi, chỉ có thần vĩnh hằng bất hủ, không già, không chết, bất diệt. Điều này hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của nó. Có một gốc cây già, lão ta trước khi chết, nhờ ta tìm được ngươi, thay lão ta hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có yêu lão ta hay không? Tô Thần nhớ tới Sơn Hải Địa Linh. Đáng tiếc, Địa Linh lại không phải phu quân của nàng. Dù là sắp chết vẫn còn ghi nhớ kẻ không rõ nam nữ này. Ai? À, yêu, có yêu lão ta. Thả ta, van cầu ngươi. Linh hồn Thanh Ý Chân Nhân vội vàng nói xong, nhưng trên thực tế, nó thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ. Trong cuộc đời trăm ngàn năm tuế nguyệt của nó, làm sao còn nhớ rõ sự tồn tại của Sơn Hải Địa Linh? Tốt. Tô Thần nói nhỏ. Cảm ơn tiền bối. Linh hồn Thanh Ý liền cuồng hỉ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nỗi cuồng hỉ của nó liền biến mất, ngược lại bị sự sợ hãi thay thế. Ta tiễn ngươi lên đường ngay đây. Tô Thần nói nhỏ. Một cước đặt xuống, toàn bộ sơn hà của Đại Tề Vương triều đều đang run rẩy. Một cước này đã nghiền nát linh hồn Thanh Ý Chân Nhân thành bột mịn, khiến nó hình thần câu diện. Đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước. Tô Thần nhìn Thanh Tước đang nhắm mắt trong táng quan, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới người mặc hồng y như lửa kia, Thủy Đường, người cũng bị hắn phụ bạc. Hắn thật sự có biết yêu không? Hắn không biết. Thanh Tước cả Thanh Tước, nếu có luân hồi, kiếp sau chớ có gặp phải người như ta nữa nhé, còn có Thủy Đường. Tô Thần đang hì hục đào đất, hắn muốn chôn cất Thanh Tước tại nhà tranh, giống như Thủy Nương năm đó. Việc chôn cất cũng là lúc này hắn không nên có dù chỉ một chút rung động trong lòng. Tình yêu nhân gian là điều xa xỉ nhất, hắn không nên có. Người chôn sinh, không nên có tâm. Chương 149, Thiên Khải 20 năm chương 149, Thiên Khải 20 năm Thiên Khải 10 năm, có một thông thiên cự ma ra đời, hắn cứ gọi là Lý Vô Nhai. Lợi dụng lúc ba vị nguyên anh cường giả đang trấn áp phong ấn yêu ma địa, hắn dẫn tàn quân hai tông, thảm sát tam đại tông. Ngay hôm đó, tiên đạo giới ngập tràn báo cắt đỏ máu, ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi tanh tưởi. Tiên đạo giới chính thức bùng nổ đại chiến. Ba vị nguyên anh cường giả nổi giận, không còn chấn áp yêu ma địa, ngược lại lùng sục khắp nơi đuổi giết thông tiên cự ma này, thề phải nợ máu trả bằng máu, đòi lại tất cả. Đây là cơ hội tốt, không phải sao? Đại Tề Thiên Khải Đế sừng sững giữa trời băng đất tuyết, nhìn tiên đạo giới đang náo động không ngừng, cười nói: "Thế là." Màn đêm buông xuống, binh mã tiên đạo hành quân ba vạn dặm, tấn công Đại Minh Vương triều cuối cùng còn sót lại. Kết đan cao cao tại thượng, trấn áp tứ phương. Chúc cơ cũng vậy, luyện khí thì dùng làm vũ khí. Ba ngày, đã thế như trẻ tre, một đường tiến thẳng vào nội địa Đại Minh hoàng đô, binh lính áp sát Đại Minh hoàng thành. Lôi không phải ở chấm, thời thế không đứng về phía ta. Vũ Đại Tông hại ta, hại ta. Đại Minh hoàng đế thống khổ gào thét, chấm dứt hơn trăm năm kiếp sống tiên đạo của mình tại một thân cây cổ thụ nghiêng ngả. Kể từ đó, lợi dụng lúc tiên đạo giới nội loạn, Đại Tề Thiên triều chính thức thống nhất phàm tục giới, thống trị hơn 7 phần lãnh thổ đông bực. Trên hoàng thành, vận mệnh quốc gia dâng trào, số mệnh chân long tăng vọt nhanh chóng. Ngay cả số mệnh tu luyện mà các quan văn võ có được cũng được gia trì, đột ngột tăng mạnh. Cũng trong năm đó, Đại Tề Thiên Khải Đế đạt đến Kim Đan đại viên mãn, bế quan, tìm kiếm cơ hội đột phá nguyên anh. Sai Công Nguyệt Hàn nắm giữ triều chính. Đêm đó, trong lãnh thổ Đại Tề rộng 700 vạn dặm, có gần trăm kết đan, 10 vị chân đan, hùng binh cường tướng vô số. Muốn chính thức triệt để chúa tể Đông Vực, điều còn thiếu chỉ là một nguyên anh chân chính. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điển, người và vật không còn như xưa. Đêm đó, tuyết bay đầy trời, khiến mặt đất trắng xóa một màu bạc. Tô Thần ngồi ở nhà tranh trên thanh sơn, đang nhìn đại tề hoàng đô, đang nhìn tiên đạo giới. Băng tuyết phủ kín trên người hắn, đóng thành lớp băng xương dày đặc, nhưng hắn vẫn như không hay biết. Thiên khải một năm, đại tề vẫn còn là một tiểu quốc yếu đất đến mức một hoàng đế cũng phải quỳ lạy đón chào trước mặt chấn thủ trúc cơ của Huyền Thiên Tông. Khi đó, ngũ đại tông cao cao sừng sững, như là thần tiên. Hiện tại, thiên khải 10 năm, đại tề chỉ còn cách việc chấp trưởng Đông Vực, trở thành thiên triều chân chính một bước chân. Ngũ đại tông đã nội loạn không ngừng, không còn có tương lai. Kim đan trong cơ thể Tô Thần đang rung động. Chỉ cần tiên đạo giới bị diệt, là hắn có thể hấp thu toàn bộ vận khí của Đông Vực. Lực lượng thiên địa tề tụ, đẩy hắn lên trên tử kim đan. Trước đó, muốn ngủ quá, rất muốn ngủ một giấc. Tô Thần loạn choạng đứng dậy, hắn trở lại hình dáng ban đầu, trọc thế huyền ý điệp, thiếu niên như tiên. Hắn đi tới dược điển, trên người không ngừng mọc ra rễ cây, rồi cắm rễ vào dược điển. Hắn muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ sâu lần này có lẽ còn lâu hơn lần đầu tiên trước đó. Có lẽ khi hắn tỉnh lại, ngũ đại tông đã không còn tồn tại. Có lẽ đại tề thiên triều đã sừng sững, nắm giữ Đông Vực. Tương lai ai mà nói trước được điều gì? Thời gian là điều kỳ diệu nhất. Tô Thần đang tự sự, hắn cắm rễ xuống đất, như thể đang được hợp táng với thanh tức trong dược điển, trong khi Thanh Nhu ở bên cạnh gặm cỏ khô. Thanh Nhu thoáng kinh ngạc. Đây là, hắn đã hết thọ rồi. Ha ha ha. Lão phu biết may mà, lão phu có thể khiến hắn tức chết. Thanh Nhu cười to, hồn phách hắn thoát ly thể xác, lại lần nữa hóa thành linh khí của trưởng trung tiên cát. Hắn múa may quay cuồng vui sướng, dường như đang gieo họ vui mừng, chút bỏ nỗi vui mừng trong lòng. Hắn đã tự do. Một ngày trôi qua, hắn gieo họ, lên kế hoạch hưởng thụ cuộc đời. Một tháng trôi qua, hắn chu du thiên hạ, hưởng thụ sự tự do như gió này. Một năm sau, hắn đã trở nên trầm mặc. Cuối cùng thì, hắn vẫn quay trở về, đứng ở dược điển đã có chút hoang phế, những độc đạo linh dược đó đều không còn sinh trưởng. Khiến ngươi chết đi rồi, thế gian này dường như mất đi nhiều điều thú vị. Cũng không hiểu sao lại có chút dư vị vân vương, nhìn thời gian nhân thế biến đổi tăng thương. Trải qua trăm ngàn năm tháng, hắn là khí linh của trưởng trung tiên cát, từng phụng sự hết chủ nhân này đến chủ nhân khác. Hắn khát vọng tự do, giãy giụa khỏi sự trói buộc của tiên cát. Thế mà sự thật lại như vậy. Hắn bỗng quay đầu, mới phát hiện, trăm ngàn năm trôi qua, tất cả những gì hắn quen thuộc đã sớm tan thành mây khói. Thì ra trong thiên hạ rộng lớn này, nơi hắn tồn tại lại không có chốn dung thân. Ngươi hả? Ngươi không phải cửu mệnh thiên tiêu sao? Sao lại dễ dàng bị năm tháng đánh bại như vậy hả? Hắn một lần nữa đào pháp thân Thanh Nhu đã được chôn cất trong dược điền lên, một lần nữa hóa thành một con Thanh Nhu, canh giữ trước ngôi nhà tranh hoang phế này. Thật ấm áp. Thì ra, không biết tự lúc nào, nơi đây đã là nhà của hắn. Xuân qua thu lại đến. Thiên khải 12 năm, tiên đạo giới phong bế, như một tiểu thiên địa rộng lớn, từ đó bị ngăn cách bên ngoài Đông Vực, và không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có tiếng nổ lớn kinh hoàng thỉnh thoảng vọng ra, cho thấy tiên đạo giới vẫn còn tồn tại, cho thấy ân oán gút mắc bên trong vẫn đang tiếp diễn. Thiên khải 15 năm, ngoài hoàn thành Thanh Sơn, có gió thổi đến, khiến bạn cây trong núi xào xạc rung động. Chẳng biết tự lúc nào, nơi đây sớm đã trồng đầy cây hoa đào, còn có một cây một cẩn thụ đang tỏa sáng rực rỡ. Có một người thanh niên gần 30 tuổi xuất hiện, tự mình dẫn quân từ biên ải trở về hoàng thành phục mệnh. Ngang qua Thanh Sơn, thần sắc hoảng hốt, nhất thời không nhận ra nơi đây. Nguyên soái, sao lại dừng lại? Câu Nguyệt Giám Quốc đại nhân vẫn đang đợi ở hoàng thành để trao tức cho ngài. Giám quân nhìn người thanh niên tuổi trẻ này, người đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, được phong trấn Bắc Nguyên soái, một thiên tri tiêu tử. Vẻ mặt hắn rụt rè, nhưng nở nụ cười linh hoạt. Ta có một vị trưởng bối rất tốt ở chỗ này, ta cần đến bái kiến một chút. Nói xong, thanh thương giơ roi dục ngựa, phi thẳng lên Thanh Sơn, bỏ lại những người phía sau ở xa tích tắc. Hắn phi ngựa lên Thanh Sơn, đi qua đảo Hoa Lâm, thấy được ngôi nhà tranh kia, còn có con thanh như quen thuộc kia. Hắn hôm nay đã sớm không còn là thiếu niên chẳng hiểu biết gì. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, con thanh lưu này huyết nhục cuồn cuộn, linh hồn giàn mua, mạnh mẽ vô cùng, chính là một giả đan. Trong lòng hắn hoảng sợ. Thì ra, năm đó, con thanh lưu mà hắn từng cưới để đưa rượu, thoạt nhìn bình thường, lại chính là một yêu ma đáng sợ như vậy. Thanh lưu tiền bối, tiên sinh vẫn còn ở đây chứ? Hắn cung kính cúi đầu, chân thành thật lòng, ngẩn ngơ nhớ lại chuyện năm xưa, trong mắt có dòng nước mắt nóng hổi. Năm đó, hắn trước kia chỉ là một thiếu niên quán rượu bình thường, vô cùng bình thường. Cha hắn đã chết dưới tay Thiết Kỵ Đại Nguyên, hắn một mình dũng cảm đi biên cương, kết cục chỉ có đường chết. Thế mà hắn lại bước lên tu hành, ngang nhiên tàn sát Đại Nguyên Hoàng Đô. Năm đó, hắn phạm phải tội lớn ngập trời, bị áp giải về hoàng thành, đáng lẽ phải đối mặt với kết cục thập tử nhất sinh. Thế mà hắn lại bình an vô sự, còn được Thiên Khải Đế ưu ái, gặp gió hóa rồng, một đường đạt tới địa vị thủ lĩnh quân bộ của tứ đại nguyên soái đại tề ngày nay. Dưới trướng có 10 vạn quân lính tiên đạo trang bị vũ khí, hành quân như núi như biển, làm rung chuyển ngàn dặm núi sông. Ta đến bái tạ tiên sinh. Thanh Thương đang tự sự. Hắn đã chết. Thanh Nhu thì thầm. Ông. Thanh Thương chấn động, khó có thể tin. Cùng lúc đó, tại đại tề hoàng đô, vận mệnh quốc gia chân long cũng đang dâng trào. Trong lòng địa mạch sâu thẳm, Tuyết mở mắt cũng khó có thể tin. Hắn đã chết. Kiếm sư, ta không tin. Nhân vật được trời ưu ái như rồng như tiên như hắn, cho dù có chết cũng phải chết ở Sơn Hải Đại Ngai, trên con đường tranh bá của chân long. sao lại có thể chết một cách vô danh lãng phí như vậy, bị chôn vùi ở Thanh Sơn. Nhưng mà, Kiếm Thiên Tôn, bóng dáng hư ảo, lúc này nhìn về phía Thanh Sơn từ xa, trầm mặc một lúc, không tìm được thở dài. Ta không cảm nhận được hơi thở của hắn, có lẽ thật sự đã chết rồi, hoặc là chết giả, hoặc là gặp phải Nguyên Anh, bị trọng thương, viên tịch tại Thanh Sơn. Đêm đó, Thiên Khải Đế trầm mặc, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi bế quan dưới địa mạch, nơi Long Mạch Sơn Hà hội tụ. Hắn bước lên Thanh Sơn. Thanh Thương đã sớm đi xa với vẻ thất thần và chán nản, hắn đã dựng một tấm bia cho Tô Thần trên ngọn núi Dược Điền. Tuyết đến tế bái. Các hạ là? Thanh Nhu muốn hỏi, nhưng không thốt nên lời. Áp lực gần như khiến hắn nghẹn thở ập đến, khiến hắn có cảm giác đang đối mặt với một Nguyên Anh cường giả cổ xưa. Tuyết chưa từng liếc nhìn Thanh Nhu một lần. Trong mắt hắn, luôn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá kia, nơi Tô Thần được an táng. Hắn nhìn xuống dưới tấm bia đá, giữa Dược Điền, hoàn toàn không có chút sinh khí nào, mang dáng vẻ như đã hết thọ. Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi rời đi. Khi hắn xuất hiện trở lại trước tấm bia đá, hắn mang theo hai hũ rượu ngon, đang kể về chuyện ân hận của Gia Cát Mặc năm đó. Hồi ức xa hơn nữa, trong khoảnh khắc, hắn thấy lại lần đầu gặp Tô Thần. Hắn sắp đặt cường giả tu hành, ám sát Thái Tử Dịch. Vừa gặp đối phương, hắn đã say. Nhân vật tựa tiên này, trong khoảnh khắc, hắn như đã từng gặp trong mơ. Về sau, hắn mới hiểu ra, đây là hình dáng của người bạn tốt được lưu lại trong truyền thừa huyết mạch của phụ thân hắn. Trọng thế huyền ý điệp, thiếu niên như tiên. Nhưng ngươi sao lại chết rồi? Ta cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cha ta lại kết bạn với ngươi. Dù là lắng động vào trong trí nhớ huyết mạch, cũng chưa từng quên ngươi, khiến ta nhìn thấy. Một chân long cương triệu như vậy không nên chết ở chỗ này, ngươi nên đi tới Trung Đô, đi tới thiên ngoại. Nghe nói Trung Đô là nơi quần anh hội tụ, có thiếu niên chân long, trời sinh đạo cốt, một khi trúc cơ, cảm ngộ đại đạo, 17 tuổi kim đan, từ nhỏ đã là chân long. Còn có thiên ngoại, có phạt thiên chiến trường, tàn phá sơn hải, có vô số cự ma như kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần, cổ thần. Ngươi nếu còn sống thì tốt biết mấy, khắp nơi sẽ có người cùng ta chứng kiến. Đáng tiếc, sau chuyện Gia Cát, ngươi nếu không muốn dính líu đến ta. Tuyết đã rơi, gió tuyết khắp trời, rơi lả tả trên vai hắn. Hắn uống cạn rượu trong chén, không còn quay đầu lại nữa. Hắn nhìn về phía người trầm mặc đứng sừng sững bên cạnh, với mái tóc trắng và đôi mắt đen, rồi nhìn về phía thiên ngoại xa xôi, nói: "Kiếm sư, mang ta đi tới thiên ngoại đi. Ta thiếu hắn ân cứu mạng, ta muốn nhanh chóng bước vào Nguyên Anh, cũng để báo thù cho hắn. Vũ Đại Tông cũng nên nhanh chóng hủy diệt." Hắn đang kể lể. Kể từ đó, tại Thanh Sơn đã dựng lên một tòa cung điện. Đại tể triều đình ngày ngày đều có người đến tế bái. Các loại quan lại, huân quý cũng không biết nơi đây chôn cất ai, chỉ biết đây là người mà trấn Bắc Nguyên Soái cùng với bệ hạ đều đặc biệt kính trọng. Thiên Khải 20 năm, mưa như chút nước, gió lạnh gào thét, lôi đình như rồng ầm ầm nổ vang, chiếu sáng trên đỉnh Thanh Sơn, đại điện nguy nga vàng son lộng lẫy. Cũng không biết khi nào thì ta sẽ thọ tuyệt. Thanh Nhu nằm cuộn tròn trong đại điện, uống rượu, mắt say lờ đờ, ngông lung. Tuy là khí linh, giang co với gông xiềng thọ nguyên, thế nhưng linh hồn cũng có ngày suy kiệt. Mấy ngàn năm qua đi, hắn sống đã đủ lâu rồi, khống chế thân hình yêu ma Thanh Nhu giả đàn này dần dần có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, hắn biết được ngày hồn suy sắp đến. Thiên đạo, kẻ giám sát vạn vật trong trời đất và khiến sơn hải giới vận chuyển bình thường, cuối cùng cũng đã nhận ra hắn, một kẻ lọt lưới này. Đáng tiếc, lão phu đi rồi, sẽ không ai thay ngươi trông nom một phần. Thanh Nhu đang kể lể. Ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang. Đất trồng dược điền tơi xốp chợt mềm ra, điều này khiến Thanh Nhu khẽ nhíu mày, sát ý dâng trào. Tiểu tắc phương nào, dám trộm thi hải, chắc là muốn luyện luyện. Con ngươi hắn trợn trừng, trợn tròn như mắt trâu, cứ như vốn dĩ là mắt trâu, mang đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy vô số rễ cây cuộn trào, cuối cùng hóa thành một bàn tay trắng nõn chui từ dưới đất lên. Sau đó nữa, càng ngày càng nhiều rễ cây tuôn ra, cuộn lấy nhau, hóa thành một mái tóc đen như mực, đôi mắt như sao trời, một thiếu niên lang tuấn mỹ vô song. Hắn khoác một thân bạch bào, bên hông còn đeo một cái hòm thuốc nhỏ. Lần này bước vào trường sinh nhất phẩm, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, cứ như cảm giác có người đang nói chuyện với ta trong mơ. Là ai đó nhỉ? Tô Thần lúc này đang phủi cho bụi trên người. Ừ, ai mà lại bịa đặt ta chết thế này? Rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại, chỉ bởi vì hắn thấy được mộ bia của chính mình cùng với căn nhà tranh đã sớm biến mất, mà thay vào đó là đảo hoa lâm cùng với tòa đại điện huy hoàng đột ngột mọc lên dưới gốc một cẩn thụ kia. Trong đại điện còn có một con thanh lưu khổng lồ đứng thẳng lên, chỉ vào hắn, trợn mắt há hốc mồm, nửa lời cũng không nói nên lời. Ngươi không phải thọ tuyệt rồi sao? Thanh lưu la lên. Giờ khắc này, Tô Thần trầm mặc nhìn tòa mộ bia này, dần dần hiểu ra, tại hạ từ ca chỉ là một lang trung vân du bốn phương mà thôi. Tô Thần cười mỉm, chắp tay, sau đó thuần thục đảo những độc đạo linh dược đã thành hình trên mặt đất, ném vào hòm thuốc nhỏ. Lúc này, trong cơ thể hắn trường sinh huyết đã tích góp đủ đầy, bất cứ lúc nào cũng có thể sáng tạo ra ngàn năm đại dược. Hoa, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Bọn hắn đều nói ngươi chết, không nên lập bia cho ngươi, ta ngăn cản cũng không được. Thanh Nhu trông mong chạy tới, vô cùng kích động, mắt rưng rưng nước. Hắn nhận ra những rễ cây này, còn có động tác lật đất thuần thục này. Về điều này, Tô Thần có chút kinh ngạc, không hiểu khí linh này bị làm sao vậy. Việc có thể khiến hắn chết không phải là điều hắn mong muốn nhất khi ở tàng thư võ các sao? Trả lại tự do cho hắn, chẳng phải tốt sao? Không hiểu nổi ngươi. Ngươi muốn tiếp tục đi theo ta, thì đi theo đi, cũng để kể cho ta nghe những thăng trầm, biến đổi của những năm gần đây. Thiên Khải 20 năm. Thanh Sơn, người đi nhà trống. một bạch bảo nhân cưới thanh lưu ung dung xuống núi. Ngày hôm sau, đại tề triều đình tức giận, tuần tra khắp thiên hạ, phái vô số binh mã, thề phải tìm ra kẻ trộm thánh cốt của đại tề, còn có kẻ trộm đã bắt đi thánh lưu giữa núi. Tuyết rơi, bất quá tuyết này là huyết sắc. Trước tiên đạo quần sơn, Tô Thần ngồi trên thanh lưu, đưa tay ra, có bông tuyết huyết sắc phiêu linh, xuyên thấu qua đại trận phong bế của tiên đạo giới, bay tới. 10 vạn đăng tiên đại giai, sớm đã tràn đầy bụi đất và dây leo, hoang phế không biết bao nhiêu năm. Tô Thần nhìn lại tiên đạo giới, ở nơi đó, thọ hỏa thưa thớt mà lại dày đặc, đã có 6 đạo cổ sáng đáng sợ, sừng sững giữa tiên đạo, đều là nguyên anh cử bạn. Trong đó có một luồng toàn thân màu đỏ, ma quang, sát cơ cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đặc biệt quen thuộc. Sư Minh, ngươi đúng là vẫn còn ở giữa thông thiên ma lộ, thành tựu nguyên anh. Năm đó ta tặng cho ngươi 3 chén nước trà, phải chăng đã hại ngươi? Tô Thần đứng sừng sững trước bậc thang tiên đạo, thở dài một tiếng. Lúc này, bên trong tiên đạo giới, 5 vị nguyên anh đại lão cùng liên thủ đang trấn áp Lý Vô Nhai, thông thiên cự ma này, nhưng vẫn khó có thể trấn áp được, dường như có tư thế một mình vây giết 5 vị nguyên anh đại lão. Nơi đây ngược lại là một nơi tốt, ở chỗ này lập một quán trà đi, có lẽ còn có thể cùng sư huynh lại cùng uống một chén trà. Vì vậy, bên ngoài tiên đạo giới, một tòa quán trà sừng sững mọc lên. Bên ngoài quán trà, vùng thiên địa vốn hoang vu tĩnh mịch, cùng với đất vàng trơ trọi, thoáng chốc đã có ngàn vạn cây lê hoa nở rộ, sinh cơ có cây, giặt rào sinh trưởng. Trong cơ thể Tô Thần, quả tử kim đan đỉnh cấp kia cũng sáng rực rỡ, dần dần hiện ra những màu sắc khác, có sự thăng hoa lột xác, hướng tới phẩm chất cao hơn. Hắn đã đạt trường sinh nhất phẩm rồi, bây giờ có thể dùng trường sinh huyết tăng thêm thọ nguyên cho người khác, cũng có thể làm hao tổn thọ nguyên của người khác. Chương 150, Thất thải lưu ly ngọc kim đan. Chương 150, Thất thải lưu ly ngọc kim đan. Tiên đạo giới phong bế, phàm tục giới thống nhất, đại tề thiên triều gần như có thể nói là thống trị toàn bộ đông vực. Nhân gian thái bình, yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp, tiên đạo đại tề phồn vinh. Ít nhất, mặt ngoài là như thế này. Bên ngoài dãy núi, trên bậc 10 vạn đăng thiên đài, một tòa quán trà sừng sững mọc lên. Có tiên đạo tu sĩ lui tới, cùng với binh lính đại tề tuần tra. Trưởng bày quán trà nơi đây nuôi một con thanh lưu, lại là một người thích khoác lác, chuyện này cũng đã lan truyền khắp vùng. Ta thật sự quen biết trấn Bắc Nguyên Soái thanh thương của các ngươi. Cứ như vậy, vị trưởng bày bạch tí trông có vẻ bình thường này, vẫn còn đang kể lệ. Vâng vâng, phải rồi từ trưởng quỹ, chúng ta tin là được rồi chứ. Ha ha ha. Trong khoảnh khắc, trong quán trà tràn đầy tiếng cười khoan khoái. Về điều này, Tô Thần lắc đầu bất đắc dĩ, pha xong linh trà, rồi để thanh lưu mang tới, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong tiên đạo giới, nơi yêu ma địa đã xuất thế. Trấn áp Lý Vô Nhai có 5 vị nguyên anh đại lao, thậm chí có 2 trong số đó là cự yêu cấp nguyên anh khủng bố. Có lẽ tiếng vang lớn năm thiên khải 10 năm chính là động tĩnh của yêu ma địa phá phong mà ra. Cũng không biết 10 năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Lý Vô Nhai lại trở thành một thông thiên cự ma, còn cần 3 vị nguyên anh đại lão cùng yêu ma địa liên thủ mới có thể đối phó. Ngũ đại tông, Tô Thần đã trầm mặc. Hắn cảm nhận được kim đan trong cơ thể đang lột xác với tốc độ đáng sợ, trong lòng dần dần hiểu ra, có lẽ sớm đã chẳng còn ngũ đại tông nào nữa. Năm đó, vị hoàng tử áo bạc tại tàng thư võ các đã hứa sẽ khiến đông vực lòng trời lở đất, ngũ đại tông đều bị diệt, vương triều một lần nữa gây dựng lại thiên địa càn khôn ở đông vực. Hôm nay hắn hoàn thành được một nửa còn lại đã sớm tự tiêu vong trong nội đấu của ngũ đại tông. Thời gian thật kỳ diệu, không có người biết được tương lai sẽ xảy ra những gì. Tuyết rơi, tiên trà nước cứ để ở đây. Trong quán trà, những tu sĩ tiên đạo và tuần tra vũ khí kinh hô nhao nhao rời đi, hướng đến gần tiên đạo giới, dùng bí pháp thu thập những hạt tuyết huyết sắc này. Ở đông vực, phần lớn linh mạch đều nằm tại tiên đạo giới. Những đông tuyết phiêu tán này đã nhiễm huyết đục của vô số tu sĩ tiên đạo tử trận ở tiên đạo giới, sớm đã biến thành một loại thiên tài địa bảo thần kỳ, thậm chí còn có thể được xem là linh dược để thúc đẩy tu luyện. Đối với những việc này, Tô Thần không hề có cảm xúc gì, chỉ chuyên tâm thúc chín bảo dược. Hắn có trường sinh nhất phẩm, hiện tại mỗi năm hắn có thể tích lũy được một giọt trường sinh huyết, một giọt trường sinh huyết có thể thúc đẩy linh dược tăng thêm 100 năm dược linh, một giọt trường sinh huyết cũng có thể cướp đi 10 năm tiên thọ trong thọ hỏa của người khác. Hắn tính dưỡng 2 năm, đủ say 10 năm, tổng cộng có 12 giọt trường sinh huyết. Hôm nay để thúc chín bảo dược, hắn đã dùng 10 giọt, dùng để nấu luyện đại dược ngàn năm kinh khủng, đặt vào tán quan, chôn sâu trong lòng địa mạch. Tiếp theo, phải chờ đợi chúng thành thục. Tô Thần lau sạch bàn gỗ, thiện tay hắn ném những linh thạch vụn vặt kia vào tủ tiền trong góc. Là một trường sinh giả, những năm gần đây hắn không biết đã chém giết bao nhiêu cường địch, có con cưng trúc cơ, còn có cự phách kết đan, chỉ cần thoáng vơ vét một chút là đã giàu có vô cùng. Còn chắc không? Có tiếng nói giản mua vang lên. Nghe vậy, Tô Thần không ngẩng đầu lên, nhưng thanh lưu lại trợn mắt lộ vẻ hung dữ, đánh hơi tới lui, như thể nhận ra người đến, suýt chút nữa đã ra tay thô bạo xua đuổi. Có. Tô Thần nở nụ cười. Sau đó, hắn đốt trà nấu nước, rót một chén trà đặt trước mặt lão giả đang chờ. Lão ta đầu tóc bù xù, quần áo rách nát, ngay cả con ngươi cũng đục ngầu, giàn mua, tản ra dáng vẻ sắp chết. Ân đoán giữa ta và ngươi, lẽ ra nên kết thúc khi ta và ngươi chết đi, hy vọng chân nhân sau này đừng gây khó dễ cho gia tộc của ta. Con ngươi lão giả phức tạp, nhìn Tô Thần, không chút do dự, uống cạn linh trà trong chén. Rồi sau đó, ông ta chờ độc phát bỏ mình. Đáng tiếc, thời gian từng chút trôi qua. Gia Cát Mặc kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía Tô Thần, nhịn không được hỏi: "Ngươi không hận ta? Trà này không có độc." Năm đó, khi cung điện bên ngoài Thanh Sơn được dựng lên, ông ta đã từng đến xem, nhưng ông ta vẫn cười lớn, cho rằng trời xanh có mắt, cuối cùng đã lấy đi tính mạng của cựu mệnh thiên kiêu này. Ai ngờ, Thanh Nhu biến mất, bia mộ cũng bị đẩy ngã. Khi đó, ông ta đã hiểu rằng, thiên kiêu chân nhân đáng sợ này đã trở lại. Nhìn ra các gia tộc bước đi gian nan tại Đại Tề Thiên Triều, ông ta ẩn mình trong thâm cung, cảm nhận được thọ nguyên không còn nhiều, mà vẫn mãi không thể bước vào Kim Đan đại cảnh, ông ta đã trầm mặc. Ông ta đi khắp Đại Tề, cuối cùng tìm được Tô Thần ở nơi này, ông ta không nhận ra Tô Thần, nhưng lại nhận ra con Thanh Nhu kia. Ông ta muốn chết, để đổi lấy việc ân oán được xóa bỏ. Dùng để đảm bảo rằng Tô Thần sẽ không giận chó đánh mèo lên Gia Cát gia. Chỉ là, nhìn dáng vẻ này, ngươi hình như chưa bao giờ để ta vào mắt. Gia Cát mặc có chút hoảng hốt. Người đã già, thì thích hồi tưởng lại chuyện cũ. Khi đó, ông ta vẫn là Kim Đan, hăng hái, cảm thấy thiên hạ rộng lớn có thể đi lại, dù là Nguyên Anh đại cảnh cũng có thể chạm tới, Vũ Đại Tông cũng phải đối xử với ông ta bằng sự kính sợ nhất định. Chỉ vì ông ta là Kim Đan duy nhất hiện tại ở Đông Vực. Khi đó, ông ta đắm chìm trong những tưởng tượng đẹp đẽ nhất. Thậm chí, ngay cả Tiểu Nhi Thiên Khải đã giúp ông ta lên Kim Đan cũng không được ông ta để vào mắt. Vì vậy, ông ta đã làm ra hành động điên cuồng, chuẩn bị đưa Cửu Mệnh Thiên Kiêu nổi danh khắp Đông Vực vào Gia Cát gia tộc, hiện tại chi phối Đại Tề Thiên Triều, thậm chí về sau cũng muốn chi phối Đại Tề Thiên Triều. Cứ như vậy, mộng tan vỡ. Kim Đan của ông ta bị đại dược kinh khủng làm ô uế, dù vận dụng quốc vận liều chết cũng không có hiệu quả, dưới sự vây công của thập chân nhân, ông ta tự bạo Kim Đan. Khi đó, ông ta tràn đầy tự tin. Với kinh nghiệm của Kim Đan đại cảnh, việc ông ta lại lần nữa dùng trúc cơ viên mãn để thành tựu miếng Kim Đan thứ hai là chuyện đương nhiên, đến lúc đó, ông ta muốn báo thủ, đoạt lại tất cả. Vì vậy, ông ta tu luyện, suốt 15 năm trôi qua, Ngũ Đại Tông suy thoái, Đại Tề thống nhất Đông Vực bên ngoài tiên đạo giới. Thiên Khải Đế trở thành Long Hổ Kim Đan, đang chạm đến Nguyên Anh đại cảnh. Táng địa chạy ra Kim Đan đại viên mãn của Câu Nguyệt nhất tộc. Mà ngay cả Cửu Mệnh Thiên Kiêu cũng trỗi dậy sau này, thành tựu tử Kim Đan chân nhân đỉnh cấp dám vung kiếm hướng Nguyên Anh mà vẫn lông tóc không tổn hao gì, nổi tiếng đứng đầu bảng thập đại chân nhân. Cái gọi là Kim Đan của ông ta trở nên không đáng nhắc tới. Một Kim Đan chân nhân như ta, 15 năm trước từng phong vân một cõi, hoành áp Đông Vực, Nguyên Anh cũng có thể giết, lại vì một bước đi sai, giờ đây buồn cười như chuột chạy qua đường. Gia Cát Mặc, mặt đầy tự giễu, cũng có hối hận. Nếu như năm đó, ông ta không lựa chọn nhầm con đường kia, có phải ông ta đã có một kết quả khác? Nếu nói như vậy, ông ta vẫn là quốc sư đại tề, nhạc phụ của Thiên Khải Đế, là Kim Đan cao cao tại thượng. Có lẽ, lúc này đã là Kim Đan đại viên mãn. Gia Cát gia tộc của ông ta cũng sẽ không biết trong tình huống có một đế hậu, vẫn phải bước đi duy gian như vậy tại Đại Tề Thiên Triều, gần như biến thành tiểu tộc tam lưu. Có lẽ, đáng tiếc, nhân sinh không có nhiều cái nếu như vậy. Không phải sao? Tô Thần tự thuật, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn về phía Gia Cát Mặc, kẻ địch năm xưa, giờ đây đối với hắn mà nói, sớm đã như hạt bụi trước mắt, không đáng nhắc tới. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn có thể thấy thọ hỏa của Gia Cát Mặc, chỉ là không đáng nhắc tới, lười đi giết mà thôi. Gia Cát Mặc có thể thành tựu Kim Đan, chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị ở hậu của Đại Huyền Thiên Triều lưu lại mà thôi. Nhưng Gia Cát Mặc, cũng chính là Lý Mặc, Trương Mặc. Việc ông ta thành tựu Kim Đan, không có nửa điểm quan hệ với chính mình, đến tận giờ phút này, Gia Cát Mặc vẫn chưa nhận ra rằng ông ta bất quá chỉ là một trúc cơ tầm thường lẽ ra phải chết ở thiên ngoại chiến trường mà thôi. Là như vậy hả? Gia Cát Mặc chết rồi. Năm đó, có thể nói là Kim Đan hăng hái nhất, đứng ở vị trí cao nhất của toàn bộ Đông Vực, cứ như vậy chết đi một cách chật vật. Một bước đạp sai, đã là kết quả như thế. Nghĩ, Tô Thần vẫn đào hố chôn ông ta. Cũng không phải vì thương hại ông ta. Chỉ là, thi thể của một Kim Đan ngày xưa, có lẽ là loại phân bón tốt nhất, vừa vặn có thể cho hắn tẩm bổ dược điển, biết đâu có thể làm cho linh dược lớn nhanh hơn một chút. Xuân đi thu đến. Tuế Nguyệt tăng thương. Thiên Khải 12 năm. Đại Tề, vẫn là Đại Tề này, dường như không có thay đổi gì, vẫn là Câu Nguyệt Hàn giáng quốc, chỉ là mơ hồ nghe nói, Câu Nguyệt Hàn hình như sắp đi đến cuối tuổi thọ. Dù sao, hắn chỉ là một giả anh, mượn nhờ số mệnh chân long, như là khống chế pháp tướng, có thể bộc phát ra sức chiến đấu cấp bậc nguyên anh trùng. Nhưng hắn không phải nguyên anh chân chính, không có 1000 năm thọ nguyên của nguyên anh. Kim Đan, bất quá chỉ 500 năm. Hắn, Câu Nguyệt Hàn, nhân vật từ vạn năm trước, thoát ly tám địa, có thể sống thêm vài chục năm, sớm đã là cực hạn trong cực hạn. Hoàng đô Đại Tề xa xôi, rắn mất đầu. Đế hậu không con. Thiên Khải Đế không rõ tung tích. Hoàng tộc chi thứ họ đủ vốn có của Đại Tề, liên hệ cả triều văn võ, muốn mượn danh nghĩa tạm thay giám quốc để đăng vị, liền bị Thanh Thương biết được, không chút do dự, đem hoàng tộc nguyên lai của Đại Tề, hoàng tộc họ đủ giết không còn một mảnh. Hoàng đô một mảnh hỗn loạn. Toàn bộ Đại Tề thiên triều, dường như phút chốc sẽ sụp đổ. Bất quá, điều này không có liên quan gì đến ta. Tô Thần gõ tăng quan, quả nhiên, đại dược ngàn năm kinh khủng bên trong đã thành hình, tản ra khí tức dù là Kim Đan nhiễm phải một tia, cũng có thể bị xâm nhập thành cho tàn. Có lẽ, thật sự có thể phế bỏ Nguyên Anh. Đêm, trăng sáng sao trong, khí tức đáng sợ, tự Tô Thần trên người bắn ra, tử Kim Đan đã lột xác lâu như vậy, cũng tại thời khắc này, cuối cùng đạt đến cực hạn, nên đón sự thăng hoa cuối cùng. Kết sát, giống như là phá sát vậy. Trong cơ thể Tô Thần, quả tử Kim Đan quay tròn kia, bắn ra vô số vết dạng, sau đó một đạo sáng bóng thất sắc lại hiện lên. Sau đó, là càng ngày càng nhiều thần quang thất sắc hiện lên. Vâng. Đêm này có dị tượng trải khắp, hiện lên trên thiên địa Đông Vực, lãnh thổ quốc gia mấy trăm vạn dặm, thậm chí bao gồm tiên đạo giới bị phong bế, toàn bộ Đông Vực đều dâng lên hào quang lưu ly thất sắc, bao trùm đâu chỉ nghìn vạn dặm. Còn có một vòng ngọc ảnh giống như mặt trăng, chiếu rọi trên bầu trời toàn bộ Đông Vực, xua tan cả đêm tối, dường như ban ngày giáng lâm. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là cực đạo thiên đến rồi?
Không có khả năng.
Nguyên anh cực đạo thiên, thậm chí chủ nhân cực đạo thiên kia, ta tại vạn năm trước đều đã từng quen biết, dị tượng này căn bản không phải dáng vẻ hắn giáng lâm, hơn nữa, hắn giáng lâm cũng không phải tư thái như vậy. Các nơi đông vực, có vô số tiếng kinh hô vang lên. Từng luồng cự phách tiên ma đáng sợ, tại thời khắc này như thế, hoảng sợ nhìn xem cảnh giới dị tượng đáng sợ mà cả đời bọn hắn đều chưa từng chứng kiến này. Mà ngay cả giả anh Câu Nguyệt Hàn, đang dần dần già đi, nằm trên giường chờ thọ nguyên hao hết, cũng kéo lê thân thể giàn mua, bước ra, khó tin nhìn xem dị tượng vô tận trên đỉnh đầu. Nó gần như bao phủ toàn bộ đông vực. Dù có 10 vị nguyên anh đỉnh cao ra tay, cũng cơ bản không thể tạo ra dị tượng ảnh hưởng đến toàn bộ đông vực như thế này. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm này, tựa như ban ngày, có ánh trăng xanh ngọc cùng ánh trăng giao nguyệt chính thức tranh nhau tỏa sáng, cùng với hào quang bảy sắc rực rỡ bao phủ gần nghìn vạn dặm, khiến bóng tối tiêu tan, khiến đông vực sáng như ban ngày. Tất cả mọi người đều hoang mang, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí, ngay cả trong giới tiên đạo, 6 vị nguyên anh đỉnh cao đã chiến đấu bao nhiêu năm, cũng phải tạm dừng giao chiến trong nháy mắt, ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ là tứ vực khác có hóa thần dáng thế hay sao? Nhưng không thể nào. Sơn Hải ngũ vực, kể từ trận chiến phạt thiên cuối cùng, triệt để đuổi tiên cực cảnh ra khỏi Sơn Hải giới, trục xuất ra ngoài thiên ngoại, giới bích mới hình thành. Đừng nói là hóa thần của vực khác, dù là kim đan của họ cũng rất khó vượt qua giới bích ba vị nguyên anh tông chủ, cùng hai tên yêu ma đỉnh cao, nhìn nhau, ẩn ẩn có chút bối rối. Lý Vô Nhai, đầu đầy tóc máu, như tà ma từ địa ngục bước ra, Nhật Nguyệt Ma Luân sau lưng hoàn toàn hóa thành nhật huyết và nguyệt ma, ma khí quần quần xông thẳng lên trời, nhất thời còn trông giống yêu ma đỉnh cao hơn cả hai tên yêu ma đối diện. Khí tức ánh trăng xanh ngọc này vì sao Lý Vô Nhai ẩn ẩn có chút khó tin. Hắn từng gặp Tô Thần đại cảnh kim đan, lúc này lại mơ hồ cảm nhận được khí tức của sư đệ Tô Thần ẩn chứa trong ánh trăng xanh ngọc kia, dường như vật thể đang tranh sáng với mặt trăng kia chính là sư đệ hắn. Kim đan. Trên thực tế, đúng là như vậy. Quan trà. Tô Thần cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, nhìn kim đan mới tinh vừa phá sắc mà sinh trong cơ thể, rồi nhìn ngọc nguyệt thứ hai trên đỉnh đầu, ẩn ẩn có chút không biết làm sao. Trong cơ thể hắn, một quả kim đan xanh ngọc lưu ly đang tỏa sáng rực rỡ, tách ra thần quang bảy sắc. Lại ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng dị tượng kinh khủng này làm kinh động tu sĩ tiên ma toàn bộ đông vực, chẳng lẽ là hình chiếu của quả kim đan lưu ly bảy sắc trong cơ thể hắn? Không phải nghe nói kim đan ngưng tụ thành công, thiên địa hưởng ứng, chỉ tạo ra một hồi dị tượng thôi sao? Tại sao ta, kể cả lần kim đan tự kim trước đây, lại có đến hai trận? Tô Thần không hiểu, dứt khoát cũng không thèm để ý nữa. Dù sao trải qua mấy chục năm, hắn cuối cùng đã bước vào cảnh giới kim đan tiểu cảnh. Đan có ba loại: hư đan, chân đan, kim đan. Ngoài kim đan ra, các loại khác được chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cấp. Nhưng kim đan lại có tiểu cảnh, đại cảnh, tiểu viên mãn, đại viên mãn bốn cấp. Sức mạnh đáng sợ, vào thời khắc này, từ tiểu kim đan lưu ly bảy sắc bao phủ toàn thân Tô Thần, đồng thời nuôi dưỡng huyết sắc kiếm hoàng trong cơ thể Tô Thần, nó cũng đang ong ong vang dội. Vào thời khắc này, nhất kiếm thần thông vốn đã được diễn luyện đến cực hạn, lại một lần nữa thăng hoa. Trước đây chỉ đạt đến trình độ tử kim đan, hiện tại đã là trình độ kim đan ngọc lưu ly bảy sắc. Và anh, trung đô xa xôi, tấm bia cổ xếp hạng top 100 thần thông cao hàng trăm trượng, sau mấy chục năm, lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt, hơn nữa chấn động dữ dội, tựa như long trời lở đất. Chuyện gì xảy ra? Gần ngàn năm nay, tấm bia cổ top 100 thần thông hầu như không hề thay đổi, dù có thay đổi cũng chỉ là vị trí cuối bảng của vài thần thông bị xáo trộn mà thôi. Hôm nay, tại sao lại liên tiếp gây ra động tĩnh, mà lần sau lại lớn hơn lần trước, không lẽ lại là do nhất kiếm thần thông thần bí kia gây ra sao? Ngươi nói nhảm gì vậy? Nhất kiếm thần thông kia đã leo lên vị trí đệ nhất top 100 rồi, còn có thể thay đổi gì nữa, chẳng lẽ có thể bay lên trời không được à? Hai vị nguyên anh đỉnh cao chấn thủ tấm bia cổ bách cường thần thông đội vàng tiến đến tấm bia đá này, còn chưa kịp đáp xuống, đã kinh hãi phát hiện, tấm bia gần như nứt ra một chút. Bọn họ rốt cục đã hiểu tại sao lần này động tĩnh của bảng thần thông bách cường lại đạt đến cấp độ long trời lở đất. Nhất kiếm thần thông, lại là nhất kiếm thần thông. Bọn họ kinh hô. Trên tấm bia đá cao mấy trăm trượng, nhất kiếm thần thông vốn đã đứng đầu bảng, lóe sáng kinh liệt, không ngừng hướng về phía đỉnh cao nhất của tấm bia. Nhưng mà nó đã sớm đứng đầu rồi, làm sao có thể tiếp tục thăng hạng? Rất nhanh, một màn khó tin đã xảy ra. Tấm bia đá top 100 thần thông lại theo nhất kiếm thần thông không ngừng hướng lên trên đỉnh, không ngừng được đẩy lên, nâng cao, và phía sau nó dần dần xuất hiện đạo thần thông thứ 101, thậm chí còn nhiều thần thông được xếp hạng hơn nữa. Cái này rất nhanh, động tĩnh do đây gây ra càng lúc càng lớn, tu sĩ tiên ma chạy tới cũng càng ngày càng nhiều. Họ trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau cũng ẩn ẩn có chút bối rối. Đây là tình huống gì? Phong Chân Quân, ông sống ở Nguyên Anh gần 1000 năm, còn nhiều lần giải thể chuyển thế, đều đạt đến Nguyên Anh, kiến thức của ông là dài nhất, ông thấy thế nào?
Ta, Bổn Quân.
Bổn Quân có thể thấy gì chứ, đứng nhìn thôi, Bổn Quân trải qua 10 kiếp, đều đạt đến Nguyên Anh, nhưng chưa từng thấy tình huống nào như thế này xảy ra. Một trận nghị luận ồn ào. Nhưng rất nhanh, tiếng nghị luận của họ im bặt, khiến nơi đây trở nên yên tĩnh. Và anh, khi tấm bia đá bách cường nhảy lên tới ngàn trượng, rốt cục tựa hồ đạt đến một giới hạn nào đó, một tiếng rung chuyển kịch liệt, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa. Một màn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cùng khó tin đã xảy ra. Đỉnh cao nhất của bảng đá bách cường trực tiếp hiện ra vô số vết dạng chẳng chịt. Sau đó, nhất kiếm thần thông xếp hạng thứ nhất trực tiếp thoát khỏi bảng thần thông bách cường, hóa thành một luồng lưu quang, bay vút thẳng về hướng đông vực. Về phần vị trí đệ nhất trên bảng thần thông bách cường, hàng trăm hàng ngàn thần thông, tiền hô hậu ủng muốn xông lên, nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bị đánh bật trở về một cách chật vật. Sao có thể? Chỉ là vết dạng trên địa, còn lưu lại chút dư vị, đã khiến vị trí đệ nhất của thần thông kia không thể lay chuyển, những thần thông mạnh mẽ còn lại ở đó, không cách nào leo lên vị trí thứ nhất, đây quả thực khủng khiếp đến cực điểm. Vị chân long con cưng của đông vực này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, mới có thể ngưng tụ ra thần thông kinh khủng như vậy? Sợ là chém nguyên anh cũng gần đủ rồi. Vô số tiếng kinh hô vang lên, trung đô sôi trào. Kim đan chém nguyên anh, cho dù là chân long con cưng, cũng chưa từng có tiền lệ.